Chương 139, thủ đoạn thần tiên chương 139, thủ đoạn thần tiên liền Bùi Lang Quân là cái gì thời điểm tỉnh, tất cả mọi người không có như thế nào bận tâm bên trên. Bọn hắn nhìn thấy vị này thi pháp sau, cười hỏi một câu, chuyện chỗ này, không biết tối nay ta ngủ ở cái nào ở giữa. Nữ tử lấy lại tinh thần, lập tức nói, đã dự bị tốt phòng trên, tiên. Tiên sinh mời theo quản gia đi qua, nếu có cái gì bỏ sót, tùy thời nói một tiếng, Bùi gia tự nhiên chuẩn bị tốt. Toàn bộ Bùi gia đều bận rộn. Bùi Tắc Tỉnh nhìn thấy phu nhân bên cạnh ngồi tại đầu giường, suy nghĩ xuất thần, dưới ánh trăng rất là làm đẹp. Tòa nhà này náo quỷ lâu, phu nhân cùng nhi tử đã sớm đem đến tiên viện ở, làm sao đông nhiên đến đây? Bùi Tắc chậm một hồi, mới nhớ tới chính mình trước đó là đã hôn mê. Phu nhân, hắn phu nhân xoay người, gặp hắn tỉnh, nới lỏng một hơi, vội hỏi, ngươi là ở nơi nào gặp phải thần tiên? Lời này đem chính Bùi Tắc hỏi khó. Thần tiên. Nghe phu nhân cùng hạ nhân nói xong, Bùi Tắc há to miệng, trong lòng có chút hoảng hốt. Giang tiên sinh lợi hại như vậy, hắn đông nhiên nghĩ đến chính mình trước đó đối Giang tiên sinh hoài nghi, còn cùng tôi tớ đi tìm một vị khác cao nhân. Bùi Tắc căng thẳng trong lòng, cùng phu nhân thấp giọng nói, lại hỏi, ngươi nói, Giang tiên sinh nghe thấy được không? Phu nhân không biết còn có việc này. Nàng cau mày, quản hắn có nghe thấy không, ngươi bất kính trước đây, chỉ sợ càng phải thêm vào hậu lễ, cùng thần tiên bồi tội. Bùi Tắc lướt tim, cảm giác là hồi lâu chưa từng có dễ dàng cùng thư sướng. Bất quá, thần tiên còn muốn tiền sao? Phu nhân nguyễn hắn một cái, thân thể ngươi hư, trước nghỉ ngơi ngủ một lát, ta đi đặt mua nhận lỗi. Mặc kệ người ta phải chăng cần, cũng nên trước dâng lên. Giang Thiệp tỉnh lại sau giấc ngủ, sắc trời đã sáng rõ. Hắn đẩy cửa ra, trên trời có chút còn rơi xuống tuyết mịn, bên ngoài viện tuyết động không biết cái gì lúc sau đã bị quét tới, trong viện đống đến tràn đầy, các loại hòm xiềng sắp sân nhỏ chiếm hết. Trước cửa còn có cái người, Giang Thiệp cửa mở quá lớn, suýt nữa đụng vào đối phương, hắn lui nửa bước, ánh mắt cảnh giác. Dưới chân đây là. Đạo sĩ nghe được thanh âm, ngẩng đầu, hắn mặt mày lông mi trên tất cả đều là hạ tuyết băng sương, nhìn tối thiểu tại cái này đứng một canh giờ. Thiên sứ ở trên, vân đạo thu cùng nguyện. Đạo sĩ nói đến một nửa, đột nhiên phát hiện chính mình nói không lên tiếng, hắn kinh ngạc sững sờ. Giang Thiệp mở miệng, đạo hữu cùng thế hệ mà thấy tiện là, không cần như thế. Đạo sĩ lại nghĩ mở miệng, chợt phát hiện chính mình không ngờ có thể nói chuyện, lúc này hắn không có xưng tiên sư, cũng không dám cứ gọi đạo hữu, điều hòa một chút, tiên sinh. Giang Thiệp thở dài, đạo hữu tại cái này đứng bao lâu? Đạo sĩ sững sờ nói, 3 canh giờ. Đêm qua giờ tí sau khi trở về, hắn liền muốn đứng ở trước cửa cầu sư hỏi, nhưng lại sợ tiên sư không cho phép, thế là đợi 1 canh giờ mới đứng ở trước cửa, từ phía trên đen một mực chờ đến bây giờ. Đi đứng đã tê dại, thậm chí không cảm giác, nhưng hắn nhưng trong lòng có một loại mừng rỡ. Giang Thiệp hỏi hắn, nhưng có khăn. Đạo sĩ bận bịu trong ngực tìm một hồi, lấy ra một phương rốn gió đoàn cùng một chỗ khăn, hắn có chút xấu hổ, không dám đưa cho tiên sư. Cái này khăn không đại cán tịnh. Giang Thiệp tiếp nhận kia rốn gió khăn, đưa tay phủi nhẹ trên mặt hắn tuyết cùng băng xương. Đạo hữu dày dày ướt, trở về đổi một đôi đi. Đạo sĩ nghe, trên chân không đi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Giang Thiệp, lộ ở bên ngoài làn da đều đông đỏ bừng. Bần đạo muốn theo tiên sinh học đạo. Giang Thiệp tỉnh lại sau giấc ngủ, trước cửa liền đứng đấy một người, tại trong tuyết đông lạnh không biết rõ bao lâu. Bên cạnh còn có một thanh cái chổi, trong viện tuyết khả năng chính là cái này đạo sĩ quét. Giang Thiệp hôm nay lần thứ 2 thở dài. Ngươi không phải đã học được sao? Đạo sĩ sững sờ, chẳng lẽ hắn từng gặp lợi hại như vậy nhân vật? Còn học được thuật pháp là vị nào? Cẩn thận vơ vét ký ức, cũng không nhớ ra được. Hắn chính minh từ khổ tưởng. Giang Thiệp đã đi ở phía trước, nhìn qua trong viện có thể xưng mênh mông quần quần lễ vật. Hỏi, đây là ngươi đưa tới? Đạo sĩ tạm đủ. Hắn sát mặt càng đỏ, bần đạo nhà nghèo, chỉ sợ không có dạng này tài tư bái sư, đây là sáng nay Bùi gia đưa tới. Trong viện tôi tớ, sơ tại Giang Thiệp tỉnh ngủ đẩy cửa ra về sau, liền báo đi chủ nhà. Giang Thiệp cùng Lý Bạch Nguyên đang khâu bọn hắn ăn một bữa cơm, cho mèo cũng chia chút. Các loại ăn xong, chỉ thấy Bùi Tắc cùng phu nhân từ ngoài cửa đi tới, Bùi Tắc đã thay đổi một bộ gặp mặt khách quý y phục, cung cung kính kính, chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Đêm qua có nhiều có chỗ tiếp đón không được chú đáo, nhìn tiên sinh thứ lỗi. Lại có hạ nhân chuyển tới rất nhiều lễ vật, văn phòng tứ bảo, ngọc khí, đồ sứ, trà đoàn, rượu ngon, kim ngân khí mãnh, tơ lụa gấm vóc, tường dương nhất tới. Trước mặt còn có mấy bàn vàng bạc. Ngoài cửa càng có người dắt tới bảo mã lương câu, có thể nghe được tuấn mã tê minh thanh. Bùi gia mau đưa vốn liếng móc cho hắn. Cưới tân nương tử xính lễ cũng bất quá như thế. Giang Thiệp lắc đầu. Làm gì như thế? Bùi Tắc ngữ khí nghiêm túc, nói, tại hạ tỉnh lại mới biết, nếu là quỷ này điểm tiếp tục, thời gian còn dài, thậm chí có thể lấy tại hạ tính mạng. Ân cứu mạng, tự nhiên hậu báo. Giang Thiệp hỏi, không biết Lang Quân trước đó mời đến chư vị pháp sư, đại khái hao phí bao nhiêu? Bùi Tắc bị thần tiên tra hỏi, hồi tưởng nói, lúc có 200 sâu. Giang Thiệp lại hỏi, kia hết thể mời mấy người? Nếu là tính cả tiên sinh cùng thu đạo trưởng, cũng làm có 12-13 người. Giang Thiệp gật gật đầu. Hắn nhìn qua đầy mắt kim ngân khí mãnh, mấy chục loại tài bảo. Trước mặt có mấy bàn thoi vàng nén bạc, cách đó không xa, ngọc khí đặt ở trong hộp, còn có 2 đại bộ mảnh bát sứ chén nhỏ, đều là quan hầm lò xuất ra, rất là đắt đỏ. Ở phía sau, trà đoàn, rượu ngon, đếm không hết tơ lụa, bây giờ tơ lụa là có thể làm tiền hoa. Để cho người ta nhìn hoa cả mắt, phú quý mê người, không gì hơn cái này. Giang Thiệp đưa tay, lấy trước mặt một bàn nén bạc bên trong một viên. Chiếu nặng, chí ít có 10 lượng. Cái này đầy đủ. Bùi gia vợ chồng có chút luống cuống. Thế nhưng là vàng bạc tục vật, tiên sinh không mừng rỡ hoan. Giang Thiệp mỉm cười, đem kia ngân lượng cất vào trong tay áo, vật này xác thực diệu, người người yêu chi, tại hạ cũng là như thế. Nếu bàn về kỳ dị chi vật, hai vị đã đưa qua, cũng để cho tại hạ thêm vào một viên thần giữ cửa. Lại nhiều nhận lấy, chỉ sợ không ổn. Bùi Tắc không biết thần giữ cửa là cái gì đồ vật, hắn phu nhân hôm qua lại cẩn thận nhìn qua vỏ kiếm kia trên đường vân, trong lòng suy đoán là phía trên chỗ khắc họa tướng quân. Quỷ điểm đã trừ bỏ, cũng đã cọ sát hai bữa rượu ngon tốt cơm. Giang Thiệp cười, chắp tay nói, tại hạ cáo tử. Nói xong, hắn liền gọi hai người khác, hướng gian ngoài đi đến. Bùi Tắc đuổi theo đi ra trong phòng, vội la lên, Giang tiên sinh, nếu là lại có tương tự sự tình, Bùi Mô nên như thế nào? Gió lạnh lạnh thấu xương, trong gió tuyết, tựa như ẩn ẩn có đồ vật thổi tới, rơi vào Bùi Tắc phu nhân chuẩn bị đưa ra ngoài tốt trên giấy, ẩn ẩn gợi lên mấy phần. Có cái tôi tớ nhìn thấy, cái này có chữ biết, đúng là gió tuyết đưa tin. Bọn hắn ngạc nhiên, thấy lại đi, đã không nhìn thấy mịt mở tuyết mịn bên trong thân ảnh. Đạo sĩ một mực giữ ở ngoài cửa, nghe vậy chen vào trong phòng đi nhìn, những người làm cũng hướng bên cạnh đường, đối tiên chỉ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghị luận, chống giống mà sinh, gió tuyết đưa tin, đây là gặp gỡ thần tiên. Ta ngày hôm qua cứ như vậy muốn. Những người làm liễu dĩu nói đến tối hôm qua nhìn thấy chuyện lạ, nhất là trong đó một người. Ta đêm qua liền nhìn thấy đao kia vỏ trên sinh ra tơ mỏng, nghĩ đến chính là người sống tinh khí, chuyển đến lang quân bên này, lang quân liền tỉnh. Đạo sĩ dò xét cái đầu nhìn, chỉ thấy được trên giấy, ẩn ẩn có lưu động chữ thái. Kia bút pháp ở giữa, hắn là không thể quen thuộc hơn được. Đạo sĩ từng tại trước miếu, đang dò xét mấy ngàn lần, luôn luôn không được hắn pháp, cảm thán nói pháp cao thâm, huyền diệu phi thường. Bên hai phảng phất còn nghe thấy kia hài hước thanh âm. Ngươi không phải đã học được sao? Câu nguyện phiếu chương 140, phong tuyết đưa tin, tiền duyên, nam, chương 140, phong tuyết đưa tin, tiền duyên, nam, trong viện tôi tớ cùng nhau tiến lên, đều lại gần nhìn kia chữ, nghị luận không ngớt, nói đạo lý rõ ràng. Đạo sĩ dần dần bị chen đi ra. Cấp trên biết cái gì? Không nhận ra. Chữ này là tuyết biến ra, tất nhiên không phải thế gian chữ. Quản gia đi mau hai bước, đem tấm kia tiên chỉ lấy tới, xem chừng nâng đến lang chủ phu nhân trước mặt, cho hai người nhìn. Bùi Tắc mở to hai mắt nhìn kỹ. Chữ này bị một đạo gió tuyết thổi tới, đồng bền miểu miểu, cũng không phải là bọn hắn thường xuyên viết chữ, cũng không giống là đạo gia hoặc là Phật gia một chút phù lục tiếng pháp. Hai vợ chồng cái bưng lấy chỉ, đánh giá một hồi, đều là nhìn không hiểu viết cái gì. Bọn hắn đang suy nghĩ thời điểm, bên hai nghe thấy một thanh âm. Là kia đạo sĩ lấy lại tinh thần, từ bên hông cởi xuống ngày hôm qua Bùi gia tặng cho túi tiền, chiếu nặng nâng ở trong tay, cộng lại giá trị cái mấy chục quan tiền. Đầy đủ trong huyện bách tính 7-8 năm chi tiêu. Tu hành hao phí nhiều lắm, cũng đủ hoa thật lâu. Đạo sĩ liếc mắt nhìn túi tiền này, hai tay của hắn đưa còn. Cùng Bùi Tắc cùng phu nhân nói, đã có cao nhân trừ quỷ, nghĩ đến hai vị cũng dùng không lên bần đạo phụ lục. Không thụ vàng bạc, làm cho lòng người bên trong khó có thể bình an. Bây giờ bần đạo trả lại, còn xin lang quân nhận lấy. Bùi gia là Duyện Châu bản địa sĩ tộc, không thiếu cái này mấy chục sâu vàng bạc. Chúng chi đạo nhân là bị thiên tử chiêu mộ đến là kỳ vương chữa bệnh hữu đạo chi sĩ, Bùi gia càng sẽ không thu. Bùi Tắc chối từ, tiền này tuyệt đối còn không phải. Đạo trưởng cũng đi theo buôn ba một đêm, mệt nhọc vất vả. Hôm nay tại hạ nếu là thu hồi đi, muốn để Duyện Châu người như thế nào nhìn ta Bùi gia? Tuyết mịn bên trong, đạo sĩ quắng đến đỏ lên trên mặt, có chút nét hổ thẹn. Chân chính tiên sư cũng bất quá là tại ngàn vạn tài bảo bên trong, chỉ lấy một viên nén bạc. Hắn hôm qua được chứng kiến một trận kỳ duyên đạo pháp, tạ Bùi gia còn đến không kịp, làm sao chịu nhận lấy? Hai người từ chối một hồi. Bên cạnh, phu nhân nhìn hồi lâu kia chỉ, thỉnh giáo đạo sĩ. Thu đạo trưởng, cái này phía trên viết là cái gì? Chúng ta nhục nhãn phàm thai, nhìn không hiểu lắm. Có thể thỉnh giáo một ít. Đạo sĩ cung cung kính kính nhận lấy, tinh tế dò xét. Đích thật là người kia. Hoặc nói, vị kia tiên. Dạng này bất ý, hắn vẽ hơn ngàn lần. Đạo sĩ đã từng nghi hoặc, cuốn sách này không phải dùng bút mực viết thành, không biết là loại nào đạo pháp, hiện tại tận mắt nhìn thấy. Mới biết, là dùng đầy trời gió tuyết viết liền. Hắn cảm khái nói, đây là cực kỳ tuyệt diệu đạo pháp, hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy, là bần đạo cùng chư vị phúc duyên. Bùi phu nhân nhất định phải cất kỹ. Thật sự là tốt duyên phận a. Về phần phía trên viết cái gì? Đạo sĩ nói thẳng, bần đạo không phải là không nhục nhãn phàm thai đâu. Trong viện đám người nghị luận ầm ĩ, Bùi gia hạ nhân không nghĩ tới thậm chí ngay cả thu đạo trưởng cũng nhìn không ra, trong lúc nhất thời, càng là cái gì cũng nói, còn có thừa cơ chúc mừng chủ nhà, về sau nói không chính xác sẽ không còn thụ quỷ hồn chi nhiễu. Bùi Tắc nhìn về phía thần tiên rời đi phương hướng. Phong cao tuyết xa, đã không nhìn thấy tung tích. Hắn chính nhìn, đạo sĩ đem tiền túi đặt ở hắn trong tay, cuối cùng vẫn trả trở về. Đạo sĩ ngữ khí khó được có chút bừng hữu, không có ý tứ. Bùi Lang quân thân thể, đằng sau lại dần dần điều dưỡng liền có thể. Ta cũng có thể khai lò luyện đan, bổ túc mất đi khí huyết tinh thần. Chỉ là không biết, tờ giấy này, vân đạo có thể đẳng tập 1-2. Tự nhiên có thể. Bùi Tắc lại muốn nói đan tài vàng bạc tài tư sự tình, kia đạo sĩ ngữ khí kiên quyết, tuyệt không chịu nhận lấy. Bùi gia mời đạo sĩ trước nghỉ ngơi, bị đạo sĩ cự tuyệt. Mãi cho đến nửa lần buổi trưa, đạo sĩ mới đẳng tập rất nhiều lần trên giấy chữ, vừa lòng thỏa ý, tạm thời trở lại Thạch Thần Nương Nương miếu đi. Đêm qua, hắn vội vàng được mời đến Bùi gia, rất nhiều địa phương đều không có dàn xếp, không biết mình ghế có hay không bị người chiếm đi. Nghĩ như vậy, đạo sĩ hạ Bùi gia xe ngựa, dẫm tại tuyết trên đường. Đống nhiên nghe được nơi xa truyền đến mồm năm miệng mười nghị luận, còn có rất nhiều tiếng bước chân, tiếng chói tai tạp tạp, nghe không ổn. Đi đến chỗ gần, đạo sĩ mới nhìn đến có rất nhiều người xa xa vây quanh, Thạch Thần Nương Nương trước miếu, có một vị áo bào đỏ tuổi trẻ quan viên, còn có một thân thường phục nhìn không ra quý nhân, hai người mang theo không ít tiểu lại hộ vệ, mà hắn quen thuộc kia tấn y nữ tử, Sơn Nhân, đứng ở bên ngoài nhìn. Đạo sĩ tâm tình thịch nhảy một cái, bước nhanh đi qua, thấp giọng hỏi hai người, đã xảy ra chuyện gì? Nữ tử nhìn về phía bị tiểu lại bọn hộ vệ chen chúc quan viên, thanh âm nhẹ thấp, nhỏ giọng nói, bọn hắn muốn lấy cách đi tiếp. Đạo sĩ sững sờ, cái này bản dập là tiên sư biết, diệu pháp còn sót lại tại tường này bên trên, đã là trong miếu tảng đá tinh duyên phận, cũng là bọn hắn, thậm chí thiên hạ học đạo nhân duyên pháp. Cái nào quan lớn bá đạo như vậy, nghĩ thu làm tư tàng? Đạo sĩ hỏi, là trong triều vị kia. Bọn hắn là thánh nhân chiêu mộ hữu đạo chi sĩ tại bách quan trước mặt, miễn cưỡng tính có ba phần mặt mũi. Như là cái này làm quan cứng rắn muốn cướp đi, cũng có thể không biết hẹn, góp lời đến cung đình, cùng thánh nhân cùng kỳ vương đi nói. Nữ tử nhìn kia cẩm y quý nhân, thấp giọng nói, vị kia là trong cung hoạn quan. Sơn Nhân cũng gật gật đầu, là thánh nhân muốn lấy đến, có thể cùng ai nói đi. Đạo sĩ im lặng, lúc này mới minh bạch vì sao hai vị này không có lời gì để nói, mà là đứng tại cái này nhìn. Đạo sĩ cũng nói không ra lời nói, cùng nữ tử Sơn Nhân đứng tại một chỗ. Trong lòng lại nhớ tới tối hôm qua, hắn canh giữ ở trước cửa, tại trong tuyết đợi một đêm. Kia thời điểm, trong lòng là nhìn thấy đại đạo khoái ý một ngày chi cách. Bây giờ, ba người khoanh tay trong tay áo, lặng lặng nhìn kia áo bào đỏ quan viên cùng trong cung nội thị, dẫn đầu đám người đi qua đơn giản tế lễ, rượu vẩy vào trước miếu. Sau đó, trẻ tuổi quan viên ngay tại trong cung nội thị chỉ thị dưới, một thân màu đỏ quan bào, uy nghi đường đường, đứng tại tường đất trước, chuẩn bị bóc tấm kia nhẹ bồng bền chỉ. Tờ giấy kia nhìn xem nhẹ nhàng hơi mỏng, lại không tốt bóc. Trịnh Dật vừa lên tới ngũ phẩm, không muốn xử lý xấu việc phải làm, xem chừng ra sức. Nhưng này chỉ vẫn như cũ kề sát mặt tường, mảy may không nhúc nhích. Giang co một lát, Trịnh Dật rốt cục bất đắc dĩ trở lại, hướng Cao Lực Sĩ thấp giọng nói, tiết không xuống. Cao Lực Sĩ cao mày, liếc mắt nhìn Trịnh Dật, nể tình đối phương cha vợ trên mặt, ngựa khí coi như hòa hoãn, thế nhưng là bột ngao xóa quá dày. Trịnh Dật đáp không lên. Cao Lực Sĩ dứt khoát tiến lên một bước, đem Trịnh Dật đẩy ra, tự mình xuất thủ. Trong lúc nhất thời, chu vi xem có lại, hộ vệ, còn có những cái kia đạo sĩ, sơn nhân, nữ tử, khách hành hương, nguyên bản nhỏ vụn tiếng nghị luận đều thấp xuống. Mấy ngày nay đến, bọn hắn đều nhận được cái này một tờ đạo pháp tân huệ, bán bánh con buôn, bởi vì nó nhiều kiếm mấy sâu tiền. Có khách hành hương như nguyện, câu đạo người nhìn thấy đạo pháp. Nơi xa, càng là có cái không đáng chú ý màu xanh sẫm giao nhau tảng đá, trên mặt đất nhảy lên, âm thầm lo lắng, trốn ở miếu hậu quán xem xét. Cao Lực Sĩ cảm thấy, Trịnh Dật quả nhiên non nớt. Thuận tương đất ổ gà lợm trầm địa phương, thiện tay chẳng phải có thể bắt tới. Cao Lực Sĩ đưa tay nó lấy, cái này chỉ ngược lại là sạch sẽ, từ đầu tới đuôi, gió tuyết chưa xâm, bụi đất không nhiễm, không chừng thật là có nói. Đang lúc hai người riêng phần mình dùng sức thời điểm, chợt có một trận gió lạnh thổi tới, đem Cao Lực Sĩ mới thăng quan Trịnh Dật, tính cả chung quanh hộ vệ tiểu lại đồng loạt hất đổ trên mặt đất, quan lại ngã làm một đoàn. Gió qua im mắng, trên tường tờ giấy kia không hề động một chút nào, chữ viết vẫn như cũ rõ ràng như lúc ban đầu, ảo diệu vô tận. Câu nguyện phiếu chương 141, Huyền Tông phái người bóc pháp gián chương 141, Huyền Tông phái người bóc pháp gián Giang Thiệp ngồi ở trong sân uống trà, trước mặt bày biện toàn thân của hắn gia sản. Một thỏi 10 lượng ngân khối, mảnh vàng vụn 5 tiền, hai quan tiền chuối, ngoài ra còn có 3-400 mai tán tiền, chồng chất cùng một chỗ, xếp thành đống nhỏ. Dưới chân hòm xiển bên trong còn có trước đó dịch trạm bên trong thương nhân tặng vải thất tơ lụa. Tài sản tương đối khá, lại có thể hoa một đoạn thời gian, ngày mai liền đi tiểu quán bên trong nghe kể chuyện. Nghĩ như vậy, Giang Thiệp tâm tình không khỏi càng vài hơn điểm. Trên trời rơi tuyết mịn, hắn cũng không cảm thấy lạnh. Từ trong tay áo tìm ra kia kiếm sắc vỏ, đặt lên bàn. Đây không phải là tối hôm qua vỏ kiếm. Nguyên Đan câu mắt sắc, lôi kéo Lý Bạch nhìn qua. Tiên sinh tối hôm qua nói là thần giữ cửa, liền từ vỏ kiếm này bên trong đến. Giang Thiệp cũng nói không chính xác. Tối hôm qua ngắn ngủi thoáng nhìn, chỉ cảm thấy rất sống động, cổ vật sinh linh cũng rất có ý tứ, vừa vặn Bùi Gia chịu không nổi phiền phức, liền cho ra hai loại lựa chọn, từ Bùi Gia lấy ra. Thử một lần nhìn một cái. Vỏ kiếm đặt lên bàn, cảm nhận được sinh ra, đột nhiên lại có uy hiếp khí phách. Một thân ảnh hiện lên ở trong tuyết, đen như mực một đoàn, như là vậy mực màu đậm. Tướng quân khôi ngô, cười tuấn mã, khí thế đè người, hiện lên ở trên bàn. Mắt phượng quét qua. Tướng quân tiếng như hùng trùng, người nào ở đây lỗ mãng? Lý Bạch nhìn khí thế kia, trong lòng ngạc nhiên, hỏi Giang Thiệp. Tiên sinh, đây chính là cổ thời điểm bị kia tướng quân hồn linh. Nguyên Đan Câu cũng có này cảm giác. Hắn nhìn kia màu mực thân hình, cẩn thận phân biệt, vị này nhìn là người Hán, tương dương nhìn thèm thuồng, khí thế bất phàm, không phải là ngày xưa phi tướng quân, hoặc không phải thời Hán người, Tam Quốc, chiến quốc người, không phải là ta Đại Đường chiến tử tướng quân. Lý Bạch ở bên cạnh lắc đầu. Tiên sinh nói là cổ vật, có đường đến nay, bất quá 150 năm. Hắn đoán nói, cũng không giống quan công dâu đẹp. Giang Thiệp mỉm cười. Kia tướng quân nắm lấy bảo đao, uy phong lâm liệt, dẫn phát bay trường. Giang Thiệp hỏi hắn, ngươi gọi tên gì? Xích Đao tướng quân là vậy. Vì sao lấy cái tên này? Tướng quân tự đắc, có chút hất cằm lên. Liên sát trăm người, không ngừng chảy máu, thân đao nhuộm thành màu đỏ, cho nên dùng cái này tên. Vị này tướng quân lại nói chính rất nhiều dũng manh phi thường sự tình, chợt nghe xong còn rất có đạo lý. Nhưng Lý Bạch cẩn thận nhất phẩm, những này tựa như là rất nhiều cổ đại cố sự biến văn bắt đầu xuyên, có là Lý Quảng sự tình, còn có Vệ Thanh, Hoắc Khứ bệnh, Lý Mục, dung hợp giao trộn, nghe để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giang Thiệp buông xuống chén trà, nghe một hồi cái này tướng quân cố sự, bình điểm nói, khí kịch nghiện ngược lại lớn. Không đợi cái này Xích Đao tướng quân trợn mắt nhìn chằm chằm, Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu cũng thiếu đối thời cổ võ tướng âm hồn lòng kính sợ. Ngươi một câu, ta một câu, ở bên cạnh đối cái này tướng quân nói tới bây giờ sự tình. Phân loạn ly hợp, nghe tướng quân nhìn không chuyển mắt. Sau đó thì sao? Về sau chính là Lý Đường Thiên Hạ, bây giờ quốc phúc đã có hơn 100 năm. Lý Bạch nói. Nguyên Đan Khâu ở bên cạnh bổ sung. Sau đó chính là 3 tháng trước, đao này vỏ bị Bùi Gia Lang quân mua được, hàng đêm quỷ điểm, tướng quân hút nhân tinh khí, muốn thay vào đó. Tiên sinh làm ngươi là thần giữ cửa. Tướng quân có thể nguyện. Nghe nói như thế, chỉ một thoáng, trong viện tử này đều tối xuống, trên bàn vỏ kiếm rung động, tướng quân gầm thét, tuấn mã tê minh, mang theo đao kiếm đồng sắt âm thanh. Tướng quân giận dữ, ta công danh bạc thế, ngươi để cho ta đi thủ vệ. Giang Thiệp bưng chén trà chính nhìn bọn hắn nói chuyện, đồng nhiên ở giữa, gió tuyết cuốn lên, vỏ kiếm vù vù không ngớt, bàn trên trang sách đều bị phá lật, đồng tiền rung động. Hắn nhẹ nhàng trên vỏ sắt, gõ gõ. Thành khẩn. Cái này tướng quân âm hồn an tâm xuống tới, liền kia dưới hông ngựa cũng yên tĩnh, không còn thở phì phò tê minh. Giang Thiệp thoáng bấm ngón tay. Trong gió tuyết, hắn bình yên ngồi tại trước bàn, buông xuống trong tay chén trà, đem trang sách một lần nữa lật trở lại chính mình nhìn tờ kia. Ngăn chặn đồng tiền cùng kia nhẹ đồng bình năm tiền mảnh vàng vụn. Thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Hỏi, tướng quân suýt nữa hại người tính mạng. Cẩn thận tính ra, lúc trước cũng đã làm chút chuyện ác. Hôm nay chỉ có hai pháp, ta cho tướng quân lựa chọn. Là làm thần giữ cửa, ngày sau làm việc thiện bổ tội. Vẫn là y theo ác linh độ hóa, ngay tại chỗ trừng phạt. Xích Đao tướng quân che lấy đầu, cảm giác tựa như đầu đều bị người gõ xuống tới. Kia thành khẩn hai lần, thanh âm rót vào trong tai, vị thân đều đi theo rung động, giống như là sau một khắc liền bị người xô tan. Trong lòng của hắn khó được sinh ra sợ sợ, kinh nghi bất định. Đây là người nào? Qua hồi lâu, Xích Đao tướng quân mới một lần nữa mở miệng. Thôi được, thần giữ cửa liền thần giữ cửa. Vừa dứt lời, Xích Đao tướng quân đống nhiên cảm giác giữa thiên địa phảng phất ẩn ẩn phù hợp, mình cùng bàn này trước người áo xanh liên hệ tới, thật đúng là trưởng thành nhà giữ cửa. Đây là cái gì thần thông? Xích Đao tướng quân phun ra một hơi, ngăn chặn hỏa khí, hắn vuốt vuốt râu đen, hỏi: ngươi có gì vật cần bản tướng quân hộ vệ? Giang Thiệp chỉ vào trên bàn ném bạc, mảnh vàng vụn cùng đồng tiền chuỗi. Chính là chỗ này. Xích Đao tướng quân trừng mắt lên. Cái này. Xích Đao tướng quân nửa ngày nói không ra lời, liền chút tiền đấy, liền mua vỏ đao đều không đủ. Còn cần hắn một đời thần tướng, cố ý hộ vệ. Hồi lâu, bản tướng quân ở tại nơi nào? Giang Thiệp chỉ trước cửa. Tướng quân ngày thường ngay tại chỗ kia đang trực, về phần chỗ ở, tự tiện chính là. Giang Thiệp nói xong, đem tiền một lần nữa đặt ở trong tay áo, hắn cũng không chính yên tâm tiền để người khác nhìn xem. Lại đếm ra mấy chục mai tiền, mang theo Miêu Nhi, đi ra ngoài hướng tiểu quán bên trong uống rượu đi, uống dùng thành thơi. Vừa đóng cửa, không để ý đến phía sau liên thanh gầm thét. Duyện Châu thành hoàng miếu. Dạ Du thần bẩm báo, hôm qua dạ thành bên trong có một cỗ trùng tiên quỷ khí. Thành hoàng bưng chén trà, hỏi, là bực nào yêu quỷ, có thể từng hại người tính mạng? Dạ Du thần nói, nghe nói nhà hắn náo loạn thật lâu quỷ. Tối hôm qua, ta vội vàng tiến đến kia chỗ ở, đã thấy đến quỷ khí không thấy, giống như là chưa hề xuất hiện qua. Văn phán con hỏi, thế nhưng là ẩn nấp rồi. Võ phán cũng nghĩ như vậy. Thành hoàng cũng cảm thấy như thế, phân phó nói, bây giờ hoàng đế giá lâm Duyện Châu, bách quan cùng dòng họ tất cả Duyện Châu, nếu là có yêu quỷ tắc quái, cũng là chuyện phiền toái. Hai người các ngươi tới xem, sớm làm xử trí. Văn phán quan cùng võ phán quan nhận mệnh. Cùng Dạ Du thần lên tiếng hỏi địa phương, liền hướng Bùi gia lướt tới. Bùi gia bọn hắn cũng quen thuộc, đã từng tuần sát lúc gặp qua rất nhiều lần, là Duyện Châu bản địa thế gia, đã từng cho thành hoàng miếu kính qua hương hỏa, dâng lên trái cây điểm tâm cấm phẩm. Bất quá hai năm này ít đi. Như thế nào là nhà hắn gây chuyện? Hai người tại bên ngoài nhìn, đột nhiên cảm thấy một trận thanh phong phật đến, thấm vào ruột gan, không nói ra được dễ chịu. Văn phán cùng võ phán liếc nhau, chỉ sợ nhà này không biết được cái gì bà bối, mới đưa tới âm hồn tham. Ha ha. Lúc trước hắn đuổi ra cũng cho bản quan kính qua hương hỏa, bản quan liền giúp hắn khu một khu. Hai người một thân quan bảo, nhẹ nhàng đi vào. Đang muốn đi tìm âm hồn cùng bảo vật, chuẩn bị xua tan cái kia không biết chết sống quỷ, bọn hắn đi vào trong viện, liền thuận nghe được rất nhiều người đang nghị luận. Ngươi nói thần tiên biết cái gì? Văn phán động tác một trận, nhìn về phía đám người xa xa vây quanh địa phương. Câu nguyện phiếu chương 142, môn thần, văn võ phán quan dò xét quỷ chương 142, môn thần, văn võ phán quan dò xét quỷ trong viện giữ lại một phương đất trống, ngồi một đôi vợ chồng, hất lên áo lông, cựu chỉnh rét. Xung quanh còn có nhi nữ, mấy cái thân cận tôi tớ, đều vây quanh một trang giấy nhìn. Nói chính náo nhiệt. Tôi tớ nói thầm, ta cái nào biết rõ thần tiên biết cái gì, thu đạo trưởng đều không nhìn ra, ta có thể nhìn ra cái gì. Bên người còn có tuổi trẻ tiểu lang quân, liếc mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào chỉ, hỏi cha mẹ. Nương, chữ này như thế nào sẽ còn động? Bùi phu nhân nhìn nửa buổi sáng, hai người thậm chí liền cơm trưa cũng nhớ không nổi ăn, càng hồi tưởng đến cùng kia Giang tiên sinh trải qua, càng là cảm thấy ly kỳ. Tờ giấy kia mấy người không còn dám tùy ý loạn động, bây giờ cứ như vậy xa xa nhìn. Võ phán quan sắc mặt nghiêm nghị. Ở đâu ra thần tiên, tất nhiên là có người tại giả thần giả quỷ. Giữa thiên địa có hay không tiên nhân bọn hắn còn không biết không? Văn phán quan nuốt sợi dâu, nghe bọn hắn cực kỳ tôn sùng dáng vẻ, lại gặp này trạch trong mơ hồ, rất là thanh chính sáng tỏ, không giống như là chuyện xấu. Hắn nghĩ đến nói, không chừng là có đi ngang qua người tu hành, nhìn thấy yêu quỷ, tiện tay trừ bỏ. Cũng có khả năng. Hai cái âm thần đồng loạt lướt tới, dò xét cái đầu nhìn. Tại phán quan trong tầm mắt, cái chữ kia tinh tế lấp lóe, theo thiên địa khí thế, không ngừng biến ảo, chữ thân bốc lên lấy thanh chính chi khí. Liếc nhìn lại, hai người quỷ thần chi thân cũng nhìn không ra viết là cái gì. Thật sự là kiện chí bảo. Quái thai. Văn phán quan nghe trong viện tử này người không ngừng nói chuyện, ước chừng hiểu rõ mấy phần, ngạc nhiên nói, cái này chỉ lại là từ gió tuyết đưa tới, cũng không có làm bút mực, chống rông mà sách. Lợi hại như vậy, hắn làm sao không biết rõ, bây giờ người tu hành còn có lợi hại như vậy. Văn võ phán quan đứng ở trong viện, nghe một hồi lời nói, trong lòng càng là bực bực, những người này nói hồi lâu, chỉ nói là Bùi gia tối hôm qua mời tới khách nhân, nói đêm qua tại bữa tiệc ban tre, đoán 10 cục, chúng 10 cục, phảng phất giống như thần nhân. Lại không biết người này là từ đâu mà tới. Hai vị phán quan tại bên trong nhà đi tuần tra một vòng, xác định kia hại người quỷ khí, nửa phần cũng không dư thừa, chỉ có ngây thơ muốn tán đi âm hồn. Mới rời đi, trở lại thành hoàng miếu, hai vị đem việc này nói cho thành hoàng nghe. Thành hoàng nhíu mày lại, một trang giấy. Vân Văn phán quan nói, nghe nói là gió tuyết đưa tin, chống giống mà sinh. Kia trên giấy viết, cực kỳ thanh chính, chỉ sợ lưu người viết đạo pháp thâm hậu. Thành hoàng hỏi, viết cái gì? Phương thuyết đạo lý rõ ràng Văn phán quan, ngữ khí khó được vướng víu bắt đầu. Hắn cùng võ phán lẫn nhau liếc mắt nhìn, thấp giọng nói, hạ quan chưa thể xem hiểu. Nhìn không hiểu. Thành hoàng khẽ giật mình, Văn phán quan khi còn sống là Duyện Châu nổi danh nho học mọi người, sau khi chết là quỷ thần, cũng là nghiên cứu đạo pháp. Chữ gì có thể chẳng lẽ Văn phán? Hắn nhìn về phía võ phán quan. Võ phán quan mặt có màu đỏ, thở dài một tiếng, hạ quan cũng không có thể nhìn ra. Trên đời coi là thật có cao nhân. Thành hoàng tới hào hứng. Đến cùng là ở nơi nào, hai người các ngươi cùng ta đi đi, cũng có thể bái phòng một hai. Ngay tại trong viện, hất lên áo lông cừu, cùng nhi nữ, tôi tớ, nói chuyện Bùi gia vợ chồng, đột nhiên ngủ thiếp đi, cũng không lúc đích. Lang chủ, phu nhân. Trong viện loạn thành một bầy, mời đại phu, càng có người bốn phía nhìn quanh, muốn tìm kia thần tiên biệt thủ. Bùi Tắc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lại vừa mở mắt, đột nhiên nhìn thấy ba cái mặc quan bảo uy nghiêm nhân vật, đứng tại hai vợ chồng hắn trước mặt. Một người quan văn cách ăn mặc, khuôn mặt xanh trắng, cầm trong tay một quyển sách, tay kia cầm bút. Một người là quan võ bộ dáng, trợn mắt răng nanh, cầm trong tay xiềng xích, sắc mặt đỏ thẫm. Mà tại giữa hai người, đứng đấy một người, ung dung uy nghiêm. Quỷ a. Cùng thành hoàng miếu trên pho tượng như lúc, Bùi Tắc tim nắm thật chặt. Liền nghe được giữa này uy nghiêm quan viên hỏi hắn, chính là ngươi gặp được quỷ? Bùi Tắc không dám lừa gạt thành hoàng. Xương là, nhưng có người giúp ngươi trừ bỏ quỷ kia. Trong viện trên giấy là người phương nào chỗ sách? Bùi Tắc không biết việc này là tốt là xấu, chỉ sợ cho Giang tiên sinh thêm đến chuyện ác, nói quanh co lấy không dám nói ra, bị bên cạnh võ phán giật mình. Mới nói, kia là đêm qua mời tới khách nhân, nghe nói là một đường dạo chơi tới, tạm thời đặt chân tại Duyệt Châu. Quỷ hiểm là từ trước đó mua được trong vỏ đao sinh, người kia nói là thời gian lâu dài, không chỉ có hút nhân tinh khí, càng sẽ muốn lấy mà thay vào. Thành hoàng nói, như thế nghe tới, người kia nói pháp lại cao. Vì sao muốn lưu lại cho ngươi một trang giấy như vậy? Bùi Tắc tâm tình thịch trực nhảy. Thành hoàng lại nhìn về phía một bên khác nữ tử. Bùi phu nhân nắm thật chặt tâm thần, nói, vị kia rời đi trước đó, nhà ta lang quân từng hỏi nếu là lại có quỷ hồn hại người, làm như thế nào? Vị kia cũng không nói gì, chỉ để lại một trang giấy như vậy. Chúng ta nghĩ đến, phía trên viết chữ, có lẽ là có thể trừ quỷ trừ tà. Văn phán quan nghe vậy, cười một tiếng. Há lại chỉ có từng đó có thể trừ quỷ trừ tà. Bùi gia vợ chồng hai người đều kinh hãi, lại không dám hỏi. Văn phán quan liếc hắn người hai người bộ dáng, trong lòng nhìn ra mấy phần, nể tình từng có hương hỏa tình cảm bên trên, hắn lên tiếng đề điểm một câu. Đây là các ngươi số phận, tờ giấy này về sau hảo hảo đảm bảo, nhưng làm ra chuyển chi vật, chớ có tùy tiện mua bán tặng người, có thể biết rõ. Hai người vội vàng gật đầu đáp ứng. Đầu tiên là có trong tuyết dị tượng, lại có thu đạo trưởng căn dặn, hiện tại lại được câu nói này. Bùi Tắc quyết định về sau cho nhi nữ thêm vào một đầu tổ hấn, để bọn hắn hảo hảo đảm bảo vật này, tuyệt đối không thể chuyển ra ngoài. Thành hoàng nghe văn phán quan nói xong, hỏi, vị này đến nhà ngươi làm khách, hai người các ngươi là như thế nào kết bạn bực này nhân vật? Bùi Tắc liền nói hắn mới kết giao hai cái bằng hữu, biết được bọn hắn bây giờ ở chỗ ở nháo quỷ, thậm chí còn có một tổ thông lên nhân tính con chuột. Bùi Tắc chính thụ quỷ điểm bối rối, liền nhờ mấy bạn mời đến trừ quỷ cao nhân. Không nghĩ tới lợi hại như vậy, phản phất người trong chốn thần tiên. Thành hoàng nghe gật đầu, ngược lại là cái không nói dối. Ngươi có thể biết rõ vị kia ở tại nơi nào? Bị hỏi nhiều lời như vậy, Bùi Tắc đã nghe ra mấy phần, tựa như không phải đi tìm Giang tiên sinh phiền phức, hắn cùng ba vị thành hoàng miếu âm thần nói ra địa chỉ. Trong ngõ nhỏ, náo quỷ chỗ kia là được. Nói xong những này, Bùi Tắc nhớ tới thần tiên viết chỉ, hắn nhục nhãn phàm thai, một mực xem không hiểu. Cung kính tỉnh giáo hỏi, không biết trên giấy viết ra sao chữ? Thành hoàng không nói. Văn phán quan động tác cũng là một trận, hắn thu dọn tay áo. Một bên khác, võ phán quan ngẩng đầu lên, biết rõ phù hộ nhà ngươi chính là, hỏi cái này nhiều, ngươi hai người vô ích. Văn phán quan buông xuống tay áo. Hắn cũng gật đầu, về sau nhớ kỹ nhiều dâng hương lửa là được. Dứt lời, ba vị quỷ thần nhẹ lướt đi. Một lát sau, Bùi Tắc cùng phu nhân tỉnh lại, thần sắc còn có chút mê mang. Bị đám người vây quanh nhân cần thăm hỏi. Nhi nữ cùng thân cận tôi tớ đều bối nước mắt, lang chủ hòa phu nhân sao bỗng nhiên ngất đi, có thể hù chết chúng ta, may mắn tỉnh. Tỉnh liên tốt, tỉnh liên tốt. Hai người chậm một hồi. Nghe thấy tôi tớ nói, ta còn cầu thần tiên phù hộ chúng ta Bùi gia. Bùi Tắc đột nhiên nhớ tới, từ dưới đất ngồi dậy, hai tay cẩn thận nghiêm túc bưng lấy tờ giấy kia, nhìn chằm chằm phía trên diệu pháp, nhìn mấy hơi, cùng phu nhân cùng một chỗ tỉ mỉ thu vào trong phòng, cung phụng tại từ đường trước. Cái này đồ vật có thể bảo bối. Một bên khác, ba vị quỷ thần đã phiêu nhiên đi đến ngõ hẻm trước. Kia náo quỷ chỗ ở thoáng hỏi một chút, liền có cái văn nhân bộ dáng cùng bọn hắn nói. Ba người một đường đi xuyên qua trong ngõ nhỏ, gió tuyết từ bọn hắn phiêu nhiên thân hình bên trong mặc đi, chỉ để lại đầy ngõ hẻm không gió. Đỗ Lang Quân lấy lại tinh thần, mới hắn ngồi tại trước sạp ăn thịt dê bánh ngọt điểm tâm thác, chẳng biết tại sao đống nhiên ngủ gật. Tựa như còn có người tìm hắn tra hỏi, thật sự là mơ ngộng hao huyền. Trong ngõ nhỏ, Thanh Hoàng, Văn Võ Phán Quan đã đi đến trước cửa. Võ Phán Quan khẽ ngửi, trong tay xích sắt chưa phát giác giật giật, như có quỷ khí. Ba người đang nghĩ ngợi, phiêu nhiên đi đến cửa sân trước. Thanh Hoàng đứng chắp tay, Võ Phán Quan tự giác tiến lên. Hắn ra ngoài kính ý theo phàm nhân tục lễ, gõ cửa một cái. Trước cửa còn mang theo một thanh bằng sắt vỏ đao, phía trên khắc đường vân, sinh động như thật. Cái này còn có vỏ kiếm, quỷ khí còn nặng. Thanh Hoàng liếc qua, nghệ tình có lẽ là cao nhân chi vật, chưa từng có hỏi. Thành khẩn. Một đạo hư hư thân ảnh đột nhiên từ trước cửa bay ra. Người kia tựa như vậy mực mà thành, dài dáng vẻ tướng quân, cưỡi tuấn mã lương câu, tức sủi bọt mép, hỏa khí cực vượng. Là ai lại tại gõ bản tướng quân đầu? Câu nguyện phiếu chương 143, Thành Hoàng bái phỏng, 6, chương 143, Thành Hoàng bái phỏng, 6, Thành Hoàng thuận chỉ đường, cùng Văn Võ Phán Quan trôi hướng kia tử quán. Sau lưng giữ lại một cái có chút khô héo, ngậm miệng không nói tướng quân, một lần nữa ở về vỏ kiếm bên trong. Tướng quân nuốt ở vỏ kiếm bên trong, nhịn không được niệm một câu. Nương, nhà này là ai? Vậy mà nhận biết Thành Hoàng. Hắn nói thầm thời điểm, Thành Hoàng cùng Văn Võ Phán Quan đã hóa thành thân người, không làm phiêu nâng thái độ, thuần ngõ nhỏ đi đến kia tiểu quán bên trong. Quần áo trên người cũng từ nổi bật quan bảo, đổi thành phàm tục quần áo. Tiểu quán bên trong, thuyết thư tiên sinh trước giảng cố sự rất mới lạ. Ba người vào cửa, liền nghe được một đoạn hát tử, nói tiếp đi sách người liền nói tới 800 năm trước lưu sinh, canh giữ ở dưới núi cho kia Bạch Lộc tụng đạo kinh. Thuyết thư tiên sinh thanh âm hơi có chút câm, ngữ khí nhanh chậm kết hợp, ngừng ngắt hữu lực, càng khiến người ta cảm thấy tụng kinh chi nạn. Nghe được Bạch Lộc đạp vào tu hành trước lễ bái, Thuyết thư tiên sinh tận lực dừng lại một cái, vươn lên một bên bắt trà, nhấp một miếng, vung xuống bắt trà, thanh âm kéo dài. Tiểu nhị, phục dịch lặc, dứt lời. Từ tiểu quán cửa sau bên trong liền đi ra cái tiểu nhị, bưng hàng tre trúc khay đan, trên mặt cười không ngớt, trong tiểu quán theo thứ tự đi qua một lần, cầu người tiền thưởng. Liêu tiên sinh cười tủm tỉm nói, chư vị nghe thư thản, nghe vui, tiện tay thưởng mấy đồng tiền, không câu nệ bao nhiêu, đều là một phần tâm ý. Trước bàn, có người thuận tay ném ra một văn hai văn, có thật chỉ là tới ăn cơm, có một đoạn văn nghe, túi đầu không có phản ứng, tiểu nhị cũng tức thời. Miệng bên trong lẩm bẩm tiền thưởng, không có hướng người ta trước mặt gót. Có người xa xỉ, thiện tay nắm một cái, có mười mấy văn. Tiểu nhị theo thứ tự cười lấy lòng. Tạ lang quân thưởng, Vương Tam huynh thưởng. Thực khách đưa ra tiền, thúc giục nói, nhanh giảng, nhanh giảng. Đằng sau như thế nào? Thành Hoàng ba người đứng tại cửa ra vào nghe vài câu, nói là Bạch Lộc đầu tiên, cùng dưới núi người ta kết duyên cố sự. Bọn hắn thân là quỷ thần, trong lòng có chút kỳ diệu. Thành Hoàng bước dâu. Văn Phán gật đầu, cái này cố sự không tệ. Võ Phán Quan cũng nói, đúng là diệu, khó trách cao nhân thích nghe. Ba người đi vào, nhìn về phía tiểu quán ở giữa. Mùi rượu phù loạn, đường bên trong top 5 top 3 ngồi mười mấy người, ba vị quỷ thần liếc mắt liền tìm tới Bùi gia cùng thủ vệ thần nói người, một thân áo xanh hiệp cũ, ngồi cạnh cửa sổ vị trí, trên bàn có hai ba thức nhắm, một đĩa thịt dê, một bầu rượu, một người đọc uống, nghe thuyết thư cố sự, trong ngực còn nằm lấy một cái tham ăn mèo con. Cười kẹp một khối thịt dê, dùng bàn tay nâng, cho mèo nhỏ cũng nếm thử. Mặt mày buông xuống, khí độ trầm tĩnh. Ba người đi tới, liền muốn chắp tay cúi đầu. Trong tiệm tiểu nhị một đường bưng khay đang đi tới, kỳ quái xem bọn hắn liếc mắt. Giang Thiệp dùng khăn lau lau hắt miêu khuôn mặt nhỏ, từ trong ngực đếm ra 10 cái tiền, chuẩn bị bỏ vào khay đan bên trong, hắn bây giờ có tiền hào phóng vô cùng. Tiểu nhị bận bịu đem khay đan bưng lên đến, không cho Giang Thiệp đụng phải. "Ai ai ai, Lang Quân khách khí." Tiểu nhị thấp giọng nói, "Liêu tiên sinh nói, bây giờ rằng cố sự thú vị, may mắn mà có Lang Quân, gọi chúng ta về sau đều không lấy Lang Quân tiền." Giang Thiệp liếc mắt nhìn trong tiệm, các thực khách đan tiền rượu, lẫn nhau nghị luận, còn có chính thức thuyết thư tiên sinh tiếp tục rằng, "Chúng ta tạ ngài còn đến không kịp." Tiểu nhị vội vã nói, "Lang Quân trước tiên ở cái này uống rượu, ta được nhận lấy một vị đi." Giang Thiệp liếc mắt nhìn kia uống trà nhuận hầu thuyết thư tiên sinh, chính nhìn về bên này, cùng hắn cười gật đầu. Một lần nữa đem tiền thu về. Cái này mới nhìn hướng đứng ở trước mặt ba người quần áo quý khí, Giang Thiệp trên mặt không có thần sắc kinh ngạc, cũng đưa tay đáp lễ lại. "Ba vị mời ngồi đi." Thành Hoàng cười. Xem ra cao nhân là biết rõ chúng ta đến đây thăm viếng. Đây là bốn người bạn, Thành Hoàng cùng Văn Phán Quan ngồi tại đối diện, độc còn lại cái Võ Phán Quan, liếc mắt nhìn, không tốt ngồi tại cao nhân bên cạnh thân, muốn cứ gọi tiểu nhị thêm cái băng ngồi. Giang Thiệp hướng bên cạnh xê dịch, cho đối phương nhường ra vị trí. Mèo nhìn cái này ba người, đông nhìn tây nhìn, giống như là nghe được hương hỏa khí, nho nhỏ cái mũi nhíu, đầu tìm đòi, tiếp tục ăn thịt của mình. Giang Thiệp hỏi, mấy bị không ngại cái này mèo con a? Thanh Hoàng cười lên, nhìn kia nho nhỏ hắc miêu, trên thân nhiều một cách đặc biệt thêm mấy phần linh tính. Nhìn kỹ đến, vẫn là chỉ tiểu miêu yêu. Hắn cười ha ha một tiếng. Có gì ngại? Cao nhân tại Bùi gia biết, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt a. Giang Thiệp nghe Liễu tiên sinh đã nói tới kia trong núi Bạch Lộc đắc đạo chuyện, rất nhiều địa phương Giang Thiệp biết đến cũng không tỉ mỉ. Toàn bộ cố sự bất quá là qua loa viết cái 200-300 chữ, bàn giao tiền căn hậu quả thôi. Bị Liêu tiên sinh như thế một thêm, nhiều rất nhiều người kể chuyện ý nghĩ. Đem ngắn ngủi mấy trăm chữ cố sự nói ý vị tuyệt vời, chỉ nghe một đoạn này nhập đạo cố sự, liền đem 800 năm trước lưu sinh cẩn thận nghiêm túc, Bạch Lộc ngây thơ, cầu đạo gian nan, tất cả đều nói ra. Thật sự là lợi hại. các loại sơn thần ngồi xuống trở về, ngược lại là có thể cùng sơn thần cùng một chỗ nghe một chút. Người trong cuộc đang ở trước mắt, chỉ sợ càng có ý tứ. Chính hắn dùng đến cơm, nhìn mấy người khác trước bàn không không. Giang Thiếp Ngắc mời đến tiểu nhị thêm rượu thêm đồ ăn. Văn phán quan cứ tử, khiêm nói, thiên sinh không cần tốn kém. Chúng ta trên thực tế tính làm quỷ thần, tại trong miếu ăn chút hương hỏa cũng liền đủ. Ba người trước bàn không không. Giang Thiệp vương đũa, lại gặp trước mặt mình bắt đũa, thịt dê, thức nhắm, rượu. Hắn cười cười, vẫn là mua lấy một chút, nếu không tại hạ một người ăn một mình, ăn cũng khó an tâm. Thiên sinh thật sự là rượu thú. Võ phán quan cũng gật đầu. Ba người chưa từng nhiều muốn, bất quá là muốn một đĩa điểm tâm, một bầu rượu nước, võ phán quan thích ăn thịt, khác muốn hai bàn thịt dê. Thịt rượu đi lên. Thành Hoàng thông thả ăn, bưng ly rượu cười hỏi. Ta nghe, hôm qua dạ thành bên trong một hộ chỗ ở, quỷ khí trung thiên, dạ du thần đi dò xét, đảo mắt liền đánh tan, thế nhưng là cao nhân gây nên. Giang Thiệp gật đầu. Là đi Bùi ra một chuyến. Trong vỏ đao có yêu quỷ quái phá, may mà chưa từng đả thương nhân mạng. Võ phán quan nghe được vỏ đao, nhớ tới cửa sân lúc trước tướng quân, ánh mắt lấp lóe, hỏi, thế nhưng là cao nhân trước cửa treo vỏ đao. Vâng. Giang Thiệp đáp ứng. Thì ra là thế, lại lấy kia hung sát cổ linh làm hộ vệ, cao nhân thật bản lãnh. Giang Thiệp nói, ba vị không cần như thế xưng hô, ta cũng bất quá là học đạo người. Võ phán quan nhìn Thành Hoàng liếc mắt, thầm nghĩ, vị này lại không phải cái yêu làm dáng. Thành Hoàng cũng thuận thế sửa lại xưng hô, cười nói, kia Bùi gia trước đó đã từng đi Thành Hoàng miếu kính hương, ta hôm nay hướng Bùi gia trừ quỷ, nhìn qua phía dưới, tiên sinh lại là đem Bùi phụ bồi hồi vong hồn đều độ hóa, miễn bọn chúng bồi hồi nỗi khổ. Thành Hoàng chắp tay thi lễ, trong lòng có chút kính ý tiên sinh mềm lòng. Thành Hoàng khách khí, đi ngang qua trông thấy, thiện tay mà vì thôi. Nghe nói tiên sinh là một đường du lịch, khách đến Duyện Châu. Là như thế, không biết đều đi qua cái gì địa phương. Giang Thiệp buông xuống ly rượu, đếm lấy nói, đi địa phương không nhiều, chỉ đi qua Tương Dương, lại thuận đi Lạc Dương chuyển nửa vòng, sau đó đến Vệ Châu vệ huyện, cũng chính là thương lúc chiều ca chỗ nhìn một cái. Bây giờ đi đến Duyện Châu. Thành Hoàng ở trong lòng tính toán, lại tưởng tượng nghĩ bây giờ Duyện Châu động tĩnh, trong lòng nắm chắc. Tiên sinh là đến xem phong thiền. Vâng. Tiểu quán bên trong tiểu nhị không ngừng ghé qua, đội vàng bưng bàn chén nhỏ, lại có phòng thu chi gõ bản tính, khép mắt đối sổ sách đếm lấy ích lợi, thỉnh thoảng điểm xuống nước bọt lật qua một trang. Thuyết thư tiên sinh giảng ý vị tuyệt vời, thư khách lớn tiếng khen hay, lại có người phát sầu trong nhà nhi nữ, bưng rượu đủ, cùng lao hưu bực tức vài câu. Bọn hắn ở chỗ này nói náo quỷ, nói lữ hành, giống như là một cái thế giới khác sự tình. Câu nguyện phiếu chương 144, tự quán, Thành Hoàng, du lịch chương 144, tự quán, Thành Hoàng, du lịch. Thành Hoàng hỏi, tiên sinh dự bị muốn tại Duyện Châu dừng lại bao lâu? Muốn đi về nơi đâu? Giang Thiệp cũng không nói được. Hắn đi đường luôn luôn tùy ý, như tại Tương Dương, là đem trong thành đều nhìn qua một vòng, lại gặp phụ cận địa trích giả yến, quên góp đủ náo nhiệt mới ly khai. Nhưng ở Lạc Dương, bởi vì đi đường nguyên nhân, kỳ thực rất nhiều địa phương cũng không đi dạo qua, ở hơn nửa tháng, liền cùng Tam Thủy Sơ nhất hai đứa bé tiến về bái phòng Vân Mộng Sơn. Tại Vân Mộng Sơn ngược lại là đi lòng vòng, thuận tiện nhìn qua dưới núi Huyền Thành, nghe mấy cái tế vi chân nhân đệ tử cố sự. Sau đó, tại trên núi uống trận rượu, đụng phải chiều ca cổ thành duyên phận. Nghe một đêm lịch sử thở dài, đã từng trên đường ngoại trừ một chút hại người yêu quỷ, tà đạo. Hắn nói, nên sẽ lại ở hai ba trăng, trên Thái Sơn phổ chiếu tự còn chưa bái phòng qua, tứ thủy cũng không đi nhìn qua. Tại hạ cũng còn muốn đem đoạn chuyện xưa này nghe xong, thuận tiện mang theo Lộc Sơn thần cùng một chỗ nghe. Thành Hoàng nợ đủ cười, cái này cố sự đúng là tốt. Ta trước đó còn không biết Tương Châu Lộc Môn Sơn còn có những việc này, hôm nay xem như cùng tiên sinh cùng một chỗ kiến thức. Võ phán quan cũng gật đầu, ăn thịt dê, uống rượu nhiều nhất. Giang Thiệp bưng lên chén chén nhỏ uống một hớp. Hắn đến đây Duyện Châu, thưởng qua Thái Sơn, gặp qua ưa thích làm ai mối thạch thần nương nương, gặp ngược lại cưỡi lửa trường quả lão, kết làm hảo hữu. Tại trong đêm nghe tinh quái học người xử lý yến, dưới ánh trăng đối thơ, cũng dự tiệc bữa tiệc, tại thịnh thế gặp gỡ công tôn nương tử mùa kiếm. Sao chính là lại gặp gỡ đô phủ, chính năm đó không bao lâu. Về phần tiếp xuống đi về nơi đâu? Giang Thiệp chậm rãi nói, nghĩ đến là đi Giang Nam. Giang Nam? Giang Thiệp gật đầu. Ta từng cùng người hẹn nhau, ngày sau đi đến Giang Nam, tất yếu đến hội kê, uống trên một trận rượu ngon. Cũng có bạn bè nói, Thiệp Châu cá quái con cua ngon, có thể ăn một lần. Thanh Hoàng uống rượu, cười nói, có thể cùng tiên sinh hẹn nhau, nghĩ đến cũng là giữa thiên địa khó được cao nhân. Bọn hắn là hai cái thư sinh, nghĩ đến là có kinh thiên vĩ địa chi tài, nhiều năm hảo hữu. Văn phán quan ở bên cạnh nói. Giang Thiệp cười một tiếng, hắn cũng không từng nghe ngóng nhiều như vậy, chỉ biết rõ hai người ra Lạc Dương có chút âu sầu thất bại, cũng chưa từng kết bạn đến cái gì quyền quý, cũng chỉ có gặp mặt một lần. Thành Hoàng nghe hiếm lạ, chỉ có gặp mặt một lần. Giang Thiệp xưng là ngày đó tại Lạc Thủy cùng thuyền hành đoạn đường uống rượu một trận, chỉ là đi thuyền đi một đoạn đường thủy, liền lập xuống nước định, thậm chí vì thế đi đến Giang Nam bãi phòng. Lúc này lại đường người cuối cùng cả đời đi qua xa nhất địa phương, bất quá là thôn bên cạnh. Duyện Châu thành phồn hoa một chút, cũng có quá nhiều người từ sinh ra đến chết chưa hề ly khai Châu thành. Mấy chục dặm đường chính là cả đời chỗ địa phương. Thành Hoàng trong lòng ẩn ẩn sinh ra ao ước ý hắn khi còn sống liền vui sân thủy, đáng tiếc công vụ quân thân cũng không đi qua bao nhiêu địa phương, sau khi chết tại Duyện Châu là quỷ thần phù hộ Châu phủ, bọn hắn loại này trở thành một chỗ quan biến quỷ, cần bảo hộ thành trấn. Nếu là thổ địa công thổ địa bà, cũng muốn phù hộ một thôn nhân nhà, sau khi chết cũng không thể giống như vậy tiêu giao tự tại, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Thành Hoàng thật lâu không nói lời nào, Nghe bên hai người kể chuyện giảng Lộc Môn Sơn, nửa ngày, hắn mới mở miệng. Tiên sinh là cái diệu nhân, khó trách sẽ tiện tay lưu bút, cho Bùi gia viết một đạo duyên phận. Nguyên lai là hỏi tờ giấy kia. Giang Thiệp cười nói, không có Bùi gia, cũng sẽ không có trên bàn những này rượu ngon thức ăn ngon. Thành Hoàng cười ha ha bắt đầu, tiên sinh nói đúng lắm, cái này điểm tâm sắc thực ăn ngon, nhà bếp hảo thủ nghệ, rượu này cũng tốt. Nói, ba cái quỷ thần liền tiếp theo uống rượu nghe sách, cùng Giang Thiệp thỉnh thoảng nói mấy câu. Giang Thiệp nhớ tới hỏi, Thành Hoàng là chỉ tuần tra bên trong thành sự tình. Thành Hoàng gật đầu. Hắn hỏi, hơn phân nửa là như thế, thế nhưng là tiên sinh nhìn thấy ngoài thành có yêu tà. Giang Thiệp lắc đầu. Bất quá thuận miệng hỏi một chút, ở ngoài thành gặp vị thú vị thạch tinh, cũng là thiệt thần, chưa từng làm ác. Thành Hoàng không cần lo lắng. Thành Hoàng thoải mái một hơi. Hắn bưng ly rượu, thừa dịp cùng vị cao nhân này làm thiếu. Giống như lơ đãng, hỏi, không biết tiên sinh tại Bùi gia lưu lại chữ, là có ý gì? Văn phán quan bưng ly rượu tay ngừng tạm tới. Một bên ăn thịt dê võ phán quan, động tác cũng rất nhỏ rất nhiều, dừng lại đũa, hai người đều là lắng nghe. Giang Thiệp đầu ngón tay thấm rượu, thiện tay viết xuống. Chính. Nguyên lai là như thế. Thanh Hoàng nói, khó trách có thể trừ tà. Văn phán quan biết rõ chữ này rất nhiều phạm tục cách viết, cũng biết tại phủ chú bên trong như thế nào viết, nhưng chưa thấy qua Bùi gia loại kia. Hắn cung kính hỏi, không biết tiên sinh biết là bực nào tiếng pháp. Nhìn cao như vậy rượu, lúc ấy không có bút mực, thiện tay viết. Văn phán quan trừng mắt lên. Văn phán quan vô ý thức nghĩ há miệng hỏi, nhưng mới muốn hỏi đã là có chút mạo muội, may mà vị này tính nết tốt. Cuối cùng, hắn chỉ là đưa tay thi lễ, đa tạ tiên sinh bẩm báo. Ba người tại cái này ngồi cùng Giang Thiệp ngồi hồi lâu, trong lúc đó nói rất nhiều nhàn thoại. Thời gian cũng đến xế chiều, Giang Thiệp cũng đề cập qua trên đường đi gặp phải tà đạo cùng yêu quỷ, cũng nhắc lên Kính Trần núi sự tình, nói tại Duyện Châu phát hiện truyền nhân. Nghe Thành Hoàng lập tức tỉnh rượu. Là người phương nào? Nhật Du thần, Dạ Du thần, thành ngày đều tại tuần sát châu phủ. Làm sao chưa từng báo lên, còn có chuyện như vậy? Giang Thiệp trấn an Thành Hoàng. Hắn ngữ khí thong dong, bình thản nói, ta phát hiện nữ tử kia chưa từng hại người, cũng không biết rõ những cái kia hại người đã pháp, liền thôi. Thành Hoàng mặt hổ thẹn sắc, cũng không biết việc này, thiên sinh là như thế nào biết được. Giang Thiệp cười một cái, bọn hắn suốt ngày đằng chép, ta tổng về phần liền người cũng không biết. Thành Hoàng không nhiều lắm nghe hiểu, chỉ trầm ổn gật gật đầu. Chữ Nhật võ phán quan cùng một chỗ, cùng Giang Thiệp cáo tử. Bọn hắn còn có việc vụ mang theo, bây giờ hoàng đế tại Duyện Châu, mỗi ngày đều muốn nhiều tuần mấy lần, các loại vụn vặt sự tình cũng nhiều. Ngày khác sẽ cùng tiên sinh nâng ly. Giang Thiệp cũng cùng bọn họ cáo tử. Tự nhiên đón lấy, ba người rời đi. Tiểu quán bên trong, thực khách đã đổi qua một nhóm. Bên hai nghe được nhàn thoại cũng đổi một người, chính nói là một vị nào đó phú thương cưới mới tiểu thiếp, nghị luận kia náo nhiệt, hay nói một chút hoàng đế cùng bách quan sự tình, giảng đạo lý rõ ràng, cùng tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Phong Thu Chi đánh xong bản tính, Lý Song Quản chính cùng tiểu nhị nói giỡn, tiểu nhị cũng thong thả, trên vai dựng lấy cái khăn tử, có thực khách chuyển lời, mới ngôn ngữ ứng một tiếng. Lười nhác làm xong, lại tiếp tục nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Liêu tiên sinh giảng sách, giảng đến kia Lư Sinh có dòng dõi chuyện sau đó, liền dừng lại. Lần sau lại nói, hiện tại chính cười cười nói nói, hơn phân nửa là cùng thực khách nói chuyện phiếm, thuận tiện nghỉ ngơi một chút cũng học. Mèo đã ghé vào trên ghế ngủ thiết đi. Giang Thiệp sờ lên mèo con đầu, mời tiểu nhị tính tiền. Tiểu nhị tại khăn tử trên vuốt một cái tay, biếng nhác đứng dậy, đi đến phía trước, đột nhiên nhìn thấy trên bàn có cái bạc vụn, nhặt lên hỏi, đây là Lang Quân. Giang Thiệp hồi tưởng lại, tựa như là Thành Hoàng ống tay áo phất qua trên bàn. Người dạng này coi trọng. Tiểu nhị nhìn kia bạc vụn, dùng nhỏ đo cân nặng đo trọng lượng, lại nhìn xem thức ăn trên bàn, đảo mắt tính ra tới. Ba bàn dương thịt, một đĩa điểm tâm, thức nhắm hai bàn, hai bầu rượu. Tổng cộng 125 văn, cái này bạc còn nhiều thêm chút, ta thối tiền lẻ cho Lang Quân đi. Hắn nhìn kia hai bàn động cũng không động thì dê. Lại ước lượng xuống bầu rượu, một cái uống nhanh rỗng, một cái thịnh tại trong chén, nhìn cũng không giống là động đậy dáng vẻ. Lang Quân cái này hai bàn thịt, còn có rượu này, cái này điểm tâm, có thể cần bao trên mang đi. Giang Thiệp nói, không cần. Thật sự là tài đại khí thô. Tiểu nhị nghĩ ngợi, một lát sau, nhanh nhẹn thối tiền lẻ tới, tại trước bàn trống chất thành tiểu sơn. Lang Quân đếm một chút. Hắn lau sạch cái bàn, bưng còn lại bàn chén nhỏ đi. Tiểu nhị trong lòng mừng khấp khởi, còn lại nhiều như vậy rượu ngon thì ngon, kia Giang Lang Quân lại cũng không muốn, ngược lại để hắn ăn bữa ngon. Thật là đẹp quá thay. Cũng không cùng Phòng Thu Chi tiếp tục nói chuyện phiếm, hắn nuốt ở phía sau chủ ăn hai cái. Tiểu nhị sững sờ, cơ hồ hoài nghi. Tiểu nhị lại tại mặt khác một bàn kẹp hai đũa, đưa vào trong miệng. Cái này thịt dê là đầu bếp nướng ra tới, cắt thành hai bàn, dầu tư tư, xem xét liền hương. Đưa vào miệng bên trong, lại nửa điểm vị không có. Là đầu bếp hôm nay tay nghề không được, vẫn là không có thả muối. Tiểu nhị buồn bực. Tiểu quán phòng trước, Giang Thiệp đang đếm lấy tiền, hết thảy hơn 70 mai khai nguyên thông bảo. Ngồi tại cửa ra vào Liễu Tiên Sinh dạo bước tới, cười nói, ta nhìn Lang Quân mới bên người có người, không dám quấy rầy. Câu nguyện phiếu chương 145, đang chương 145, đang Liễu Tiên Sinh cười nói, đa tạ Lang Quân cho chúng ta cái này cố sự, hai ngày này cổ động người đều nhiều. Giang Thiệp cũng cười. La Tiên Sinh nói thật hay. Liêu Tiên Sinh cũng lời nói khiêm tốn, nói lời cảm tạ nói, còn phải là Lang Quân cố sự tốt. Phía sau còn có thực khách hiếu kỳ nhìn sang, nghĩ biết rõ cái này thuyết thư tiên sinh làm sao bỗng nhiên không trò chuyện, đi đến bên kia đi, chẳng lẽ là bạn cũ. Liêu Tiên Sinh nói mấy câu, có chút dừng lại. Mấy ngày nay Giang Thiệp chưa từng đi vào tiểu quán uống rượu, hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy người, chưa từng biểu đạt cảm kích cùng. Nghi hoặc. Thuyết thư Liêu Tiên Sinh nói bóng nói gió, cười nói, Ta tại cái này giảng sách, các thực khách nghe đều nói xong, thậm chí còn có đi qua Tương Dương thương nhân, nghe cảm thấy hứng thú. Hỏi ta thế nhưng là cũng biết rõ Tương Dương sự tình. Ta hỏi một chút, nói cùng tiên sinh viết, cơ hội như lúc đồng dạng. Việc này, Giang Thiệp cười nói, là ta nghe được cố sự. Thuyết thư tiên sinh một trái tim một lần nữa trở xuống trong bụng. Là hắn hiếm thấy nhiều quái, quên Giang Lang quân Chu Du thiên hạ, trên đường đi nghe nói không ít chuyện điệp. Biết rõ Tương Dương những cái kia chuyện lạ cũng là nên. Làm sao lại coi là trên đời thật có thần tiên, còn bị Giang Lang quân gặp được. Tất nhiên là nháo quỷ sự tình nghe nhiều. Thuyết thư tiên sinh nghĩ đến cái này, lên tiếng, gật gật đầu. Thì ra là thế, tiên sinh bác nghe thấy nhiều. Hai người nói qua mấy câu, liền muốn phân biệt. Trong lúc đó, Liêu tiên sinh còn muốn bắt kia giỏ trúc bên trong tiền, làm cho Giang Thiệp cảm tạ đối phương tặng sách. Giang Thiệp gặp kia giỏ trúc bên trong tổng cộng cũng không có bao nhiêu tiền, thuyết thư tiên sinh lại muốn cùng tiểu quán chủ quán chia lãi. Người trước mắt ý phục cũng mỏng. Giang Thiệp cười cự tuyệt. Cảm ơn tiên sinh hảo ý, có thể nghe tiên sinh thuyết thư một trận, còn không thu mày may, tại hạ đã là rất cảm tạ. Mèo cũng meo một tiếng. Hai người một mèo chậm rãi đi trở về đi. Thuyết thư tiên sinh trở lại chỗ ngồi, xa xa nhìn qua bên ngoài một người một mèo hai cái bóng lưng. Nho nhỏ hắc miêu tỉnh ngủ, tại trên mặt tuyết lanh lợi đi tới, thỉnh thoảng gãi gãi quả khô, nhìn xem tiếng gió. Chính nhìn, bỗng nhiên nghe trong tiệm tiểu nhị cùng đầu bếp dùm beng. Hôm nay làm thịt dê liền chút tư vị cũng không có, may mắn người ta không ăn. Nói hiệu nói vượng. Đầu bếp mặt khí đỏ lên, mỗi ngày đều là làm như vậy, làm sao ngươi hôm nay tìm ta sự tình? Tiểu nhị lại nói thứ gì? Đầu bếp không tin. Thịt dê không phải mùi thơm chính là mùi vị, nói ta làm không tốt, ta đều có thể nhận, liền chút tư vị không có. Làm sao có thể? Ngươi đem kia bản dương thịt lấy ra, ta đây tới nếm thử. Tiểu nhị lập tức xì hơi. Vừa rồi không biết rõ vì sao, lập tức quẳng xuống đất, thịt dê cùng điểm tâm tất cả đều gắn, phía dưới đúng lúc là thùng nước rửa chén, bị ta toàn ném ở bên trong. Người đi ăn đi. Đầu bếp xùy một tiếng. Chủ quán mới còn vui tươi hớn hở nghe, đột nhiên nghe được câu này, lo lắng bắt đầu, đĩa không có ngã nát à? Không có. Tiểu nhị lầm bầm nói, thật tà môn, làm sao đột nhiên bị cái bó tuổi đẩy ta một phát. Văn phán quan thu tay lại. Cười nói, suýt nữa quên kia hai bàn dương thịt, lúc này thích đáng. Tay hắn cầm bút lông, một tay cầm một quyển sách, mặc một thân quan văn quan bảo, thân hình hư hư đứng tại thành hoàng miếu bên trong, cùng thành hoàng miếu bên trong hoa hòe mực đậm vẽ thành tượng nặng đồng dạng bộ dáng. Võ phán quan nắm lấy xích sắt, sắc mặt trầm ổn uy nghiêm, bất động như núi. Hắn xích điện, giang nanh, nhìn để nhân sinh sợ, cũng cùng pho tượng đồng dạng. Kia hai bàn dương thịt là hắn ăn. Thành hoàng đi đến ở giữa, hắn bay dài phiêu diêu, gọi nhật du thần đi thăm dò kia ngoài thành tảng đá tinh miếu. Bọn hắn từ trước đến nay mặc kệ ngoài thành sự tình, nhưng cao nhân vô duyên vô cớ để một câu, tóm lại là có nguyên nhân. Thành hoàng nhạy cảm một cái, cũng không phiền phức. Thành hoàng nhìn hai bọn họ cười cười nói nói. Đông nhiên nói, mới tại kia tiểu quán bên trong, các ngươi có thể nghe được mấy phần. Văn phán quan nhíu mày. Thế nhưng là ta bất thăng chính. Võ phán quan nói, hạ quan cảm thấy, vị cao nhân nào? Có chút du hí hồng trần ý tứ. Hai người nói đều đúng. Thành hoàng gật đầu, ta hỏi không phải việc này, các ngươi mới có thể lắng nghe người kể chuyện kia giảng cố sự. Văn phán quan nghe vài câu, cười nhạt nói, người kể chuyện kia giảng, cùng bây giờ Phật gia tục giảng khác biệt, cũng không phải sách sử biên văn, không còn là ngũ tử tư vương chiêu quân những sự tình kia, sát thực mới mẻ. Liền hắn nghe, đều cảm thấy người kể chuyện kia giảng mới mẻ. Hạ quan cái này tiện tay tuyên dương một hai. Thành hoàng lắc đầu. Tương Châu Lộc Môn Sơn, kia sơn thần cùng phàm nhân có 800 năm ước hẹn. Vị tiên sinh này, bắt đầu từ Tương Dương đi ngang qua. Văn phán quan ngẩng đầu. Võ phán quan cũng buông xuống trong tay xích sắt. Thành hoàng hồi tưởng, vừa mới tiến tiểu quán lúc tiểu nhị câu kia nói lời cảm tạ. Hắn chậm rãi nói, đây là vị kia viết ra cố sự, đem thần quỷ sự tình nói cùng phàm nhân nghe. Võ phán nói không tệ, thật có du hí hồng trần chi ý. Ba người đều tại phẩm vị. Thật lâu, văn phán quan cảm khái. Chúng ta mới nghĩ đến trong đó liên quan. Nghĩ đến vị kia Chu Du thiên hạ, gặp gỡ cái thư sinh cùng thuyền đoạn đường, cũng nguyện ý vượt qua ngàn dặm đi gặp một mặt, uống rượu gặp nhau, thật là có du hí hồng trần ý tứ. Thành hoàng đốt dâu, nói, chỉ là đáng tiếc không biết cao nhân tục danh, ngày sau cũng không đường bái kiến a. Việc này văn phán quan tự nhiên có biện pháp, đùi ra người được đề điểm, mấy ngày nay nên liền sẽ đến thành hoàng miếu dâng hương bái bái, đến thời điểm hỏi một chút liền biết, cũng có thể thuận tiện đem kia trên giấy tiếng pháp nói cho bọn hắn. Nguyên lai là cái chính chữ, nhà này phúc duyên ngược lại tốt, chờ bọn hắn hỏi, liền thuận tiện nói một chút. Giang Thiệp đứng tại ngoài cửa viện nhìn, kiếm sắt vỏ treo ở bên ngoài, Giang Thiệp đẩy cửa ra, chỉ gặp bay ra một đoạn ngắn hơi khói, không hiểu trung thực rất nhiều. Xích đao tướng quân sinh mực màu lộng lẫy, mèo con nhịn không được dùng móng vuốt mò vớt, lại chỉ mò được không khí. Mèo trong lòng buồn bực, nghiêng đầu đánh giá thật lâu. Rõ ràng ngay tại tới trước mặt. Trong viện, trên mặt đất quét ra một mảnh tiểu đạo. Giang Thiệp lướt qua một mực tung bay ở trước mắt lắc lư tướng quân, đem trong tay áo một túi nhỏ tiền phóng xuất, lại tìm ra đóng gói còn lại một điểm đồ ăn, cũng liền đủ người ăn hai ba ngụm phân lượng. Hai tay phụ tới. Giang Thiệp ngồi xổm người xuống, ngón tay tại con chuột đậu phụ trước, nhẹ nhàng gõ gõ. Hôm nay ăn chán chê một bữa, cũng cùng quân chia sẻ. Con chuột chi chi kêu lên, con chuột con giật giật, lỗ tai rất tròn. Chỉ chốc lát, thứ hang chuột trước ra cái lớn hơn nhiều thử yêu. Màu xám, đem chính mình sửa sang lại rất sạch sẽ. Con chuột lớn ra dáng nâng lên cái tay nhỏ, đối Giang Thiệp thi lễ một cái. Giang Thiệp phảng phất có thể nghe hiểu nó ý tứ. Tạ ơn. Giang Thiệp liếc mắt cười cười. Tiên sinh trở về, Lý Bạch nói một tiếng. Vung xuống đi đến một nửa bàn cờ, đi ra nhà chính. Giang Thiệp lên tiếng. Nguyên Đan Câu mặt mũi tràn đầy hỏa khí, "Thái Bạch, ngươi lại giở trò lừa bịp, ván này ta đều nhanh thắng." Lý Bạch không nghe thấy, hắn cùng Giang Thiệp nói, "Mới như có người bái phỏng, nhìn thấy tiên sinh không tại, liền đi." Giang Thiệp gật gật đầu, "Ta đã gặp được." Nguyên Đan Câu kỳ quái, "Ta sao không có gặp?" Nói xong, chính hắn cũng hậu chi hậu giác phẩm bị. Giang Thiệp cho nhà chính bình phong phủi cho bụi, lại cùng Lý Bạch Nguyên Đan Câu cùng một chỗ, cho trong viện bổ kết dưới cây điền mèo ăn thừa xương cá cùng còn lại dê tạm, hy vọng năm sau sinh càng tốt hơn. Câu nguyện phiếu chương 146, hương hỏa khí, vị thần còn lại thị chương 146, hương hỏa khí, vị thần còn lại thịt Nguyên Đan Khâu tò mò. Trên tay bị quốc, cùng tiên sinh cùng một chỗ đem các loại tạp thoái đồ ăn vùi vào trong đất. Hắn nghĩ một lát. Tiên sinh, tới ai? Lý Bạch nói, kia ba người không ngừng lại bao lâu, tựa như là đối tướng quân hỏi mấy câu, ta đẩy cửa lúc, chỉ nhìn thấy bóng lưng của bọn hắn. Xuyên quan bảo, tựa như là quỷ bên trong làm quan. Giang Thiệp gật đầu. Thành Hoàng. Nguyên Đan Khâu lặng lặng tiêu hóa một hồi. Trách không được kia xích đao tướng quân trung thực rất nhiều. Giang Thiệp sinh ra ý cười. Hắn sờ lên mèo con, ba người một mèo, cùng đi tiến nhà chính, Nguyên Đan Khâu dắt lấy Lý Bạch tiếp tục hạ xong mới cờ, không chính xác bị nợ. Lý Bạch không chịu, lại nói tới Nguyên Đan Khâu lần trước thừa dịp hắn không sẵn sàng, đổi ba cái quân cờ sự tình. Giang Thiệp nghe một hồi hai người mang chiến. Hắn ngồi tại trước bàn, nhặt lên trước đó không có đọc xong thiên tự văn, đối mèo con vẫy vẫy tay. Trước đó đọc được chỗ nào? Lỗ hai mèo ép đến đằng sau, chậm rãi dịch bước tới. Chim quan. Nói nhiều như vậy, mèo con liền nhớ kỹ chim. Giang Thiệp nhìn qua hai lần, lại tiếp tục cùng mèo con nói, phượng hoàng trong rừng trúc kêu to, bạch mã tại trên mặt cỏ đang ăn cỏ ăn, thánh quân hiền đức. Mèo cũng đi theo trách móc. Minh phượng tại trúc, bạch câu ăn trận. Cốc cốc cốc. Nơi xa truyền đến tiếng gõ cửa, tiếp lấy chính là một câu thanh âm thiếu niên. Giang tiên sinh nhưng tại trong nhà. Cánh cửa chẳng biết tại sao, giống như chưa từng rơi khóa, tự mình lái. Những ngày này, Giang Thiệp cùng Đỗ gia người quen thuộc rất nhiều, vốn là hàng xóm, Giang Thiệp ngồi tại trước sạp ăn bánh ngọt điểm tâm thác thời điểm, thường xuyên có thể cùng Đỗ gia lang quân đụng lên một bàn, nói một chút nhàn thoại, phát cầu nhỏ. Hai nhà cũng thường xuyên lẫn nhau bái phỏng. Có thời điểm là Đỗ gia đêm nay làm việc, cố ý bưng tới một phần cho Giang tiên sinh. Đỗ phủ cũng yêu làm chuyện như vậy, thường hướng sát vết chạy, nghe Giang Thiệp nói một chút lữ hành bên trong cố sự, so tư thuộc bên trong phu tử giảng những cái kia tốt hơn nhiều. Đỗ phủ kỳ quái nhìn thoáng qua cửa sân, đánh giá một hồi, nhìn thấy bên cạnh cửa treo vỏ kiếm, xem xét rất là tinh mỹ. Trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Vỏ kiếm này phía trên còn khắc đường vân, phía trên chính là một cái tướng quân cưỡi tại tuấn lập tức, lao vùn vụt chạy gấp, một tay cầm đao, một tay rìm dây cương. Thần thái bay lên, xem xét chính là quý giá đồ vật. Nghe được thanh âm, Lý Bạch lập tức buông xuống thế cuộc, đi ra đi mở cửa. Phía sau là Nguyên Đan Câu cầm tức thanh âm. Thái Bạch đi đến cửa ra bảo, nhìn thấy cái thấp đầu thấp não tiểu hài, liếc mắt nhìn, Lý Bạch nhận ra đối phương, ngựa khí tùy ý, theo ta tiến vào đi. Sau lưng Đỗ phủ, hắn thúc phụ Đỗ Lang Quân đưa tay chắp tay, nhàn nhạt thi lễ một cái, cùng theo vào. Lý Bạch cười nói, Đỗ Lang Quân tốt. Đem người nên vào nhà bên trong, Lý Bạch cũng không có ý định tiếp tục đánh cửa, sai sử Nguyên Đan Câu đi cho khách nhân pha trà. Thừa dịp Đỗ gia thúc cháu cùng tiên sinh nói chuyện, không có chú ý tới bên này. Nguyên Đan Câu nhíu hắn một cái, nhìn nhiều vài lần bản cờ nhớ kỹ, miễn cho một hồi có cái họ Lý dở trò lừa bịp. Giang Thiệp đem trước mặt thiên tự văn đóng lại. Mèo hai ba lần chạy đến bên ngoài, tại bồ kết trên cây chộp tới chộp tới, lại tại trong viện phi nước đại một trận, thậm chí chạy đến mái hiên trên ngói đạp hai vòng. Đi đến về sau, mới tại Giang Thiệp trước mặt một nằm, lăn trên mặt đất. Đỗ phủ ánh mắt không khỏi bị mèo con chiếm đi. Mèo làm sao như vậy cao hứng? Giang Thiệp cũng cười. Nhìn thấy tiểu lang con đến, cho nên cao hứng. Đỗ phủ hé miệng cười cười. Hắn so Tam Thủy Sơ nhất hai cái Vân Ngộng Sơn tiểu đệ tử, trên thực tế cũng liền lớn 2-3 tuổi. Tính tình lại ngay ngắn rất nhiều. Một cái là tại trên núi khỉ đồng dạng lớn lên, một cái là từ nhỏ tại quan lại nhà bên trong giáo dưỡng. Đỗ phủ nhớ tới hỏi, bên ngoài treo thanh kiếm kia vợ là tiên sinh. Là ta. Giang Thiệp chậm rãi đùa với trong ngực nhỏ con. Đỗ phủ hơi kinh ngạc. Vỏ kiếm quý giá như vậy đồ vật, lại cũng đặt ở bên ngoài sao? Hắn nhìn vỏ kiếm kia phía trên đường vân sinh động như thật, tất nhiên là mọi người làm, tựa như có thể sống sót đồng dạng. Nhất định rất quý giá. Giang Thiệp giọng nói nhẹ nhàng, ta muốn nó cũng xối không xấu. Đỗ Lang Quân cười, thừa cơ giáo dục chất tử, đây chính là Giang Lang Quân khó được chỗ. Mỗi ngày sử dụng chỉ là một bát bánh ngọt điểm tâm thác, áo cơm đơn giản. Có dạng này quý báu vỏ kiếm, nhưng cũng có thể tùy ý đặt ở bên ngoài, không sợ dai gió dầm mưa, cũng không sợ bị người đánh cắp trộm. Đỗ phủ nghe gật đầu. Giang Thiệp không nhịn được cười một tiếng. Vỏ kiếm kia rèn đúc có chút kiên cố, bình thường nước mưa chỉ sợ không làm gì được nó. Vừa dứt lời, xa xa có một trận sương mù nhẹ nhàng tới, mơ hồ có thể nghe được chút thanh âm. Đỗ phủ nhỏ giọng hỏi, là có người hay không đang nói chuyện? Đỗ Lang Quân cũng gật đầu. Cái này hai đêm ta còn nghe được trong viện có nói âm thanh, còn có chén bàn va chạm, giống như là có người tại yến ẩm. Rất quái, không biết Giang Lang Quân nghe không nghe thấy. Tối hôm qua hắn tại Bùi Gia ở một đêm, mèo cũng tại Bùi Gia. Trong viện tiểu tinh quái lại ra hoạt động. Giang Thiệp tiếp nối nói, ta đêm qua không ở trong nhà, chưa thể nghe được. Bên cạnh, Đỗ phủ còn tại nghe bên ngoài viện động tĩnh, càng nghe càng cảm thấy, giống như cùng trong tự mình nghe được thanh âm khác biệt, giống như là người phát ra tới. Hắn hiếu kỳ hỏi, tựa như là cửa ra vào truyền đến thanh âm. Giang Thiệp thoáng nhìn, buông xuống chén trà, trên bàn nhẹ nhàng gõ một cái. Cửa ra vào, một vị nào đó tướng quân lập tức an phận rất nhiều. Nguyên Đan Câu cùng Lý Bạch cũng nghe thấy, nở nụ cười. Lý Bạch từng khỏa nhặt lên, đem trên bàn cờ quân cờ thả lại cờ tứ đi. Đỗ Phủ nhìn hai người cười kỳ quái, có chút không rõ ràng lắm. Lại uống qua nửa chén trà sau, hắn nói lần này tới bái phòng ý đồ đến, thúc phụ chẳng biết tại sao mơ tới thành hoàng, liền muốn đi thành hoàng miếu bên trong bái cúi đầu, dâng lên một nén nhang. Đúng lúc, từ nay trở đi trong miếu có một trận hội chùa, không biết tiên sinh có nguyện ý không cùng chúng ta cùng đi nhìn một cái. Bây giờ đã nhanh muốn tháng chạp, tiếp qua một tháng liền muốn qua Tết. Giang Thiệp nghĩ đến hôm nay bái phòng thành hoàng, tự nhiên có thể. Đỗ Phủ liền nở nụ cười, tuổi nhỏ gương mặt non nớt trên cũng đông nhiên nhẹ nhàng, không còn giống trước đó như thế câu thúc nghiêm mặt, trong mắt là đối hội chùa hướng tới thần quang. Bùi ra, Bùi Tắc đưa tiễn mời tới đại phu. Hai người đứng tại trong nhà từ đường bên trong, trước mặt đều là bài vị, duy chỉ có chính giữa đặt vào một trường hộp gấm, vợ chồng hai người đều biết rõ trong hộp đặt vào một trương lợi hại chỉ. Hương hỏa lượn lờ dâng lên, Bùi Tắc hồi tưởng trong mộng nhìn thấy kia ba vị, hắn thấp giọng cùng phu nhân nói, ai có thể nghĩ tới, vậy mà trong vòng một ngày có thể sống sinh sinh nhìn thấy thành hoàng, văn phán quan, võ phán quan, nhà ta hai ngày này cũng là kỳ. Bùi phu nhân nhìn xem kia một gấm, cũng không biết rõ viết là cái gì, có thể dẫn động thành hoàng tới tìm đòi. Bùi Tắc cũng đang suy nghĩ, bên trong hẳn là một cái chữ, chính là không biết rõ là chữ gì. Mộng thấy thành hoàng lao ra không nói, bọn hắn không dám hỏi nhiều. Bùi phu nhân đem còn lại hương dây thu nạp tốt, lòng nghi ngờ hỏi, từ nay trở đi hội chùa, nếu không chúng ta đi bái một chút, thuận tiện kính hương hỏi một chút. Bùi Tắc hồi tưởng đến trong mộng kia ba vị phẩm phẩm quỷ thần nhóm nói lời, nhất là cuối cùng võ phán quan câu kia, biết rõ phù hộ nhà ngươi chính là, hỏi cái này nhiều, ngươi hai người vô ích. Bùi Tắc nghĩ đến nói, đi là có thể đi, hỏi thì không cần, chỉ sợ thành hoàng cùng hai vị phán quan cũng không muốn chúng ta hỏi nhiều. Câu nguyện phiếu chương 147, thành hoàng cũng không muốn để chúng ta hỏi nhiều. Chương 147, thành hoàng cũng không muốn để chúng ta hỏi nhiều. Thái Bạch, cơ còn không có hạ xong, ngươi thu thập làm cái gì? Nguyên Đan Khâu nhớ mãi không quên kia ván cờ, đã nói hai ngày, ta cũng nhanh thắng. Lý Bạch không để ý hắn, đi tại đầu đường mua mấy sâu thiêu đốt thịt dê, vào đông gió lạnh đập vào mặt, ăn nóng hầm hập thịt dê, khẽ cắn dầu chân bạ hương, nhất là thoải mái. Giang Thiệp chậm rãi đi tới, một bên là Lý Bạch, Nguyên Đan Câu, Sơn Thần, một bên là Đỗ Phủ cùng thúc thúc hắn, mèo nhảy lên tại phía trước nhất, đen xì lông xù một đoàn, tại đất tuyết bên trong rất là bắt mắt. Lý Bạch hết thể mua 6 chuỗi, dùng nhược lá bao bên trên, một người một bọc nhỏ. Đỗ gia hai người thấp giọng nói tạ. Nguyên Đan Câu giơ tay lên, liền muốn tiếp nhận, hắn bùa hụt. Lý Bạch trực tiếp đưa cho Giang Thiệp hai bao, cười nói, mèo này thích ăn thịt dê, chẳng cố ý cho nó mua một phần. Mèo đã sớm nghe hương vị, một đường chạy chậm tới, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nguyên Đan Câu nghiêng đầu sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn về phía Lý Bạch. Hắn phun ra một hơi, tiêu tiền mua cho mình thịt dê ăn. Cái này thiêu đốt thịt dê nướng một chuỗi nho nhỏ, mới bán rất rẻ, một chuỗi ăn cũng bất quá nghiện, hắn muốn mua bao nhiêu mua bao nhiêu. Trên đường nhiều người, Giang Thiệp hướng bên cạnh xe dịch bước, cho mèo điểm một chút. Mèo ăn cũng không ngẩng đầu lên. Trên đường rất là náo nhiệt. Đi đến huyện Châu thành hoàng miếu phụ cận, càng là có thể gặp đến khói mù lở lở, trung cổ thế minh. Người đi đường bả vai sát bên bả vai, ngoài miếu bám lấy rất nhiều sạp hàng, bán cái gì đều có, ăn uống, thư họa, dụng cụ, tế tự dùng giấy ngựa. Thương nhân người hồ cao giọng giao hàng lấy dị quốc cống tới hương liệu. Không trung tràn ngập bánh bừng cùng canh thịt băng hương khí. Tạp kỹ kỹ người nhảy hồ đằng múa, tiết tấu thanh thoát, giang mua không bị cản trở. Càng có cường tráng lực sĩ dùng bả vai nô lên một cây thật dài gậy tre, cán bên trên có ba cái hài đồng bò lên trên tối cao, đi vào phía trên bên cạnh cô gái, bốn người tại cán đỉnh làm lấy dựng ngược động tác, rất là mạo hiểm. Vây xem khách hành hương một tràng tốt lên, chỉ sợ muốn rớt xuống. Sẽ không, Phan Hai nhất am hiểu những này, Nguyệt Nguyệt đều có người nói chuyện say sưa, cái này gậy tre không cao lắm, ta từng tại Trường An, nhìn thấy có người nô lên trăm thước cao cán, kia mới lợi hại. Bọn hắn đang nói chuyện, liền gặp được cán trên hài đồng, hai chân câu cán treo rủ xuống mà xuống. Tức. Đám người lớn tiếng khen hay, nhao nhao ném ra đồng tiền. Cái này lợi hại, xinh đẹp. Đám trẻ con cắn đồ chơi làm bằng đường, trong đám người xuyên toa chơi bừa. Giang Thiệp bên cạnh, Đỗ Phủ nhìn không chuyển mắt, nhất thời đồng tiền như mưa. Giang Thiệp nhìn thấy Đỗ Phủ không nói lời nào, hỏi, Tiểu Lang Quân đang suy nghĩ gì? Đỗ Phủ lấy lại tinh thần, cùng Giang Thiệp nói, đây là toàn gia người, nếu là ngã xuống tới. Nói sau hắn không nói xuống dưới, chỉ ăn lấy trên đường mua nướng lật. Đồng nhiên, càng xa xôi có âm thanh truyền đến, Giang Thiệp có thể nghe được rất nhiều tạp nhạp tiếng bước chân, nương theo lấy trống đồng, gõ tiếng chiêng, tiếng chói hai tạp, cực nhiệt náo. Tránh một chút, nhường một chút, hai bên có người mở đường, từ trong đám người gạt ra không gian, đạp trên đất tuyết, dẫm đều là nước tuyết nước bùn xen lẫn trong cùng một chỗ. Giang Thiệp đem mèo con ôm, cũng tránh một chút. Hắn cùng Hắc Miêu, Lý Bạch, Đỗ Phủ cùng hắn thúc phụ, Nguyên Đăng Câu, Sơn Thần cùng một chỗ nhìn xem trận này náo nhiệt hội chùa. Tháng chạp làm tế tự chi nguyện, Duyện Châu thành cũng bắt đầu khu na. Cổ nhân hy vọng trừ quỷ trục dịch, từ cũng đón người mới đến. May mắn tới. Giang Thiệp đứng ở trong đám người, trong ngực mèo cũng đi theo nhìn về phía nơi xa. Một mèo một người trong mắt đều là chiếu rọi ra khu na ánh lửa. Binh sĩ vĩ, một tiếng to rõ, hùng hậu gào to. Khu na chi pháp, từ xưa kia hiên biên, một đội thân thể khỏe mạnh quân sĩ, sai dịch chậm rãi đi tới. Bọn hắn đóng vai thần tướng quỷ lại, đôi mặt đi chân trần, mặc đồ đỏ quần. Hình tượng dọa người đáng sợ, đi tới chỗ nào lại chuyển đến kinh hô cùng tiếng cười vui. Có người thổi phồng ống sáo, còn có người nhóm lửa pháo, gõ dụng cụ, phát ra có tiết tấu cùng bận luật tiếng vang. Một đường thua chiêng gõ trống, điểm ngọn đuốc. tất cả cũ tuổi quỷ mị trục xuất cảnh nội Hàn Xuyên. Về sau ra hương người giàu, quan cao nhật tiến ngày rời, dê bò lượt đầy, cốc mạch như giống như Thái Sơn, đám người mang theo các loại đáng sợ, nổi bật mặt nạ, có người đóng vai nam mẫu, có người đóng vai phán quan, còn có đóng vai quỷ thần, sĩ binh, dịch quỷ. Rất nhiều đều là noi theo truyền thừa xuống, hoặc là thợ thủ công chính mình lý giải. Lý Bạch lặng lẽ cùng Giang Thiệp nói, hôm trước nhìn thấy vị kia phán quan tựa như không phải như vậy, cùng trong miếu tượng nặng trên càng giống. Giang Thiệp cũng cười. Bên cạnh Nguyên Đan Câu Thính Hai nghe thấy quá nói vô ích nói lời này, vung xuống hiểm khích lúc trước, thấp giọng hỏi hắn đến cùng dáng dấp ra sao. Lý Bạch liếc mắt nhìn Đỗ Gia Thúc cháu, lôi kéo Nguyên Đan Câu hướng bên cạnh rời một bước, lặng lẽ cùng hắn nói, chính mình nhìn thấy hai vị kia phán quan cùng thành hoàng bóng lưng. Hắn còn căn cứ bóng lưng liên tưởng một phen. Giang Thiệp nghe thú vị. Lão Lộc Sơn Thần đứng ở bên cạnh hắn cũng tại lặng lặng nhìn. Tại trên núi ngồi xuống mấy ngày, xuống núi liền nhìn thấy náo nhiệt như vậy tràn diện, vuốt râu bạc trắng mỉm cười. Trên núi hẻo lánh, dưới núi náo nhiệt ồn ào, hồng trần bạc trượng. Đóng vai quỷ thần quân sĩ còn tại gào to, thanh âm to rõ, cách rất xa đều có thể nghe rõ ràng. Đồ nghèo chi quỷ, gâu gâu bác bác. Vần mà chi quỷ, cực cực gọt gọn. Ruộng đất và nhà cửa chi quỷ, mặc mạc chắc chắc, đi ra ngoài bức tranh mà bị ngục, đồ quỷ đến tủ, đắng người cùng kêu lên hô hào. Na, na. Mấy người đứng tại trước miếu, nhìn xem cái này hùng tráng khu na đội ngũ xuyên qua, lại mênh mông đung đưa tuần hành đến trong thành cái khác địa phương. Giang tiên sinh, đám người xuyên qua tiếng nói. Bùi Tác cùng phu nhân chạy tới, sau lưng còn đi theo mấy cái tôi tớ tỷ nữ. Bùi Tác chắp tay trước ngực thi lễ, rất là kinh hỉ, không muốn ở chỗ này gặp được tiên sinh. Giang Thiệp ôm mèo, không tiện đáp lễ, cười nói, Bùi lang có tốt, Bùi phu nhân tốt, hôm nay cũng là du lịch đến. Hắn thấp giọng cùng Đỗ Gia hai người giới thiệu, đây là mấy ngày trước đây nhận biết bản địa kẻ sĩ. Mấy người lẫn nhau chào, kết bạn một phen. Bùi Tác nhìn Giang Thiệp, khó nói tiên sinh biết không biết rõ thành hoàng sự tình, cũng không biết rõ thành hoàng có hay không đi bái phòng qua tiên sinh. Lại có người không biết chuyện tại. Cuối cùng, hắn chỉ cười nói, trước mấy ngày làm giấc mộng, mộng thấy thành hoàng gia cùng hai vị phán quan, nghĩ đến hồi lâu không đến trong miếu bái qua, ta đi theo trên một nén hương. Đỗ Lang Quân nghe, đống nhiên hỏi, quân cũng mơ tới thành hoàng? Ừ. Bùi Tác cùng phu nhân đều là khe giật mình. Đỗ Lang Quân gặp bọn họ vợ chồng chính lăng, trong lòng liền minh bạch, hắn có được không chu toàn toàn lễ nghi, lôi kéo Bùi Tác tay áo, thấp giọng hỏi, Bùi quân mơ tới chính là? Bùi Tác khó mà nói, con mắt nhìn liếc mắt Giang tiên sinh. Thành hoàng hỏi hắn thần tiên chỗ ở tới. Đỗ Lang Quân nói nhỏ, ta cũng là như thế. Hắn nói, ta cùng Giang tiên sinh là hàng xóm, hôm đó tại cửa ngõ ăn bánh ngọt điểm tâm thác, đột nhiên mê mê mang mang ngủ, làm trận ngắn ngộng. Bùi Tác nắm chặt tay của hắn, ta cũng là như thế. Ba người nhìn về phía Giang Thiệp. Khi thấy kia người áo xanh nhìn qua khu na đội ngũ, bước qua thành hoàng miếu cao cao ngưỡng cửa, hướng bên trong nhìn. Thành hoàng miếu bên trong rất nhiều người, ngũ thải thần tượng uy nghiêm cao lớn, đứng ở trên đài cao. Chính giữa là thành hoàng, tả hữu là văn võ phán quan. Đối phương thần sắc ôn hòa, đứng tại trong biển người. Bùi Tác buông xuống nắm chặt Đỗ Lang của tay, một đoàn người chen đi qua. Nhìn thấy Giang Thiệp đang đánh giá thần tượng, lư hương trước đã có rất nhiều hương hỏa, cơ hồ muốn không phải hạn. Có cái thon gầy lão đầu trước mặt bày biện rất nhiều hương, có người hỏi, hắn liền nói, 5 văn tiền một thanh. Bùi Tác nâng một thanh phu nhân. Hắn đứng sau lưng Giang Thiệp, nhiệt tâm nói, Giang tiên sinh, ta lần này mang theo thương quá, ngài có thể cần. Nói, Bùi Tác lại xoay người lại, để tôi tớ lấy lương tới. Cao tuổi lão Lộc Sơn Thần đi vào miếu tử bên trong, chính nghe được câu này, không khỏi mỉm cười. Câu nguyện phiếu chương 148, khu na, thần linh chương 148, khu na, thần linh. Giang Thiệp cười cười. Dân hương thì không cần. Bùi Tác đang từ tôi tớ trong tay tiếp đến ba trụ mùi thơm ngát, trong lòng của hắn kinh ngạc. Suy nghĩ mấy giây, Bùi Tác đại khái nghĩ ra ngọn nguồn. Giang tiên sinh cùng thành hoàng mới quen đã thân, rất là quen thuộc, giữa bằng hữu tự nhiên không cần kính hương. Hắn lại hỏi mấy người khác, mấy vị lang quân có thể cần. Đây là ta từ cửa hàng bên trong mua được hương, so trong miếu bán còn tốt chút. Bán hương gầy lao đầu liền đứng ở bên cạnh, nhìn hắn liếc mắt. Nhìn thấy là quần áo phú quý, đi theo phía sau mấy cái tôi tớ, chỉ hừ một tiếng, không có mở miệng. Lý Bạch cùng Nguyên Đăng Câu đưa tay tới đến. Đỗ Gia Thúc cháu nói lời cảm tạ, cũng mời qua một phần. Bùi Tác nhìn về phía mặt khác một mực không nói lời nào lao trượng, râu tóc đều trắng, làn da mỏng như cánh ve, nhất cử nhất động run run rẩy rẩy, mặc một thêu lên hiệu rừng có cây đường vân. Nói không nên lời bao lớn nhân kỷ, tối thiểu cũng phải có 80-90. Bùi Lang Quân ngữ khí kính cẩn chút, cười hỏi, lão trượng có thể cần hương trụ? Lão Lộc Sơn Thần liếc mắt nhìn tiên sinh, cười ha hà nói, đến một trụ đi. Bùi Tác đưa tới ba cây hương. Trong điện có rất nhiều người cầu bái, bọn hắn đợi một hồi, mới theo thứ tự cầm hương, tiến lên thăm viếng. Hương trụ giấy lên, lư hương đống xám. Đứng tại trong miếu, Giang Thiệp có thể nghe được rất nhiều thanh âm. Chính Bùi Lang Quân cũng nhặt lên ba trụ tráng kiện thơm quá, mượn một bên dầu hỏa nhóm lửa, khói xanh lượn lờ, một đại cổ hương hỏa xương mù đốt thành một đoàn, nhẹ nhàng đi lên, thẳng đến trước tượng thần. Đọc là: Thành Hoàng tôn thần ở trên, ta hôm nay mang theo phu nhân đến đây lễ bái thành hoàng, phán quan, dâng lên hương hỏa, tờ giấy kia cũng đã cung cấp trong từ đường, về sau ra truyền không ngừng, đa tạ thành hoàng tôn thần chỉ điểm. Bùi Lang Quân tiếp tục ở trong lòng đọc lấy, bái thần lại chế ít. Hắn còn đem thân thể của mình khỏe mạnh, điền trang thu hoạch, nhi nữ đọc sách tiến bộ, phu nhân tính tính tốt chút, tất cả đều cho phép vào đi. Nói rất chậm, rất dài. Sau lưng nếu là có người sốt ruột, hắn liền hướng bên cạnh chuyển chuyển, cho người ta đưa ra cầu bái địa phương. Giang Thiệp ngay tại trong miếu dò xét, trong miếu người người chen, nửa cái Duyện Châu người thật giống như đều tới tham gia náo nhiệt. Mặc kệ có tiền hay không, mặc chính là cẩm y đi, vẫn là áo ngắn vải thô áo vải, rất nhiều đều tiêu tiền mua hương. Bán hương lão đầu sinh ý rất tốt. Hương trụ còn điểm không đồng đẳng, có 5 văn, có 30 văn, còn có trăm dùng văn trên lớn hương. Tới cái quần áo cũ nát đơn bạc, đi đường nhẹ bồng bềnh, con mắt có chút đỏ nữ tử, thân hình phong gầy, chăm chú nắm chặt cô gái bên cạnh tay, nhìn một hồi kia trải tại trên bàn hương trụ, xem chừng hỏi, bao nhiêu tiền? Lão đầu tại nữ tử kia cổ tay ở giữa dạo qua một vòng, lại nhìn về phía bên cạnh nàng một mực dắt lấy nữ nhi. Nữ khí hơi có ngạo lớn. Ngươi nếu là nghĩ, cũng có thể trả thêm. Nữ tử chỉ hỏi, thành hoàng gia có thể linh. Tâm thành tự nhiên linh. Nữ tử do dự một hồi, sờ lên nữ hải trên thân áo tử. Nàng suy nghĩ mấy hơi, từ trong ngực đếm ra 4 văn, lại sờ lên trên thân, từ trong túi tìm ra 1 văn. Từng cái đếm được rất chậm, kia mấy cái tiền bị xoa rất là sạch sẽ. Liền muốn đưa cho bán hương nhân. Giang Thiệp đống nhiên lên tiếng. Ta chỗ này có chút hương trụ, vị này nương tử, thích hợp ta chỗ này một phần. Nữ tử ngẩng đầu. Liền thấy là cái thanh sam người đọc sách nói lời này, khuôn mặt ôn hòa, ngựa khí thanh đạm. Phảng phất chỉ là thuận miệng nói một chút. Nàng bên cạnh. Nữ hải cũng ngẩng đầu, con mắt đen bóng, mặc áo tử, khuôn mặt nhỏ nhắn bụi bẩn. Nữ tử do dự. Không dám lấy không lang quân tiền. Giang Thiệp cười một tiếng. Tại hạ cái này hương cũng là trả thêm tới. Hắn mời Bùi gia tôi tớ cho hắn cầm hương trụ. Giang Thiệp cẩn thận, thoáng nhìn đối phương còn mang theo nữ hải, hết thể lấy 6 cái hương. Mẹ con hai người đều có thể bài bái. Hắn đưa tới. Bọn hắn cái này hương, xem xét liền quý. Nữ tử càng không dám tiếp. Vội vàng hạ thấp người, đưa tay chào, lại để cho nữ hải cũng nói theo tạ. Nữ khí bừa bãi, đa tạ lang quân. Lang quân là người hảo tâm, ta đến thành hoàng gia trước mặt đa tạ ngài, hy vọng thành hoàng phù hộ ngài. Giang Thiệp tránh một chút, nữ khí thả mềm rất nhiều. Nương tử đi bái đi. Nhìn thấy nữ hải đôi mắt đen lấy, ánh mắt hắn cong cong. Tiểu nương tử cũng mời. Thành hoàng sẽ linh sao? Nữ hải thanh âm non nớt, có chút khiếp ý trốn tránh. Giang Thiệp ngữ khí ôn nhu, nói cùng kia bán hương láo đầu đồng dạng. Tâm thành thì linh. Hai người liền đi bái, bên người là còn không có cho phép xong tâm nguyện Bùi Lang Quân. Bán hương láo đầu nghe thấy hắn lời này, liếc qua hai mẹ con này, cười nhạo một tiếng. Ta cũng đã nói lời này, làm sao không thấy ngươi cái này đổ đi nghe? Tuấn Hậu Sinh nói đi, liền hữu dụng. Bị gọi ra thân phận, nữ tử thân hình run rẩy. Đối mặt với uy nghiêm thần tượng, ngón tay nắm nuốt tam trụ mùi thơm ngát, càng không dám trở về, nhìn vị kia Lang Quân. Giang Thiệp thần sắc không thay đổi. Y Liễu Nguyên bình tĩnh đứng tại trước miếu, ánh mắt đang bán hương lão đầu trên thân hút qua, không có dừng lại, vuốt ve trong tay mèo còn trở lấy bụi tắc cùng những người khác bái xong thành hoàng. Chùa miếu hương hỏa không ngừng, nhân sinh đều có sở cầu, cũng đều có khó xử. Giang Thiệp nghe được nữ tử cầu nguyện bài câu, phòng ngừa mạo phạm người ta, không có lắng nghe. Nữ tử mang theo nữ nhi tại trước tượng thần trung điểm dập đầu, trước mặt hương hỏa thanh vụ lượn lờ. Cuối cùng, nàng cẩn thận nghiêm túc bắt đầu, đem mới quỷ địa phương sắp xếp như ý vương vức, lao đi không thế nào tồn tại phụ trần, mang theo nữ nhi ly khai, đi đến Giang Thiệp trước mặt, hạ thấp người bái một cái. Nương tử khách khí. Nữ hài nhìn Giang Thiệp, mi mắt chớp hai lần, đột nhiên lớn là gan nói ra một tiếng. Bên ta mới lòng tham thành. Vừa nói dứt lời, liền bị nữ tử xem chừng túng đi. Cao cao phóng ra ngưỡng cửa. Ngoài miếu gió lạnh lạnh thấu xương, nữ tử tăng cường quần áo, vẫn như cũng là nhẹ đồng bền bước chân, chăm chú dắt lấy nữ hài tay. Hai đạo thân hình một cao một thấp, biến mất tại bái thần nhìn náo nhiệt trong biển người. Giang Thiệp thu tầm mắt lại. Bên hai bán hương lão đầu còn tại không ngừng nói thầm lấy là gì. Sơn thần không có cái gì tâm nguyện, chỉ tới người ta trước miếu, tiện tay dâng lên một nén nhang lửa. Nhìn thấy Giang Thiệp, cảm thán một câu, tiên sinh tâm thật. Bùi Tác cầu nguyện cũng nhanh đến hồi cuối, đã nói đến nhi nữ nhi nữ. Cuối cùng, Bùi Tác lại bổ sung một câu, ta còn đụng phải Giang tiên sinh. Trước điện cung phụng thần tượng, đột nhiên hiện lên một trận mắt thường khó gặp thần quang, rất nhanh, ba đạo thân hình từ thần tượng bên trong bay ra, trong điện nhìn quanh một vòng, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Giang Thiệp cùng Sơn thần ngẩng đầu lên. Lý Bạch một thanh níu lại Nguyên Đan câu, thấp giọng nói chuyện. Thành hoàng rất nhanh tìm được kia thanh sam thân ảnh, mang theo văn võ phán quan, chắp tay thi lễ. Xin lỗi nói, cũng không biết tiên sinh tại cái này, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Văn phán quan cùng võ phán quan cũng đưa tay hành lễ. Bán hương lao đầu, còn tại kia đối lấy Giang Thiệp án trách, mới hắn cũng nhanh có thể được không một trận hương diễm sự tình, chính là đối phương đem hắn quấy nhiễu. Ngoài miệng tốt tốt thì thầm, thật không thể đem đối mặt chữ điển ra chóc xuống, lang quân như vậy yêu xen vào việc của người khác, ta nhìn thành hoàng cũng không ăn ngươi cái này một nén nhang. Ta tại cái này bán tôm vài chục năm, thành hoàng gia ăn cái gì miệng ta có thể không biết được. Thành hoàng lỗ hai giật giật, hắn hướng sau lưng thoáng nhìn, trên mặt lại mang cười, đi theo Giang Thiệp đi ra miếu tử. Câu nguyện phiếu chương 149, trong miếu bán hương, cầu hương người chương 149, trong miếu bán hương, cầu hương người ra miếu tử, thành hoàng ba người hóa thành thân người, quần áo cũng một mạc rất nhiều, giọng mang ấy nấy. Là ta dưới cờ không rõ, để cho người ta mạo phạm tiên sinh. Giang Thiệp không lắm để ý thành hoàng lại không thể không thèm để ý, ở trong lòng ghi lại việc này, ngược lại đối Giang Thiệp cười nói, tiên sinh hôm nay đến đây, cũng là đi dạo hội chùa, là đến tham gia náo nhiệt, nhìn trận khu na hí. Bên cạnh, Đỗ phủ nhìn cái này ba vị bỗng nhiên từ miếu tử đi ra người, quần áo cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng một thân khí độ, vậy mà so với hắn làm quan bậc cha chú nhìn còn uy nghiêm. Duyện Châu quan viên, hắn theo thúc phụ đều gặp, chưa từng gặp qua cái này ba người. Trong lời nói, bọn hắn giống như lại đối Giang tiên sinh rất kính trọng, là làm ăn người ta, hoặc là theo hoàng đế cùng nhau đến Duyện Châu, muốn rời đi quan viên. Đỗ Phủ ở trong lòng suy đoán. Thành Hoàng cười sang sảng. Khó được gặp phải tiên sinh một chuyến, vừa vặn vẫn là tại trong miếu này, bốn phía chúng ta cũng quen thuộc, nhất định được mời lên tiên sinh một trận. Giang Thiệp cũng không chối từ. Vậy liền đa tạ. Thành Hoàng giống như là đạt được cái gì nhận lời, thể xác tinh thần đều nuối lòng một hơi, hắn mang theo tiên sinh đi miếu tử phụ cận tốt nhất từ lâu, giơ tay lên nói, tốt nhất rượu. Lại hỏi, nhà ngươi hai sư phó trước đó đầu bếp cái kia đạo kim tê ngọc quái tốt nhất, hôm nay nhưng có. Kim tê ngọc quái là một loại cá quái, muốn lấy tỏi, hương, muối, mai trắng, kết ra, quên là thịt, ngạnh cơm bảy dạng đồ vật làm phối liệu, trong đó mỗi dạng lại đều có coi trọng. Món ăn này tư vị rất tươi, bưng lên kim bạch sáng lạ, nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân. Tiểu nhị khẽ giật mình. Vị kia hai sư phó. Thanh Hoàng hồi tưởng một cái, họ Tần, Tần nhị sư phó. Tiểu nhị người gãi gãi đầu, có chút khó khăn nói. Nhà ta trước đó là có vị Tần nhị sư phó, thế nhưng là đã 30 năm chưa từng đổ bếp, người cũng đã qua đời. Thanh Hoàng khẽ giật mình. Tiểu nhị lại vội vàng nói, tiệm chúng ta bên trong bây giờ là hắn lao nhân ra tôn bối tay cầm môi, cũng sẽ làm cả quái, tư vị hương vô cùng, ngài cần phải điểm một phần. Tới đi. Được rồi. Tiểu nhị gã sai vật cũng không hỏi nhiều, vang dội báo ra một chuỗi tên món ăn, hỏi, bây giờ trong tiệm bán tốt nhất chính là những thứ này. Chư vị có thể nhìn một cái muốn ăn cái gì? Giang Thiệp cho mèo điểm nói thịt dê, Lý Bạch muốn một vỏ chưa thấy qua rượu, Nguyên Đan Câu thích ăn dấm cần, Lão Lộc Sơn thần xưa nay không ăn ngũ cốc, cười nói, ta uống rượu liền có thể. Chỉ chốc lát, tiểu nhị liền ghi lại đồ ăn, bạch 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 đi xuống lầu. Giang Thiệp ngồi tại phía trên, còn có thể nghe được người chạy đến phòng bếp, cùng kia nhóm lửa đầu bếp nói thầm một câu. Đầu năm nay còn có người tìm đến Tần nhị sư phó, cái này đều bao nhiêu năm qua đi. Trên lầu, Thanh Hoàng nói với Giang Thiệp, lâu không đến dùng cơm, liền đầu bếp mất đi cũng không biết rõ, để tiên sinh chê cười. Vị kia sư phó 30 năm trước liền đã không còn tay cầm môi. Đỗ Phủ nhìn người nói chuyện kia, tóc mai đen nhánh, lớn tuổi nhất cũng bất quá 40-50 tuổi. 30 năm trước, nên còn chưa kịp quan mới là. Làm sao lại đem một món ăn ghi lại 30 năm, lại có thể liên tiếp 30 năm không đến dùng cơm. Bùi Lang Quân cũng nghĩ đến điểm ấy, hắn hỏi, nào đó ngu dốt, không biết tôn giả xuân thu bao nhiêu. Thành Hoàng lúc này mới liếc qua Bùi Tắc, nhìn ra đối diện mấy người trong lòng hiếu kỳ, vuốt râu nói, chỉ sợ muốn so Lang Quân nghĩ lớn chút. Chẳng lẽ đã hơn 50 tuổi? Lời này hỏi ra lời quá mạo phạm, Bùi Tắc chỉ ở trong lòng suy đoán. Ngược lại là, một bên ngồi Đỗ Lang Quân, khiếp mắt nhìn ba người bộ dáng, lại cẩn thận vừa nghe. Cái này trong xương phòng mơ hồ phiêu đãng hương hòa vị. Trong lòng của hắn run lên, đoan chính ngồi dậy tư. Chỉ chốc lát, nóng hôi hổi đồ ăn bưng lên, Thành Hoàng cùng Văn Phán Quan chưa từng nhiều ăn, ngẫu nhiên ăn hai khối điểm tâm, nhiều nhất là cùng Giang Thiệp uống rượu. Trong bữa tiệc, Văn Phán Quan không ở nhìn về phía Bùi Tắc. Nhìn Bùi Tắc trong lòng kỳ quái, không biết người này vì sao một mực nhìn hắn. Hắn nâng chén tính tạo. Quân thế nhưng là có việc muốn hỏi. Văn Phán Quan giống như cười mà không phải cười, hỏi lại hắn. Dưới chân nhưng có chuyện muốn hỏi. Bùi Tắc ở trong lòng dạo qua một vòng, hắn không có gì muốn hỏi. Hoàng đế miễn thuế cho Duyện Châu 3 năm, tiếp xuống trong nhà điển sản ruộng đất cần phải dễ chịu nhiều. Có thể cầu, mới tại miếu tử bên trong hắn đã cầu qua. Cũng chính là kia trên giấy chữ, không biết viết cái gì. Hắn dâng hương thời điểm cũng không hỏi nhiều. Bùi buồn bực. Ta cùng dưới chân lần đầu quen biết, có thể có chuyện gì muốn hỏi. Văn Phán Quan lắc đầu, bưng ly rượu, cười nói, vậy ta chờ ngươi chính mình nhớ tới. Bên này, Bùi gia Lang Quân Minh Tư khổ tưởng, Đỗ gia thuốc phụ đống nhiên ngậm miệng không nói, chỉ ngẫu nhiên trả lời chất tử vấn đề. Một bên khác, Nguyên Đan Câu cùng Lý Bạch uống rượu. Võ Phán Quan cùng mèo con ăn thịt. Thành Hoàng cười cùng Giang Thiệp trò chuyện với nhau, lần trước cùng tiên sinh tại tiểu quán trước khi chia tay, nói lần sau nhất định phải nâng ly rượu ngon. Chẳng ngờ hôm nay liền có cơ hội. Cái này loại rượu tư vị đúng là đẹp. Giang Thiệp ăn thịt rượu, cái kia đạo Thành Hoàng điểm kim tên ngọc quái, tư vị sát thực ăn ngon, mùa đông cá sông lạnh lẽo căng đầy, phối hợp gia vị, cảm giác phong phú. Thành Hoàng chẳng biết tại sao, vậy mà cũng khó được có men say. Hắn cười nói, trước đó ta ăn món ăn này thời điểm, kia Tần nhị sư phó bất quá là người trẻ tuổi, mới từ lớn quán rượu học trộm tới bản sự, bị chủ nhà bắt được, đánh gần chết. Hắn lại không địa phương đi, đêm khuya liền ở tại trong miếu. Ở trước mặt ta khóc không ngừng. Âu nghẹn ngào nuốt, không dối gạt tiên sinh nói, so nháo quỷ còn dọa người. Giang Thiệp cũng cười lên. Thành Hoàng thanh âm cũng cao, có được hồi tưởng lại chuyện cũ, bưng ly rượu, trong lòng cũng có chút cảm hoài. Lúc ấy khóc tâm ta phiền ý loạn, liền hiện thân gặp mặt, ha ha, cũng đem hắn dọa cho phát sợ. Thành Hoàng nói chuyện xưa, đũa kẹp lên kia kim tê ngọc quái, ăn hôm nay sử dụng cái thứ nhất đồ ăn, lông mày thoáng vẩy một cái. Vẫn là năm đó ăn ngon. Thành Hoàng nói, lần này tới, vốn định nhìn một chút cố nhân, lại không nghĩ người đã qua đời a. Nói, hắn lại kẹp một tia, ngậm vào trong miệng tinh tế phẩm vị, cam tơ cùng cá quái tư vị dung hợp lại cùng nhau, cùng năm đó cũng không đồng dạng, cũng rất giống, có chút đồng dạng. Giang Thiệp chưa ăn qua vài thập niên trước kim tê ngọc quái, bây giờ liền đã rất ăn ngon. Mèo nghe được cam quýt cam sành vị, nhăn lại tiểu tiểu cái mũi, trốn tránh tia cá quái đi, chạy tới ăn Giang Thiệp cho nó chuẩn bị xong thịt dê cùng bánh bột nô. Bất quá Thành Hoàng nói liên tục hai tiếng không tệ, hắn nói, hôm nay có thể nếm thử đạo này cá quái, cũng là không tệ. Võ Phán Quan buông xuống thịt dê, lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Ở bên cạnh hỏi, có thể cần hạ quan đem kia tiểu tần sư phó gọi tới, để ngài gặp một lần cố nhân tử tôn. Thành Hoàng lắc đầu. Không cần. Cùng ta kết duyên, là năm đó Tần nhị sư phó, không phải hắn tử tôn. Gặp cũng không phải biết, làm gì thấy một lần. Hắn nhìn về phía Giang Thiệp. Ta ngược lại thật ra hâm mộ tiên sinh, có thể đi lượt tiên sơn và thủy, không cần giống ta si thủ một thành. Người bên ngoài trong miệng mời ta là thần. ta lại biết rõ, bất quá là cái không thể rời đi quỷ. Bọn hắn nói đoạn văn này thời điểm, Lý Bạch, Nguyên Đăng Câu, Bùi Lang Quân đã say mềm. Bùi phu nhân, Đỗ gia người ở cách xa, chưa thể nghe rõ. Chỉ có Lão Lộc Sơn thần thái tính mắt tinh. Hắn bưng chén chén nhỏ đi tới. Đã muốn đi khắp thiên sơn và thủy, sao không từ nhiệm rời đi? Câu nguyện phiếu chương 150, người bên ngoài trong miệng kính ta vì thần chương 150, người bên ngoài trong miệng kính ta vì thần thành hoàng lần thứ nhất cẩn thận nhìn vị này già trên 80 tuổi chi nên người. Dâu tóc bạc hết, cực kỳ giàn mua. Hắn cười lên. Nguyên lai là đồng đạo. Xem ra tu hành có thành tựu. Thành hoàng thở dài một tiếng, trả lời vấn đề của đối phương. Chúng ta thân là quỷ thân. Sau khi rời đi bất quá là cái có đạo hạnh quỷ thôi. Muốn làm sao có thể từ nhiệm rời đi. Lão Lộc Sơn thần liền không lại nhiều lời. Thành hoàng lại nói tới. Chính mình hai ngày này đã từng đi kia tiểu quán nghe người kể chuyện giảng sách, cố sự mới mẻ, cẩn thận phẩm đến, có trong tu hành thú vị. Những này có thể ra từ tiên sinh chi thủ. Giang Thiệp thừa nhận. Hơn phân nửa là nghe được. Thanh Hoàng lại có chút thổn thức. Kia tại trước miếu dâng lên một nén nhang lửa, liền cho kia lão Lộc duyên thọ 10 năm, thế nhưng là thật việc. Không biết là người phương nào gây nên. Giang Thiệp bưng rượu lên chén nhỏ, không nói lời nào. Lão Lộc Sơn thần nhìn xem Duyện Châu Thành Hoàng trên mặt hướng về, cũng không nói chuyện, cười ngồi xuống lại. Võ phán quan ở bên cạnh nói, chỉ sợ phần lớn là truyền thuyết. Giang Thiệp liếc mắt nhìn Thành Hoàng, ta xem Thành Hoàng âm thọ còn rất dài. Thành Hoàng thản nhiên, là dài, nhưng người nào không muốn gặp gỡ thần tiên đây? Lại uống hai chén rượu. Ở giữa nói một hồi sơn thủy cùng Giang Nam phong cảnh, Giang Thiệp nghĩ đến miếu bên trong bái hương nữ tử. Hắn hỏi, không biết Thành Hoàng làm người thực hiện mong muốn, đồng dạng tuyển dạng gì? Thành Hoàng nghĩ đến nói, đa số thiện nhân, thành tín đi cầu, lại có là không tham lam. Văn phán quan liếc qua Bùi Tắc, đây chính là cái lòng tham. Giang Thiệp nhẹ gật đầu, lại hỏi, không chi huyện bên trong Nam Nhai cuối Khương gia sân nhỏ, nhà kia nữ tử có thể làm qua chuyện ác? Văn phán quan trong danh sách tử lật lên một cái, tìm được trong đó một tờ. Liếc qua. Thế nhưng là trong phong trần người. Vâng. Giang Thiệp nói. Nàng ngược lại chưa từng làm ác. Chỉ sợ có cánh cửa. Giang Thiệp ấm giọng nói, ta nghe nói nàng kia nuôi nương, muốn đưa nàng nữ nhi cũng bán mình học nghệ. Hôm nay đi cầu, chính là hy vọng nữ nhi ngày khác không làm trong phong trần người. Văn phán quan lại tìm đến nàng kia nữ nhi. Nhìn về phía Thành Hoàng. Bản này cũng không phải là cái đại sự gì. Duyện Châu Thành Hoàng hồi tưởng chỉ nghe đến bán hương nhân tiếng mắng, trong lòng sáng tỏ mấy phần, hắn cười nói, tự nhiên có thể. Giang Thiệp nuối lòng một hơi, chân thành nói tạ. Thành Hoàng bận bịu ngắt lại. Tiên sinh quá khách qua đường khí. Bữa cơm này, bọn hắn dòng dã ăn một canh giờ, đa số là tại nói chuyện phiếm, đến cuối cùng mấy người đứng tại dưới tử lâu, lẫn nhau tạm biệt. Lão Lộc Sơn thần đứng tại Giang Thiệp bên cạnh, cười nhìn Thành Hoàng ba người rời đi. Đi mấy bước, Thành Hoàng tâm tư khẽ động. Hắn xoay người, hỏi, không biết đạo hữu tu hành mấy chuyến xuân thu? Trước đây tại chỗ nào tu hành? Vị này đạo hữu râu tóc bạc hết, rất già, nhìn sắp phải chết. 800 năm. Lão Lộc Sơn thần có chút chế nhạo, nói, từng bị Lộc Môn Sơn Thần. Lộc Môn Sơn Sơn Thần tu hành 800 năm. Thành Hoàng lập tức trừng vào mắt. Đạo hữu là Tuyết Thư tiên sinh giảng kia Bạch Lộc. Lão Lộc Sơn thần khẽ bước cằm, không còn dừng lại thêm, theo tiên sinh nhẹ lướt đi. Váy dài tay áo, nhìn xem phiêu phiêu dục tiền, một bộ lao thần tiên bộ dáng. Văn phán quan cùng võ phán quan liếc nhau. Truy hỏi, kia nén nhang lửa, thế nhưng là tiền bối lượng tụ. Nghe không được đáp lời âm thanh, nhưng ba vị quỷ thần trong lòng đều đã có đáp án. Mặt bọn hắn tướng mạo rõ xét. Võ phán quan cả kinh nói, là kia Lộc Môn Sơn. Văn phán quan hồi tưởng lại thuyết thư cố sự, chậm rãi nói, vị kia cho người ta duyên thọ 10 năm thần tiên. Thành Hoàng đứng tại dưới tiểu lâu hồi lâu, nhìn qua đã không nhìn thấy bóng lưng tuyết nói, thật không thể đuổi theo. Nửa ngày, Thành Hoàng quay người, nói, đều do kia bán hương. Giang Thiệp đi tại đầu đường. Bùi gia vợ chồng ăn một bữa cơm, ăn hoàn toàn chính xác thực tốt, sau khi nói cảm ơn liền cáo tử, đi thời điểm, còn có thể nghe thấy Bùi Tắc hỏi phu nhân, ta từng gặp người kia sao? Rốt cuộc muốn nhớ tới cái gì? Bọn hắn lại cùng Đỗ gia thúc cháu đi dạo qua hội chùa phụ cận thư họa sạp hàng. Đỗ gia lang quân mua hai bức tranh, một bản chữ thiếp. Nguyên bản cao hứng bừng bừng đỗ phủ, đột nhiên đổ hạ bà bay. Lý Bạch liếc qua, kia chữ thiếp chép chính là Dương Quýnh Tơ, hắn liền rời ánh mắt, cảm thấy chỉ thường thôi. Đỗ gia lang quân nhìn hắn hào hứng không lớn, hỏi, lang quân không thích này thơ? Lý Bạch gật đầu, do ta viết tốt hơn hắn. Đỗ lang quân hiếm lạ nhìn hắn liếc mắt, có chút không tin, chỉ là cười cười. Lý Bạch nhìn ra, hắn phải say một cuộc, đi đường đều lảo đảo, cùng Nguyên Đan Khâu lẫn nhau nâng, ta nhìn Dương Thơ quyết thiếu thần thái, không còn khí vận. Đỗ phủ nhìn Túy Quỷ liếc mắt. Đỗ lang quân đang muốn tranh luận, phía trước náo nhiệt tiếng chiên trống đánh gây bọn hắn nói lời. Tham dự khu na người càng nhiều, trong đội ngũ tất cả binh sĩ đều tại cao giọng đáp lời. Na, na, khu đem. Đám người khua chiêng gõ trống, nhóm lửa ngọn đuốc, Thuận Châu thành chủ yếu đường phố đạo hành đường, làm ra tìm kiếm cùng khu trục quỷ quái động tác. Trong đó một người sinh nhất cao lớn, đóng vai khu na đại thần, đầu đội mặt nạ vàng kim, trên mặt nạ vẽ lấy bốn con mắt. Người khoác da gấu, một tay cầm thương, một tay nâng thuẫn. Mên mông đung đưa hành tại giữa lộ. Có người đi đường gặp, còn cố ý để bọn hắn tại tiểu nhi trên thân quay vỗ, đem dịch quỷ xua tan, ta hết giận diệt. Đỗ gia lang quân hướng phía trước đẩy một cái. Đỗ phủ nhắm lại hai mắt, cũng bị quay trên hai lần. Pháo âm thanh từng đợt vang lên. Tiếng gào to thanh âm đã mang lên khàn khàn, y nguyên vang vọng ở bên hai, từ mấy người trên thân đi ngang qua. Binh sĩ vĩ, hết thể quỷ quái, đều khiến phục tàng. Nếu không phục tàng, liền cần cầm đem, hỏa diễm hiển hách thiếu đốt, tại bó đốt trên bay lên phất phới, thỉnh thoảng bắn tung tóe ra nhị tam hỏa tinh. thổi qua Giang Thiệp mấy người y phục. Mèo giật này mình, cảnh giác nhìn xem kia hỏa tinh. Đám người một trận cười vang. Cầm đầu Khu Na đại thần cũng cười. Không biết tay người nào trên người Miêu Nhi cũng bay hai lần, giúp nó khu trừ hối bệnh. Một đoàn người thanh thế to lớn đi qua. Giang Thiệp mấy người đúng lúc tiện đường, cùng bọn hắn đồng hành đoạn đường. Trên đường, cũng có người không ngừng tụ hợp vào tiến Khu Na trong đội ngũ, thế là đội ngũ này liền liền càng chạy càng dài. Khu Na đại thần đi ở trước nhất. Phía sau là một đám đầu đội mặt nạ, mặc Khu Na phục sức cùng quần đỏ từ nhóm, lại sau này, y phục liền loạn nhiều, nam nữ già trẻ đều có, Giang Thiệp, Hắc Miêu, Lý Bạch, Nguyên Đăng Câu, Sơn Thần, Đỗ Phủ, Đỗ Lang Quân liền lẫn trong đám người. Bọn hắn hành tại châu thành trên đường lớn, bên hai hoan hoan cười cười. Bên cạnh thân là dơ cao nâng diễm hỏa. Tiếng trống, tiếng sáo, tiếng nhạc không ngừng, đi theo Khu Na từ đáp lời. Trên đường lại gặp được kia mẹ con hai người. Hỏa diễm chiếu sáng các nàng hoặc giá rời, hoặc gương mặt non nớt. Na, dịch quỷ toàn bộ tiêu tán trừ, đám người này từ thành Hoàng Miếu xuất phát, gửi đầy hy vọng, mênh mông đùng đưa hướng ngoài thành đi. Thế là mùa đông khắc nghiệt, cũng không cảm thấy rét lạnh. Thành Hoàng Miếu bên trong, Bán Hương lão đầu trông coi chính mình sạp hàng, nhìn thấy có người hỏi, ý phục quý khí, liền giới thiệu trăm văn hương trụ. Nghèo kết hủ lầu, liền chỉ vào năm văn kia trụ. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi đến, lão đầu nắm chắc y phục. Chẳng biết tại sao, bàn kia án đột nhiên bất ổn, tất cả đều nghiêng đổ xuống tới. Ngay tại trước tượng thần, đem hương đập xuống đất, đập vỡ nát. Chương 151, quỷ thần tổn thức 8, chương 151, quỷ thần tổn thức 8, Bán Hương lão đầu làm sao cũng muốn không minh bạch, từ khi ngày đó tại trong miếu không xem chừng nện vào hương trụ, về sau hắn lại đi bán hương, kia hương một điểm đến lư hương bên trên, lại liền rốt cuộc đốt không nổi. Rõ ràng chấm đủ dầu hỏa, hỏa tinh sáng phải hảo hảo, có thể một phụng đến thần tượng trước mặt, lập tức liền diệt. Đem mấy cái kia khách hành hương bị hủ sắc mặt trắng bệnh, tìm hắn trả lại tiền. Bất quá 2-3 ngày công phu, hắn cái này bán hương sinh ý liền triệt để không làm tiếp được. Thật sự là tà môn. Chư ta cũng thử qua, bái thần cũng đã làm, hoàn toàn không có tác dụng. Cuối cùng cầu mong gì khác đến một vị kinh nghiệm giang hồ phong phú âm dương tiên sinh. Nghe hắn kể xong trận tướng, kia âm dương tiên sinh cao mày, nói, ngươi đây là bị thành hoàng thần ác. Đến tột cùng phạm vào cái gì kiên kỵ. Hắn bán vài chục năm hương, có thể ra cái gì sai lầm. Ta cái nào biết rõ đi. Âm dương tiên sinh cũng không có biện pháp khác, cho hắn chỉ hai con đường. Hoặc là đi cùng thành hoàng nhận lầm, cam đoan ngày sau tuyệt không tái phạm. Hoặc là thay cái miếu bán hương, cũng có phần cơm ăn. Khác miếu tử, hương hỏa sớm bị người bá, đâu còn có thể để cho hắn chen vào. Bán hương lao đầu từ biệt âm dương tiên sinh, chậm rãi bước đi thong thả xuất biệt tử, một đường tâm thần có chút không tập trung. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, em đẹp hương, làm sao lại một điểm liền diệt, bãi không thành thần. Vừa nghĩ vừa đi, chưa phát giác đã đi qua mấy gia đình. Gió lạnh lạnh tấu xương, không bằng tâm hắn lạnh. Gió lạnh thổi, Khu Na bó đuốc ngược lại thiêu đến vượng hơn. Giang Thiệp mấy người hào hứng chính cao, một đường đi theo Khu Na đội ngũ, xem bọn hắn gõ gõ đập đập, thổi phồng tiếng nhạc, muốn đem Na cùng bệnh khí đuổi ra thành. Lý Bạch mở to hai mắt cẩn thận nhìn. Trong đội ngũ lại cũng hòa với du hồn quỷ ảnh, bị nhân gian náo nhiệt hấp dẫn, tỉnh tỉnh mê mê theo sát trước đám người đi. Người hành tẩu ở quỷ bên trong, quỷ cũng trà trộn tại người ở giữa. Không phân khác biệt, không phân âm dương, đều đang ăn mừng. Duyện Châu thành cửa ra vào cũng là náo nhiệt, thủ thành binh sĩ cũng cùng theo hô hào Khu Na hát tử. Pháo thanh thanh không dứt, nhảy lên lên một trận khói bụi. Sau đó chính là lớn tiếng khen hay, vũ đạo. Giang múa không bị cản trở nhiệt liệt, tùy tiện phi dương. Thương khởi mà tụ, thương tận tức tán. Khu Na đi, dịch quỷ lui, bách bệnh tiêu. Giang Thiệp ánh mắt ung dung nhìn về phía bốn phương. Giữa thiên địa khí lưu tạp nhưng tu hành sử dụng thanh linh chi khí, mỏng manh xen lẫn trong đó, mang đến sinh cơ. Còn lại phần lớn là trọc khí, nhìn kỹ lại vàng xám giao thoa, trong đó chính kẻ quân lấy bệnh khí. Bên cạnh hắn có cái hán tử chính ra sức đánh trống, thiết tấu nhiệt liệt. Giang Thiệp thấp giọng hỏi, có thể cho ta mượn gõ một cái? Hán tử kia rất sảng khoái, tiện tay lau trên trán mồ hôi, liền muốn cởi xuống thắt ở trên người trống hướng Giang Thiệp trên thân buộc, một bên căng dặn, lang quân lại sẽ gõ, muốn để ép được cái vợt mới được. Giang Thiệp giơ tay động tác của hắn, ta chỉ gõ một cái. Hán tử kia nghe được, vung tay lên, tùy ý nói, kia lang quân tùy tiện gõ. Cái này một lát náo nhiệt, thanh âm tạm, nghe không chân thực. Đa tạ. Khách khí cái gì, vẻ nho nhã. Giang Thiệp cũng cười, trống còn thắt ở hán tử trên thân, hắn cũng không dùng sức, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vừa gõ, tiếng trống lại réo rắt dị thường, chuyến đi cực xa, đồng trong mơ hồ. Mảnh này thiên địa cũng đi theo thanh minh mấy phần. Tại phàm nhân nhìn không thấy địa phương, cả huyện thành trọc khí đều bị một tiếng này phồng lên mở, nát tán trong gió, dần dần bay xa. Bầu trời phá lệ trong suốt, thanh khí lưu tuôn. Nghĩ đến mọi người có thể qua cái tốt năm, hán tử rủi rủi con mắt, thầm nói, trên trời xám giống như nhỏ. Người bên cạnh nghe thấy được, nói tiếp nói, đúng vậy a, pháo khói cũng tán được nhanh. Giang Thiệp thu tay lại, ung dung thảnh thơi đi theo mẹo cùng một chỗ tham gia náo nhiệt, nhìn xem Khu Na đám người, còn có mặc lục bảo, mang lưới dài mặt nạ phán quan. Lý Bạch ở một bên cười nói, phán quan cái nào dài dạng này. Mèo vậy meo một tiếng. Mấy người nhìn qua Khu Na, chậm rãi đi trở về trong thành. Đỗ phủ y phục trên dính đầy xám, khó được có chút đầy bụi đất. Cái này tháng 12 năm 13 tuổi tiểu thiếu niên một đường bị người quay thật nhiều dưới, những cái kia đóng vai na mặt trắng tử, trên mặt phấn đều rơi xuống hắn một thân. Hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm những cái kia giữ tận mặt nạ quỷ, hiển nhiên cực yêu lần này náo nhiệt. Trước khi chia tay, Giang Thiệp nhìn về phía Bùi Tắc, cười nhắc nhở, Bùi Lang Quân tối nay chỉ sợ lại muốn làm mộng. Bùi Tắc nghe không hiểu, hắn hỏi lại, Giang Thiệp chỉ nhiều nói một câu, ngày sau không ngại đi thêm thành hoàng miếu bên trong dân hương. Về đến trong nhà, sắc trời đã tối. Nghe được hàng xóm tại gia giáo dục chất tử, Giang Thiệp không khỏi cười một tiếng, lại nghe được vị kia Đỗ Lang Quân suy đoán lên hôm nay trong miếu gặp phải thân phận ba người. Hôm nay ăn non nê. Giang Thiệp ban đêm cũng lười thổi lửa nấu cơm, dứt khoát ở bên ngoài tìm ăn chút gì chắc bụng. Sắt vách tại vẽ hôm nay vừa mua trở về chưa tiếp, cách nhau một bức tường. Mèo cũng gấp rút dụng công, rốt cục học được cái chữ chữ. Trên mặt tuyết siêu siêu bẹo bẹo vạch ra cái ố bên cạnh còn giữ mấy điểm trả ấn. Giang Thiệp nắm bước mèo, hướng bên trong thêm vào một điểm. Đây cũng là. Hắn lại sờ lên mèo con đầu, tán thán nói, lợi hại như vậy, đã học được một chữ. Mèo nghiêng đầu đánh giá một hồi, đống nhiên rõ ràng tung ra một tiếng, chuột. Giang Thiệp nghe hiểu cái này tiểu miêu nhi tâm tư, muốn học chuột. Mèo gật đầu. Giang Thiệp túi đầu nhìn nó, cái chữ này thế nhưng là rất khó, so chim khó nhiều à, có thể hay không quá cực khổ. Mèo con lại khổ lại khó cũng muốn học. Tốt như vậy học. Giang Thiệp cười cười, cũng không đành lòng tự tuyệt, thấm mực, lại tại trên giấy viết xuống một cái chuột mèo góp cái đầu, mắt xanh trợn viên viên, nhìn cực kỳ nghiêm túc. Nét bút con quấn quấn, nhất là cuối cùng một bút, thật giống là con chuột cái đuôi. Đây chính là chuột. Giang Thiệp nói. Mèo trẻ con âm thanh ngây thơ theo sát đọc. Chuột. Bên tường, con chuột trong đậu phủ, một tổ con chuột ngay tại ngủ say, cái bụng phình lên, hiển nhiên là ăn no một trận. Ung dung thành thơi, lại là một ngày. Đêm nay, một đám tiểu hài đầu đội mặt nạ, thương phấn tại trên phố chạy, hô bằng dẫn bạn đóng vai na thần cùng quỷ sai. Cha mẹ nhóm đuổi theo ra đến, nhìn bọn nhỏ ăn mặc đơn bạc đứng tại trong gió, vội vàng lớn tiếng quát lớn, dẫn theo lô hai sách đi về nhà. Lại nổi lên canh gừng, lại là buộc hải tử rót hết. Nói cũng kỳ quái, ngày thứ hai những hải tử này lại không có một cái nào sinh bệnh. Đạo sĩ ở tại miếu bên trong, thanh lãnh gió đêm thổi tới, thấm vào ruột gan, gọi hắn tâm thần một thanh, không khỏi yên lặng quan tưởng lên thiên địa khí tượng. Trời đã sáng, Giang Thiệp bắt đầu. Hắn nhặt lên cửa ra vào na mặt, răng nanh lộ ra ngoài, toàn thân màu son. Không biết rõ là nhà nào hải tử không xem trứng rớt, bị gió phá tiến sân nhỏ. Một cái thô ráp nhất na mặt, tối thiểu cũng muốn mười mấy văn, đều là tiểu nhi hải tử bà bối. Hắn nghĩ nghĩ, trước cho người ta cất kỹ, cái này hai ngày xem ai nhà hải tử khóc lợi hại, ném đi đồ vật, trả lại cho người ta. Hôm nay đi làm điểm chính sự. Hắn ăn bát bánh ngọt điểm tâm thác, một đường đi ra ngoài thành, đi vào thạch thần nương nương trước miếu. Xa xa đã nhìn thấy người bên kia quần rộn ràng, so lúc trước náo nhiệt hơn. Các loại đến gần, mới phát hiện trong miếu lại nhiều một vị người coi miếu. Một đám người tụ cùng một chỗ, nghị luận trước miếu tấm kia nhẹ đồng bên chỉ. Nói là vài ngày trước sự tình, có đại quan nghĩ đến bóc, thế mà không động chút nào. Muốn ta nói, viết chữ này khẳng định là vị thần tiên. Giang Thiệp từ mấy người bên cạnh xuyên qua, cùng trong miếu chính hoạch định một nửa màu mực, phía trên váy dài đồng bệnh thần tiên tương so, hắn thanh y hiệp cũ, chậm chậm rãi đi trên đường, nhìn không chút nào thu hút. Trước miếu có không ít ngay tại đằng chép người, ngoại trừ vị kia đạo sĩ cùng tân y nữ tử, còn có từ phương xa chạy đến, muốn thăng ngộ đạo pháp người, từng cái phong trần mệt mỏi. Giang Thiệp đi đến nữ tử kia sau lưng, ngữ khí ôn hòa nói, đạo hữu tốt. Câu nguyện phiếu chương 152, xua tan thiên địa chọc khí chương 152, xua tan thiên địa chọc khí nữ tử trở lại nhìn lại. Nhìn thấy là cái trẻ tuổi lang quân, ngữ khí thông dong ôn hòa, ý phục đơn bạc, hiển nhiên cũng không sợ lạnh. Lại xưng đạo hữu, cùng là tu hành bên trong người. Nữ tử hỏi, đạo hữu là? Giang Thiệp cũng đang đánh giá nữ tử này, bí lụa phiêu giật, búi tóc cao mà linh động, một thân khí độ thanh linh, là đường ngay tu hành. Hắn hỏi, ta gặp đạo hữu pháp mạch có chút quen thuộc, chuyên tới để hỏi một chút, không biết ra sao chỗ người. Nữ tử nhìn hắn, thu trong tay đằng chép chỉ sách, miễn cho bị gió thổi đi. Ở chỗ này nói chuyện khó tránh khỏi quấy rầy đến người khác, nàng đứng dậy, cùng bên cạnh người nói nhỏ hai câu, sau đó người bên cạnh hướng bên cạnh xê dịch, chiếm cái vị trí cho nàng. Chính đối kia bản dập vẽ đạo sĩ thu cùng, hết sức chăm chú, không có hướng sau lưng nhìn. Đi xa mấy bước, nữ tử mới nói, ta là Hoài Âm người. Lại thêm vào một câu, gia sư hành tẩu thiên hạ lúc, vui kết giao bằng hữu, đạo hữu có lẽ đã từng thấy qua gia sư. Giang Thiệp hỏi, lệnh sư thế nhưng là xuất từ Kính Trần núi. Nữ tử khẽ giật mình, không nghĩ tới người này vậy mà biết rõ. Giọng nói của nàng chuyển biến, trở nên càng thêm thận trọng, đoan chính lên lưng, đưa tay thi lễ một cái. Ta tên Cá Bình Phong, không biết đạo hữu. Giang Thiệp ngữ khí tự nhiên, ta họ Giang, đã từng thấy qua mấy người xuất từ Kính Trần núi. Chỉ là không biết Kính Trần núi ẩn ở nơi nào, không đường bái phỏng. Nữ tử Cá Bình Phong nhíu lên lông mày, cẩn thận cùng hắn nói, Kính Trần núi kỳ thực tại Giang Nam chủ nhà, cùng Hàng Châu Thiên Mục Sơn nằm cạnh gần, cũng không hiện ở người trước. Như là cổ thư nói tới tiên sơn, 10 năm thấy một lần, lần trước mở Khải Sơn cánh cửa vẫn là tại 2 năm trước, đạo hữu đi, chỉ sợ không gặp được. 10 năm thấy một lần. Vâng, có chút giống là Vân Mộc Sơn. Giang Thiệp gật gật đầu, cùng nàng nói lời cảm tạ, lại hỏi Kính Trần núi Kính Trần đạo nhân sự tình. Nữ tử nói, sư tổ họ Đỗ, Huy Sông, đạo pháp thâm hậu, hành tẩu tại sơn hà ở giữa, năm gần đây phần lớn là đang giáo dưỡng đệ tử. Giang Thiệp hỏi, ta nghe nói Kính Trần đạo nhân có thể sửa đá thành vàng, có thể giải sông thủy quyết đê, sẽ còn luyện chế bất tử dược. Nữ tử cười một tiếng, thật có việc này. Thì ra là thế, nghĩ đến đạo pháp cao minh, tại hạ cảm ơn. Nữ tử gặp Giang Thiệp cái này muốn quay người rời đi, chính mình đáp một đống, đối phương lại không hề nói gì, không khỏi gọi lại đối phương. Đạo hữu là như thế nào kết bạn đến ta Kính Trần sơn nhân? Giang Thiệp dừng lại bước chân, hắn không nói gì lừa gạt người ta, thản nhiên nói, tại hạ một đường dạo chơi, đến Tương Dương lúc, gặp được một đám lừa người ta tài đạo sĩ, tên là Trương Trinh Mị. Nơi đó huyện lệnh thẩm vấn, biết được từng đi theo Kính Trần đạo nhân tu hành. Nữ tử nhíu mày, ta lại chưa từng nghe nói từng có vị sư thúc này. Giang Thiệp, nghe nói là chưa nhập môn đệ tử. Nữ tử có chút không muốn đối phương chửi bới sư môn của mình, lời nói dịu dàng nói, người nhân phẩm tính khác biệt. Nếu là chưa nhập môn đệ tử, cùng ta Kính Trần Sơn dã vô căn hệ. Giang Thiệp liền hỏi lên một người khác. Tại hạ đi đến Như Châu lúc, gặp qua một vị đạo nhân, tự xưng Kim Nguyên Thượng Nhân. Không biết đạo hữu có thể từng nghe qua. Kia là tứ sư thúc. Nữ tử nghe, trong lòng lẩn lẩn cảm thấy không đúng, nàng hỏi, rất nhiều năm trước, Kim Nguyên sư thúc liền xuống núi, đạo hữu như thế nào biết đến? Giang Thiệp nói, kia Kim Nguyên Thượng Nhân xây cái tứ lang quần miếu, lấy khách hành hương nhóm tà niệm làm căn cơ, đi hương hỏa chi đạo. Trực tiếp chết ở trên tay hắn liền có gần trăm người, bởi vì hắn mà chết người, nghĩ đến càng nhiều. Nữ tử hơi mở to hai mắt, có chút khó có thể tin. Sư phụ đã từng nhắc lên vị sư thúc này, nói hắn niên thiếu nhập đạo, tính tình ngây thơ tùy tiện, thẳng đến lao thì cũng nhiều làm việc thiện sự tình. Như thế nào như thế? Giang Thiệp cũng nhớ tới kia Kim Nguyên Thượng Nhân Chu Lăng. Hắn tại trong tay áo tìm, lấy ra một bản tu hành bút ký. Mời đối vừa mới xem. Nữ tử nhận lấy, không nói một lời nhìn xem. Trong sổ nhớ kỹ rất nhiều. Từ 16 nhập đạo, mãi cho đến học tập các loại đạo pháp thuật số, lại đến thân nhân từng cái qua đời, chỉ có người sống gian nan đi tại trên đại đạo. Sau cùng cô vẫn cố chấp, gần như thành ma. Ngắn ngủi hai khắc, cũng đã vượt qua một người cả đời. Nữ tử xem hết, còn có chút hoảng hốt. Rất nhiều đạo pháp, đúng là Kính Trần núi tất cả. Viết xuống những văn tự này người, rất nhiều địa phương, cũng cùng sư phụ ngẫu nhiên đề cập qua có thể đối đầu. Nửa ngày, nàng hỏi, sư thúc như thế nào? Giang Thiệp thu hồi kia tu hành bút ký, một lần nữa cất vào trong tay áo, ngữ khí bình thản. Năm nay cuối mùa xuân đầu mùa hè, bị ta trừ bỏ. Hắn nhìn nữ tử váy áo bị gió thổi đến phiêu diêu, ngây người thật lâu. Thế là kiên nhẫn đợi một hồi, vừa hay nhìn thấy kia đạo sĩ nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, Giang Thiệp đối đạo sĩ hơi lắc đầu. Qua hồi lâu, nữ tử ngẩng đầu, một lần nữa dò xét trước mặt người. Kia đạo hữu hỏi ta Kính Trần núi. Giang Thiệp thản nhiên, là dự định đi tìm bọn họ phiền phức, hy vọng đạo hữu không muốn đi để lọt tin tức. Nữ tử, ta chưa từng biết rõ sơn môn bên trong lại có việc này. Đạo hữu dù sao trẻ tuổi. Giang Thiệp nói đến đây, ôn thanh nói, đạo hữu bây giờ tuổi tác nhẹ, dư thọ cũng dài, nghĩ đến nếu là sớm bẩm báo, chỉ sợ một thân khí phách, coi như ngỗ nghịch sư giải cũng phải đem việc này chọc ra. Nữ tử có chút lắc thần. Vậy ta, trong nội tâm nàng mở mịt. Giang Thiệp ngữ khí thả nhẹ, tu hành như thế nào, đều thấy mình tâm. Kim Nguyên Thượng Nhân thọ chung trước đó, phân công hương hỏa làm hại không giả. Nhưng năm đó hăng hái, cứu người làm việc thiện cũng là thật. Công tội không thể chống đỡ. Nữ tử cá bình phong hồi tưởng đến mới nhìn thấy kia sách bút ký, phía trên chữ chữ chân thực, không giả được. Lại nghĩ tới sư phụ từng tại thở thiếu thời dẫn nàng nhập môn, phủi nhẹ trên người nước bùn, kiên nhẫn dạy bảo, chuyển cho nàng chuẩn mực. Dạng này tình nghĩa cũng không phải giả. Nghĩ như vậy, đại đạo lại tại chỗ nào đâu? Nàng tuổi nhỏ bái sư, tu hành nhiều năm, tự cho là có ân sư, có đồng môn, tự cho là chỗ tu đạo pháp thượng thừa. Hôm nay chợt thấy sư thúc lưu lại bút ký, cũng là thiếu niên nhập đạo, hăng hái. Ai nghĩ ngày ngày thọ giảm, sinh lòng hoảng sợ e ngại, cuối cùng đi vào tà đạo, hại người vô số. Không khỏi trong lòng mờ mịt hoang mang, bị cái này bút ký bên trong si đọc ảnh hưởng, tại đất tuyết bên trong chủ trừ. Trong lúc nhất thời, không biết chính mình con đường phía trước như thế nào. Giang Thiệp chỉ về phía nàng trong tay một mực cầm chỉ sách, nói, đạo hưu không đang học bên cạnh đạo pháp sao? Nữ tử cười lớn cười. Nàng nói, ta cái này thực tế cũng là học trộm tới chuẩn mực, có tiền bối viết trên giấy, đưa cho thạch thần. Chúng ta chép đến, học được, nhưng cũng không phải danh chính ngôn thuận. Giang Thiệp lắc đầu. Hắn nói, đã hắn lưu lại tờ giấy kia, nghĩ đến người trong thiên hạ người đều có thể học chi. Nữ tử hỏi, đạo hữu làm sao biết rõ? Đoán tới. Nữ tử chỉ coi là an ủi, nàng tại đồng đạo trước mặt thất thố, có chút xấu hổ, thấp giọng nói xin lỗi, còn nói, Kính Trần núi 10 năm vừa mở, đạo hữu bây giờ đi qua, chỉ sợ cũng nhập không được sân môn. Giang Thiệp lại nói, luôn có biện pháp. Nữ tử nghĩ đến, nếu như chờ trên 8 năm, sớm muộn cũng có thể vào tới sân môn. Trong nội tâm nàng suy nghĩ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không tốt một mực tại trước mặt đối phương, hạ thấp người thi lễ một cái, liền ly khai. Kia đạo sĩ một mực nhìn về phía bên này, nhìn thấy tấn ý nữ tử đi, nhanh chân lưu tinh đi tới. Ánh mắt sáng rực. Tiên sinh. Câu nguyện phiếu chương 153, 10 năm gặp một lần Kính Trần Sơn chương 153, 10 năm gặp một lần Kính Trần Sơn. Giang Thiệp nhìn về phía kia đạo sĩ, sắc mặt đỏ bừng, rất là kích động dáng vẻ. Đạo hữu tốt. Đạo sĩ không ngờ tới có thể lần nữa gặp phải Giang tiên sinh, đối nữ tử kia sau khi rời đi, vội vàng bước nhanh đến gần. Trong lòng của hắn quần quận lấy có nhiều vấn đề. Đạo sĩ muốn thỉnh giáo kia hai bức chữ nội dung, cũng muốn tìm kiếm chỉ đường, vì sao dò xét mấy ngàn lần, vẫn như cũ cách đạo pháp còn có như thế cao viễn cự ly. Là hắn tư chất ngu dốt, vẫn là phàm phu không cách nào tập được. Ý niệm trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Cuối cùng, đạo sĩ chỉ cung cung kính kính thi lễ một cái. May mắn được thấy một lần. Giang Thiệp dẫn hắn tại dưới mái miếu ngồi xuống, thạch thần nương nương miếu hiện tại rộng lớn rất nhiều, thậm chí còn có người muốn ở bên cạnh xây dựng thêm, địa phương rộng rãi không ít. Đạo sĩ có chút có quép. Giang Thiệp đưa tay đưa tới hắn đằng chép rất nhiều sổ, ngồi tại trước miếu cửa ra bảo, chậm rãi nhìn. Đạo sĩ nín hơi ngưng thần, không dám phát ra một điểm tiếng vang. Hắn trên mặt phát nhiệt, nghĩ đến chính mình biết những cái kia siêu siêu mèo mèo, không ra bộ dáng đồ vật, trong lòng phanh phanh chực nhẹ, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Thật dày một sấp chỉ, hơn phân nửa đã bị bút tích lấp đầy, từng chữ cũng khác nhau. Giang Thiệp từng cái vượt qua. Thật lâu, hắn mới ngẩng đầu, ngữ khí bình thản. Đạo hữu viết nghiêm túc. Đạo sĩ không dám nhận, bận điệu thấp giọng nói, bần đạo viết không tốt, để tiên sinh chê cười. Giang Thiệp thô thô tính toán, chỉ tính những này, cũng đẳng dò xét hơn ngàn lần. Hắn cũng không đánh giá chữ viết tốt xấu, chỉ đem kia một chồng chỉ cẩn thận thu dọn thỏa đáng, để ở một bên, sau đó cùng đạo sĩ bắt đầu nói chuyện phiếm, hỏi hắn tu hành trước đó chuyện cũ. Đạo sĩ lâm vào hồi ức. Hắn chậm rãi nói, ta sinh ra ở bần gia, cùng tổ tiên vô duyên. Mẫu thân sinh ta lúc tao ngộ sinh ách, bất hạnh qua đời. Trong nhà nghèo khó, phụ thân đốn tuổi mà sống, bất lực tài giá. Chỉ hai cha con sống nương tựa lẫn nhau. Bản thân sinh ra tới, chính là mạng sống mà khóc nỉ non. Khi còn bé nhất thường lo lắng, chính là đồng tiền. Mỗi lần đi người khác đồng ruộng nhặt rau quả, mạch hạt, bị người nhục mạ xua đuổi. Khi đó quá cô phẫn, thậm chí nghĩ tới, mẫu thân sinh ta mà chết, ta có lỗi với nàng quá nhiều. Không bằng theo nàng mà đi, tại dưới cửu tuyển tận hiếu, cũng tốt hơn tại nhân gian bị người coi khinh. Khi đó hắn phụ thân bệnh nặng, cần ngày ngày uống thuốc. Chính mình tuổi còn nhỏ, nhưng lại không thể không miễn cưỡng gánh chịu việc nhà nông, lực khí không đủ, thu hoạch ít ỏi. Cùng bệnh cha chịu khổ một năm, đông mượn tây góp, mới miễn cưỡng nộp hết thuế phú. Trong nhà thường xuyên không có lương thực không có tiền, chỉ có thể dựa vào nhặt được rau quả nấu canh nấu cháo, miễn cưỡng độ ngày. Đạo sĩ than nhẹ một tiếng. Chịu đựng được đến 14 tuổi, phụ thân cũng buông tay đi. Từ thế này trên lại không thân nhân, chỉ cảm thấy trời đất tuy lớn, lại trống vắng không nơi nương tựa, không có thể đi chỗ. Nói đến đây, đạo sĩ có chút hổ thẹn. Đều là chút trần tục việc vặt, để tiên sinh thay phiền. Nghĩ đến tiên nhân, không phải như vậy. Giang Thiệp không có bình phán tiên phàm đều là cái dạng gì, chỉ nói sao lại. Lại nghe đối phương thuyết nói. Đạo sĩ nói tiếp, về sau, ta liền bái nhập đạo cánh cửa. Vào tới đạo cánh cửa về sau, trong quan nhiều người, thụ chút xa lánh, cũng thụ rất nhiều ân huệ. Cẩn thận tính ra, vẫn là bần đạo thua thiệt bọn hắn hơn nhiều. Vốn là muốn tại trên núi trồng trọt, vẩy nước quét nhà, tụ kinh, làm quan nghi. Trong đạo quan vượt qua cả đời. Đạo sĩ thu cùng nói tới chuyện lúc trước, ngữ khí đều là nhẹ nhàng. Dù là giảng đến tuổi nhỏ thời điểm nhà nghèo, bị người mắng là tặc, cũng ngữ khí bình tĩnh. Tu hành nhiều năm, hắn đã sớm coi nhẹ những thứ này. Không giống thở thiếu thời, cảm thấy chói tai khó nhịn. Chỉ có nói đến đây một khắc, trong mắt của hắn đông nhiên nổi lên thần thái, giống như là gặp được trên thế giới tốt đẹp nhất, mỹ lệ nhất đồ vật. Đạo sĩ trong mắt sáng tỏ, cẩn thận hồi ức nói, lại không nghĩ có một ngày, bần đạo ngay tại cuốn lên ống quần, tại trên núi ủ phân lúc, đột nhiên gặp một cái bạch hạc bay qua. Kia hạc chim lông vũ trắng như tuyết, có một cây rơi vào ủ phân nước bùn bên trong. Tại dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng sáng tỏ, đồng bền lung lay, bừng tỉnh như mộng. Ta đầy người ôm hế, trở lại trong quan, nghe các sư minh một mực tại nghị luận, mới biết rõ có cái người tu hành đi ngang qua đoạn đường, hai ngày này ở nhờ tại xem bên trong. Màn đêm buông xuống, người kia liền tại miếu tường trước thi triển đạo pháp. Hắn nói, tâm niệm thuần chính người, tụng niệm chú ngữ, có thể từ miếu tường bên trong xuyên qua. Tại chúng ta những này đạo sĩ trước mặt triển lộ, quả thật thông dong xuyên tường, không chướng không ngại. Mang theo hạt chim, tiêu dao mà đi, nhẹ nhàng nhảy lên, liền vài chỗ xa, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Người tu hành kia nói, đây là bay nâng chi thuật. Hai người ngồi tại trước thềm đá, nói chuyện phiếm thời điểm, hương hỏa khí từ miếu tử bên trong bay ra, sương mù lượn lờ, hun lấy trong miếu sáng rõ thần tiên bích họa. Có rất nhiều người từ hai người bên cạnh đi ngang qua, có chuyện nhờ bái phát tài, có chuyện nhờ nhân duyên, có đến kiếm tiền, có tham gia náo nhiệt. Khóc khóc cười cười thanh âm lượn lờ tại trong miếu. Đạo sĩ ngữ khí trịnh trọng. Cảnh long ba năm, ta trên núi miếu nhỏ, nhìn thấy tu hành đại đạo. Cùng trên sách nói đồng dạng, trên đời thực sự có người có thể phi thiên độ địa, xuyên tường trong mây, cưỡi gió bay đi. Giang Thiệp nghe. Hắn nghe đạo sĩ nói, chính mình vừa sinh ra tới đã mất đi mẫu thân. Cũng nghe hắn niên thiếu nhà nghèo, phụ thân sinh bệnh, hai người sống nương tựa lẫn nhau, bị người coi khinh. Cũng biết cha mẹ của hắn chết sớm, 14 tuổi lúc một thân một mình, không biết con đường phía trước như thế nào, bái nhập đạo cánh cửa. Tại trong quan bị người xa lánh, làm rất nhiều năm việc vặt. Làm bình thường đều là những sư huynh khác sư tỷ không yêu làm việc phải làm. Trông trọn, ủ phân, vẩy nước quét nhà, gánh nước xoa thần tượng. Tuổi nhỏ hèn mọn, mệnh như cỏ dại. Lại tại nước bùn phân và nước tiểu hế vật bên trong, nhìn thấy một cây bồng bềnh lung lay bạch vũ. Từ đó, chiếu rõ tu hành đại đạo. Giang Thiệp trầm mặc một hồi, hắn hỏi: "Về sau ngươi là như thế nào tu hành?" Đạo sĩ nói: "Vân đạo muốn bái vị kia người tu hành vị sư." Người kia lại nói: "Ta tư chất thường thường, niên kỷ lại lớn. Từ trước đến nay thu đệ tử đều là từ khi còn bé tìm lên, ngồi dưỡng ở sơn môn bên trong, đánh tốt tăng cơ, không có thu ta cái tuổi này tiền lệ. Ta không thể làm gì khác hơn là ly khai đạo quan, thành tâm khẩn cầu nhiều năm, cả ngày đi theo, rốt cục được đến vài cầu khẩu quyết. Vân đạo ở trong lòng phụng hắn vi sư, một đường lại thuận các nơi ly kỳ dị sự, bái rất nhiều lão sư. Lục tục ngo ngoe, mới học được một chút bản lĩnh. Bây giờ, vân đạo 36 tuổi, may mắn ngộ được một chút đạo pháp, có thể luyện đan hoàn, cũng sẽ viết phù lục." Đạo sĩ ngữ khí khẩn thiết, còn nói: "Nghe nói Kỳ Vương bệnh nặng, thánh nhân hạ chiếu, rộng tìm dị nhân kỳ sĩ, vân đạo vừa lúc ở phụ cận, liền đến đây thử thời vận, nhìn phải chăng có thể gặp được có đạo chân tu." Cứ như vậy, gặp được trước miếu chương này bản dập. Đạo sĩ đằng dò xét rất nhiều lần, rất nhiều thời điểm, tâm thần hưởng thụ không ở, liền sẽ bất tỉnh đi. Lần thứ nhất hôn mê thời điểm, trong lòng càng là mừng rỡ, bởi vì hắn nghe nói, chân chính đạo pháp khó mà bị phàm nhân lý giải lĩnh hội. Hưởng thụ không ở, liền sẽ hôn mê, thậm chí có diệu pháp sẽ còn tự hành tiêu ẩn. Cho dù đạt được, cũng không cách nào xem. Nói cái này rất nhiều lời, đạo sĩ rốt cục lấy hết dũng khí. Hắn cung cung kính kính, túi người mà hỏi, không biết tiên sinh biết, đến tuột cùng là ý gì. Câu nguyện phiếu chương 154, tại cặn bã chúng được gặp một cây bạch vũ chương 154, tại cặn bã chúng được gặp một cây bạch vũ vấn đề này, đạo sĩ đã ở trong lòng nghĩ thật lâu. Giang Tiệp vì hắn giải đáp, trước miếu là sắc, đùi ra kia một phòng là chính, đều là thiên địa bên trong mang tới. Cái trước có thể sắc lệnh quỷ thần, cái sau có thể xua tan yêu quỷ, phù hộ gia đình. Hắn nhìn trước mắt cái này mừng rỡ đạo sĩ, đã biết do hắn nửa đời trước kham khổ hèn mọn, cũng biết đủ loại cầu đạo trải qua. Bây giờ bị thánh nhân chiêu mộ, là hữu đạo chi sĩ, rốt cục nhìn thấy vinh hoa. Không biết rõ hậu sự như thế nào, có lẽ tu hành mà thành, tiêu giao thiên địa. Có lẽ nửa đường vứt bỏ nói mà đi, trở về hồng trần, tìm kiếm phú quý. Cũng có khả năng cầu đạo mà chết. Tựa như ngày xưa Kim Nguyên thượng nhân. Giang Thiệp đứng dậy, đối mặt với còn tại hành lễ đạo sĩ, nhìn hắn hai tóc mai tóc đen, thần quang tỏa sáng, cung kính kính bái. Giang Thiệp thở dài một tiếng, hắn chắp tay, đại đạo gian nan, đạo hữu, bảo trọng. Đạo sĩ ngẩng đầu, chỉ thấy được đối phương màu xanh bóng lưng, mà chờ đối phương rời đi, cách đó không xa tấn y nữ tử cũng đi tới, trông thấy đạo sĩ trên mặt vui sướng, còn cố ý bên trong thất vọng mất mát, thấp giọng hỏi bắt đầu, ngươi thế nào? Thu cùng đạo trưởng sửng sốt một hồi thần, trả lời nói, ta đã biết rõ kia chữ là ý gì. Nữ tử vội vàng tỉnh giáo, sắc. Đạo sĩ nói, có thể sắc phong quỷ thần, khó trách thiên gia phái người đến bóc đều không thể lấy được. Hai người trầm mặc một hồi, mỗi người có ý nghĩ riêng. Thật lâu, nữ tử hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Đạo sĩ há hốc mồm, lại nhìn về phía cái này miếu tử, bên hai có thể nghe được có người kinh hô hoàng đế nghi trượng, nghĩ đến ngay tại cách đó không xa. Hai người đều không để ý tới không hỏi thiên tử sự tình. Đạo sĩ nói, chỉ cảm thấy đại đạo hùng vĩ mà xa xôi. Nữ tử cũng hít một tiếng, nàng mắt bên cạnh còn có chút từng đỏ, chính là tâm thần lắc lư thời điểm, không biết sinh thời phải chăng có thể tìm vào đến. Lại hỏi, là vị kia tiền bối nói cho ngươi? Vị kia có biết là người phương nào chỗ sách? Đạo sĩ do dự một cái, nhớ tới vị kia tiêu sái ung dung tiên sư, hắn khẽ lắc đầu, ta không thể nói. Nữ tử biết rõ đối mới là nạp dữ, không có hỏi tới, chỉ tiếc hận nói, đáng tiếc hòa thượng kia chết rồi, đến chết cũng chưa từng biết được. Đạo sĩ cũng có này cảm giác, hắn nhìn về phía ngoài miếu, chỉ thấy được thân ảnh kia từng bước một đi xa. Giang Thiệp đi xuống trước miếu thềm đá, đứng tại ngoài miếu, nghe đủ loại vụn vặt nghị luận, nói đế vương gặp tiên chuyện địa. Hắn ánh mắt nhìn lại, là một mảnh hoa lệ tinh kỳ, kéo dài không dứt, tại xanh thẳm trên bầu trời hợp thành một tuyến, đẹp như dáng mây. Hoàng đế xe ngựa tới gần. Khai nguyên 13 năm, đế phong thiền Thái Sơn. Hôm nay đường về, nô đạo tử cưỡi trên ngựa, hắn thụ mệnh là phong thiền vẽ tranh, trên đường đi đem ngàn dặm sơn thủy đều nhìn qua một lần. Nhất là Duyện Châu cùng Thái Sơn, bốn phía đi dạo qua, quan sát phong cảnh. Bây giờ ly khai, càng là cuối cùng quan sát tỉ mỉ một lần. Hắn cưỡi trên ngựa, xa xa lại gặp Thạch Thần Nương nương miếu. Bọn hắn hành tại trên quan đạo, có thể nhìn từ xa đến trước miếu một đám khách hành hương, có bán bánh một nô, có lôi kéo màu trướng, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, náo nhiệt phi phàm. Đều là nhỏ bé mà xa xôi. Nô đạo tử ánh mắt bốn phía tuần hành thời điểm, đột nhiên liếc về một điểm áo bào xanh. Hắn đột nhiên dừng lại. Bên cạnh, có đồng liêu nói tới trên Thái Sơn gặp được thần tiên sự tình, say sưa ngon lành. Không nghĩ tới Thái Sơn trên thật là có tiên nhân, không biết là thần thánh phương nào, nhìn phiêu nhiên đi xa bộ dáng, không giống như là Thái Sơn phụ quân. Có người ở bên cạnh ồn nắn, bây giờ nên xưng là Thiên Tề Vương. Phong thiền về sau, hoàng đế liền phong Thái Sơn thần là Thiên Tề Vương, đem một núi chi thần, thụ vương hầu tôn bị. Ta còn là cảm thấy Thái Sơn phủ quân thuận miệng. Kia quan viên nói thầm một tiếng. Có quan viên hướng về nói, Nguyễn Tịch có lời phiêu diêu mây ngày ở giữa, mặc cùng thế đường khác biệt cách hồ trong tiên địa, du lịch hồ khắp nơi, chân chính người trong trốn thần tiên, nghĩ đến chính là như vậy. Ta cũng nghĩ như vậy. Thừa mây trôi, ngự phi long, mà du lịch hồ tứ hải bên ngoài. Không nghĩ tới lần này phong thiền, còn có thể nhìn thấy chân tiên, thật sự là đại hạnh. Đám quan chức cảm khái một hồi. Có nhân vọng hướng Ngô đạo tử. Ngô sinh vẽ qua như vậy nhiều tiên thần, họa kỹ thông thần, không biết có gì cách nhìn. Ngô đạo tử chính nhìn về phía một chỗ, thật lâu xuất thần. Người kia không có đạt được đáp lại, liền gọi hai tiếng, mới gặp Ngô đạo tử mới lấy lại tinh thần, hiếm lạ hỏi, Ngô sinh làm sao một mực nhìn kia miếu? Ngô đạo tử lại đi nhìn, đạo thân ảnh kia đã biến mất không thấy. Hắn dừng lại một cái, cười nói, kia là Thạch Thần Nương nương miếu, nghe nói rất là linh nghiệm, nào đó đã từng bái phỏng qua, hôm nay lại nhiều nhìn hai mắt thôi. Nâng lên Thạch Thần Nương nương miếu, có người cũng đã được nghe nói. Nô sinh có thể cầu nguyện. Nô đạo tử khẽ giật mình, cười nói, ngược lại là quên cầu nguyện. Người kia cười ha hả, lại nói tới náo nhiệt. Nghe nói kia ra miếu linh vô cùng, còn có tiên nhân lưu lại một tờ đạo pháp, chuyển có thể náo nhiệt. Cái gì đạo pháp? Kia lại không nghe ngóng như thế mảnh, chỉ biết rõ cùng Trương Quả lão có quan hệ. Trình Dật ở bên cạnh nghe. Hắn bây giờ thăng liền mấy cấp, mặc một thân tứ ngũ phẩm quan viên có thể mặc áo bào đỏ, bây giờ hơn 20 tuổi, mặt non, hăng hái. Hiện tại một đám tử tử hồng hồng quan bảo lao trượng bên trong, rất là đáng chú ý, hắn cũng liếc qua kia miếu tử. Cách quá xa, nhìn không thấy trước miếu tờ giấy kia, cũng nghĩ không thông, vì sao nhẹ bồng bềnh một trang giấy, lại không cách nào để cho người ta bắt tới. Thật sự là thần tiên. Hoàng đế loan giá, rơi cái này chút quan viên không xa. Gió lạnh gào ghét. Cao lực sĩ hành tại thánh giá bên cạnh, ánh mắt hy vọng, là văn võ ba quan, lại từ xa nhìn lại, là bảo vệ cấm quân, một mảnh đen kịt người, hành tại trên quan đạo. phía trước đã đi ra vài dặm, đằng sau đội ngũ còn có rất nhiều người chưa ra khỏi thành. Một trong đó hầu đi tới, thấp giọng cùng hắn nói mới cao quan môn nghị luận. Cao Lực Sĩ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Hắn nhìn một cái xa xa miếu, nghĩ nghĩ, xuống ngựa lưng, đi đến thánh giá trước mặt, tại xe ngựa bên ngoài, thanh âm trong trẻo ấm thiện, cười hỏi, phía trước chính là Thạch Thần Nương nương miếu, thánh nhân cần phải dừng lại. Hoàng đế ngồi trong xe, vén rèm lên, xa xa liếc mắt nhìn kia thâm miếu. Tờ giấy kia thật bóc không được. Cao Lực Sĩ ảo não phát ra một tiếng, thần lúc ấy đã sử hết lực ý, thật đúng là bóc không dưới, chẳng biết tại sao. Hoàng đế hỏi, theo ý ngươi, thật sự là tiên nhân chỗ sách? Cao Lực Sĩ cười nói, thần chỗ nào biết rõ, cũng chưa thấy qua thần tiên. Hoàng đế lại liếc mắt nhìn kia thấp bé ra miếu, thần thuộc bẩm báo tới nói là tường đất đất miếu, dạng này miếu tử có thể có cái gì năng lực? Mấy bạn người xe ngựa ngừng, làm gì? Không cần, tiếp tục đi đường đi. Rèm hơi rung nhẹ, một lần nữa khép lại. Cao Lực Sĩ có chút túi đầu, chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Biết rõ đế vương vô ý tại một gian ra miếu, quay người, một lần nữa cưỡi trên ngựa. Cao Lực Sĩ ánh mắt cũng không còn rơi vào kia miếu bên trên. Cưỡi tại trên lưng ngựa, hắn trở lại nhìn một cái. Thái Sơn nguy nga, không thấy tiên tung. Mắt chỗ cùng, duy nhìn thấy đế vương phong thiền Thái Sơn, uy nghi ngàn vạn. Ngựa vạn mà tính, nghi trượng ngàn dặm. Trên đường đi, có ba tư, Nhật Bản mười nước sứ giả tùy hành. Ngàn thưa vạn kỵ, mây đóng vô lượng. Sông núi như cẩm tú, quân dung sâu nhật nguyệt. Mấy bạn người đội ngũ, mênh mông đung đưa hướng về nơi xa bước đi. Bọn hắn muốn đi đến một tháng, mai cho đến năm sau tháng riêng, mới có thể đi đến Trường An. Chỗ xa nhất, Duyện Châu thứ sử mang theo Duyện Châu lớn nhỏ quan viên, nhìn qua dần dần đi xa xe ngựa, rốt cục lòng qua một hơi. Cái này một tháng hắn cơ hồ con mắt đều không có nhắm lại qua, trong lòng tăng cường dây cung. Bây giờ thánh giá rời đi, Duyện Châu thứ sử trong lòng lại còn có chút thất vọng mất mát. Cũng không biết rõ Ngô đạo tử vị kia mọi người vẽ tranh lúc, trên bức họa sẽ có hay không có hắn một phần. Kia thật là có thể danh truyền thiên cổ. Câu nguyện phiếu chương 155, Thái Sơn nguy nga, không thấy tiên tung chương 155, Thái Sơn nguy nga, không thấy tiên tung đến trạm vào tối, đội ngũ ở lại, đám người nghỉ chân. Ngô đạo tử ra màn, dự định cùng hai vị khác vẽ tranh mọi người thương lượng một chút. Theo đế vương xuất hành, cùng một chỗ vẽ tranh hết thể có ba người. Trừ hắn ra, còn có Trần Hoành cùng Vi Vô Thiêm. Trần Hoành là cung đình họa sĩ, am hiểu nhân vật chân dung, nhất là Tả Thực Yên Ngựa cùng đế vương giống. Hắn dưới ngòi bút nhân vật, cốt nhục vân ngừng, sinh động như thật. Ngựa thần thái bay lên, sôi nổi trên giấy. Lần này hắn phụ trách vẽ hoàng đế ngựa cho, còn nổi danh ngựa chiếu dạ bạch. Vi Vô Thiêm lấy bức tranh tẩu thú cùng chân cầm tăng trưởng, lối vẽ tỉ mỉ màu đậm, tinh tế tỉ mỉ lộng lẫy. Hắn phụ trách miêu tả bách thú cùng ngoại quốc sứ giả. Trong ba người, Nô đạo tử thanh danh thịnh nhất. Niên kỷ của hắn tuy nhỏ, cũng đã danh mãn thiên hạ. Họa tác đường con phiêu giật, nô mang làm gió. Phụ trách chỉnh thể bố cục, lại muốn vẽ xa giá nghi trượng, sông núi cầu đối. Cho nên nhiệm vụ cũng nặng nhất. Trần Hoành đã nằm ngủ, người hầu tại màn bên trong đem người cẩn thận nghiêm túc tỉnh lại. Trần Hoành râu ria sồm soàm, cả người thư thư thản thản nằm đang đệm chăn bên trong, trong lời nói có hỏa khí, nhắm mắt lại hỏi: "Chuyện gì?" Hắn ngồi xuống xe ngựa liền đầu váng mắt hoa, cưỡi trên ngựa lại sốc này, một ngày xuống tới mệt mỏi không được, sớm liền ngủ rồi, căn bản không muốn bị quấy dậy. Tôi tớ liếc mắt nhìn bên ngoài, nô sinh đến tìm Lang Quân, tới nói vẽ tranh sự tình. Khục. Trần Hoành liền lập tức mở mắt. Cái gì thời điểm tới? Đợi bao lâu? Lại lẩm bẩm một câu, tốt ngươi cái Ngô đạo tử, còn không có trở lại kinh thành, liền sớm dự bị lên. Nói thì nói như thế, trong lòng của hắn vẫn là bội phục. Người ta họa kỹ tốt hơn hắn, thanh danh so với hắn lớn, quan phẩm cao hơn hắn, tại hoàng đế trước mặt càng đến thánh tâm, vẫn còn so sánh hắn khắc khổ. Trần Hoành còn buồn ngủ, gian nan đứng lên, đơn giản sửa sang lại dung nhan, phụ thêm ngoại bảo, đi gặp Ngô đạo tử. Bên ngoài đã hạ mịt mở tuyết mịt. Ta đến chậm. Trần Hoành một thân gió lạnh, cười nói, đạo tử đợi bao lâu? Không bao lâu. Ngô đạo tử nhìn mặt của đối phương, phía trên phảng phất còn có nhỏ xíu dấu, ánh đèn vừa chiếu, nhìn không rõ lắm. Hắn trần chờ hỏi, Trần huynh sẽ không đã ngủ lại đi, kia là ta làm phiền. Sao lại, sao lại? Trần Hoành nghiêm mặt, nói ra, chính là dạ tuyết nhao nhao, phong quang vừa vặn thời điểm, làm gì ngủ sớm. Ngô đạo tử nhìn mặt của hắn, nhẹ gật đầu, không có truy đến cùng. Một bên khác, Vi Vô Thiêm cũng chỉ là nâng chén trà lên, cười cười, phúc hậu không có hỏi tới. Ba người đơn giản hàn huyên một cái, Ngô đạo tử liền nói tới chính sự, phân phó tôi tớ lấy tới một chương nho nhỏ trường quyển, nói ra, ta thao cỏ vẽ lên phần nhỏ bản thảo, hai vị nhìn một cái như thế nào? Trần Hoành, Vi Vô Thiêm hai người đã làm tốt tán âm thanh nghị sẵn trong đầu. Trường quyển bên trên, tuy là qua loa mấy bút, nhưng đã đó có thể thấy được sông núi trắng lệ, loan giá uy nghi. Đế vương cưới danh mã chiếu dạ bạch phía sau giang sơn như vẽ, người hầu bách quan đi theo hai bên, đại thực sứ giả nắm đơn phong lạc đà, thổ phiên sứ giả hiến háo nhiêu. Mây trên trời văn như gió chống lưu ba, giống như là một giây sau liền bị gợi lên. Cho dù làm tốt chuẩn bị, Trần Hoành vẫn như cũ lấy làm kinh hãi. Thật khó tưởng tượng, phần này nhỏ bản thảo là hôm nay mới vẽ ra tới. Tốt. Trần Hoành vô ý thức lớn tiếng khen hay. Đạo tử đây là như thế nào vẽ? Thánh giá ngừng, bất quá một hai canh giờ. Nô đạo tử khiêm tốn cười cười. Người hầu mài mực, hắn ngòi bút thấm mực, tại trên mây lại thêm mấy bút, vẽ ra một cái tay háo phiêu diêu người, lại thêm vào nhạt màu, màu xanh một điểm. Khí phách tiêu sái, phong lưu vận động, tiên khí giạt giảo. Trần Hoành cùng Vi Vô Thiêm hai người, hô hấp cũng không dám lơ tiếng. Sợ một trận gió thổi tới, lại quấy nhiêu được nô đạo tử đặt bút. Nô đạo tử gác lại bút. Thổi khô bút tích, hỏi hai người, ta ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu, không biết là thêm vào tốt, vẫn là không thêm vào tốt. Hai vị như thế nào nhìn? Trần Hoành tinh thần đại tác, hắn tinh tế dò xét tranh này. Nô đạo tử vẽ viết ngoáy tùy ý, bất quá là tiện tay phát họa, tựa như kia tiên nhân tay áo đều đang tung bay, cực kỳ linh động. Chỉ này một bút, liền do đế vương chi bức tranh biến thành tiên thần chi du lịch. Vi Vô Thiêm cũng rất là yêu quý. Đạo tử thế nhưng là nghĩ đến phong thiền gặp tiên một chuyện. Nô đạo tử, vâng. Quả thật tiên khí giật giảo. Trần Hoành luôn cảm thấy thiếu một điểm đồ vật, hắn trên dưới dò xét bức tranh, rốt cục nhìn ra. Hắn chỉ vào một chỗ hỏi, vì sao phía trên không đốt con mắt? Nô đạo tử nhìn chằm chằm bức tranh nhìn. Hắn vừa rồi vẽ thời điểm, liền vô ý thức tránh đi vẽ rồng điểm mắt. Nhất thời cầm không chuẩn thần tiên thái độ, nghĩ phóng tới cuối cùng vẽ tiếp. Nhưng vẽ xong về sau, nhìn xem tay áo phiêu động dáng vẻ, phản phất thần tiên liền muốn từ phía trên đáp xuống, lại cũng không dám đốt. Vi Vô Thiêm nhớ tới mấy trăm năm trước một kiện giật văn, hắn nói, đạo tử huynh vẽ quá tốt, kỹ nghệ thông thần. Năm đó Trương Tăng Diêu là An Nhạc chùa vẽ bốn đầu bạch long, cũng là chưa từng vẽ rồng điểm mắt. Nói, vẽ rồng điểm mắt tức bay đi. Sau có người cầu vẫn không bỏ, Trương Tăng Diêu không cách nào, đành phải điểm hai đầu mắt rồng. Đột nhiên liền gặp được phong vân biến sắc, sấm sét vang rội, kia hai đầu long vậy mà sống lại, đánh vỡ vết tường, đẳng không mà lên, thẳng thượng cửu thiên. Ba vị họa sĩ cùng bên người mấy cái tôi tớ, lại nhìn tranh này, ánh mắt liền không tầm thường. Một cái tôi tớ lớn lá gan hỏi, thật có chuyện như vậy? Vi Vô Thiêm luốt luốt sợi râu cười cười. Truyền thuyết là như thế, thật sự là như thế nào, vậy liền không biết rõ. Trần Hoành tính tình gấp, hỏi, vậy cái này con mắt còn điểm không điểm? Nô đạo tử trên tay đỡ dậy bút lông, lặng lặng dò xét chương này có bức tranh nhỏ bản thảo, ý vị lưu truyền, phản phất có thể tới bức tranh bên trong thổi tới tiếng gió. Người kia thanh y phiêu diêu, giống như là có thể sinh ra thật tới. Đánh giá một hồi, hắn vẫn là buông xuống bút. Nhỏ bản thảo mà thôi, còn chưa định ra đến, đằng sau lại nói, hai vị nhìn một cái như vậy kết cấu, có cần hay không lại cải biến? Thánh nhân kia thất chiếu dạ bạch thần tuấn linh động, ta thao cỏ mà bức tranh, không bằng Trần Hoành. Trần Hoành trong lòng nhìn kia chưa từng vẽ rồng điểm mắt bức tranh, trong lòng hiện ra tiếc hận. Hắn nói, dạng này cũng rất tốt, không cần lại đổi. Vi Vô Thiêm để hai câu tẩu thú trên trời phi điệu sự tình, ba người lúc này mới rời đi. Tấm kia nhỏ bản thảo tạm thời lưu tại Trần Hoành nơi này, nô đạo tử để hắn hai ngày này nhìn lại, lựa chọn ma bệnh. Cho thánh nhân vẽ tranh, vẽ lại là Thái Sơn phong thiền kiến thức, nhất định được chuyên tâm thần định, mọi thứ hoàn mỹ. Hai người ly khai. Trần Hoành một lần nữa nằm đang đệm chăn bên trong, không có trước đó buồn ngủ bối rối. Long tràn đầy nghĩ đến, đều là tấm kia bức tranh sự tình. Nô đạo tử quả thật lợi hại, chỉ là một chương bản nháp đều có thể vẽ thành dạng này, một hai canh giờ là có thể đem dạng này to lớn họa tác đánh ra bộ dạng đến, không chỉ có hơn 100 người đại khái thân hình, tẩu thú phi điểu, sông núi cỏ cây, hoàng đế ngự giá, còn có mây trôi bồng bền. Phía trên kia thần tiên, đúng như vẽ rồng điểm mắt chi bút. Tuyệt. Đáng tiếc vậy mà chưa từng vẽ rồng điểm mắt. Trần Hoành đang đệm chăn bên trong lật qua lật lại muốn. Tôi tớ đều hít một giấc, đi tiểu đêm lúc nghe thấy Lang Quân một mực không ngủ, nhắc nhở một tiếng, "Lang Quân, ngày mai còn muốn tiếp tục xuất hành, ngài còn chưa ngủ. Giờ mão sẽ phải lên đường." Trần Hoành ngủ không được, hắn xoay người bắt đầu đốt lên ngọn đèn, lặng lặng quan sát cái này tấm kia bản nháp. Đáng tiếc, vậy mà không có vẽ rồng điểm mắt. Tay hắn sờ về phía đã thu lại bút lông. Câu nguyện phiếu chương 156, tiên trong họa chương 156, tiên trong họa Giang Thiệp luôn luôn ngủ được bượn. Hoàng đế đi, mặc dù lưu lại cái kỳ vương cùng con của hắn tại Duyện Châu, nhưng trong lòng thiếu đi trọng trách, Duyện Châu thứ sử lập tức tinh thần, mời Đỗ gia người dự tiệc. Đêm nay nghe không được Đỗ gia người tiếng đọc sách, Miêu Nhi cũng có thể lòng qua một hơi. Hán chính cùng vừa tới Duyện Châu lúc nhìn thấy hán tử nói chuyện, đối phương mừng khấp khởi nói, đây là vợ tôi cái này hai ngày thân thể tốt hơn nhiều, hỏi đại phu nhìn, đại phu nói là khí huyết bổ đi lên, phía sau chỉ cần tiếp tục ăn nhiều thịt, nhiều nghỉ ngơi, liền cùng người bình thường đồng dạng. Còn nói, không nghĩ tới thánh nhân miễn thuế cho Duyện Châu 3 năm, nhưng phải đa tạ thạch thần nương nương. Hán tử đầy mặt hồng quang, miễn đi 3 năm thuế, 3 năm này hắn có thể khoan khoái nhiều. Ta nghe nói thạch thần nương nương cầu hôn sự tình cũng linh, ta biểu đệ một mực không lấy được nàng dâu, trở về cũng bái bái đi, thuận tiện còn có thể cho ta nhà đại lang cũng bái bái, nhất định có thể thành. Lý Bạch kinh ngạc. Phiên hai, nhà ngươi đại lang tựa như không có sinh ra tới bao lâu, mới 1-2 tuổi. Hán tử phát sầu. Vậy cũng phải sớm dự bị. Hắn nói cho mấy người nghe, muốn thành cưới, đến cho xính lễ, lại cho bà mối tặng lễ, còn có nạp thải lễ, còn phải bày rượu bữa tiệc. Thế nào nói cũng không phải tiêu tốn mấy chục thất lụa, vậy thì phải hơn bạn văn, ta nhìn 1-2 vạn văn đều hơn. May mắn hắn mấy năm trước tỉnh ăn tỉnh xuyên, có cái chỗ ở, không phải toàn gia còn muốn xây nhà, cũng phải tốn thật nhiều tiền. Ta một ngày chế tác xuống tới, cũng liền mấy chục văn tiền. Hán tử nói, nếu là không sớm dự định, loại kia đại lang đã lớn tuổi rồi, có thể cưới không lên nàng dâu. Nói thời điểm, hán tử còn nhìn Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu liếc mắt. Hai vị này lang quân 20-30 tuổi, nếu là thành hôn, số tuổi lớn không thể lại lớn, tại hắn nguyên lai ở trong thôn, cũng không tính là hàng tốt. Không biết được hoa bao nhiêu tiền, mới có thể nói trên thân. Hán tử đều thay hai người sổ mượn. Lý Bạch không có chú ý, Giang Thiệp nhìn hào hứng giặt rào. Hán tử còn tại cao hứng mừng mừng, nói đến đây 3 năm miễn thuế, vui hợp không lên miệng. Trên trời tung bay tinh tế hạt tuyết, năm nay Duyện Châu tuyết 3 năm ngày liền có một nhỏ trận, không chỉ có thể chết con côn trùng, còn có thể chân bóng thổ địa, hy vọng năm sau sinh càng tốt hơn. Giang Thiệp từ phòng bếp cho hắn lấy ra hai chuỗi thịt khô. Hán tử sững sờ, không dám nhận. Lang quân cho ta cái này làm gì? Hán ra mặt có chút đỏ, hối hận nói hồi lâu tiền tiền tiền, cho là mình là bị xem như lấy tiền. Hán tử chối từ vừa nói, ta bản thân cũng có thể kiếm tiền, Lang Quân không cần đến cho ta. Hắn lâu dài giúp người khiêng đồ vật, khí lực lớn, không dám trùng điệp đi đẩy, sợ đem đối phương đẩy ngã. Giang Thiệp đem thịt khô đưa cho hắn, lại dẫn hắn đi phòng bếp nhìn, đây là người khác đưa tới, tặng nhiều lắm, chúng ta hết thể cũng chỉ có 4 người, ăn không được nhiều như vậy đồ vật, ngược lại lãng phí. Nhà bếp bên trong treo rất nhiều đầu thịt khô, từng đầu buộc tại trên xà nhà, đều nhanh thành một đạo mùi thịt xông vào mũi mà cửa. Hán tử mở to hai mắt, tặng, nhà ai có tiền như vậy, có thể tặng người nhiều như vậy thịt khô. Thoạt nhìn vẫn là thịt dê. Giang Thiệp gật đầu, đây là Bùi gia nắm Lý Bạch đưa tới đồ vật, nói là đưa tới năm lễ. Giang Thiệp xem xét, không biết rõ chết bao nhiêu dê đầu đàn, bị Bùi gia tất cả đều đưa tới. Thừa dịp hán tử phiền nhị lang thần, Giang Thiệp nói, vừa bạn đưa hai người đầu, cũng bị chúng ta phân một chút lo. Hán tử nhớ tới tự mình phụ nhân, rón rén tiếp, vừa đỏ nghiêm mặt, nói với Giang Thiệp, đa tạ Lang Quân. Lang Quân về sau nếu là thiếu cái gì đồ vật, hoặc là trong vườn cần làm việc, nói một tiếng, ta phiền hai lần đến. Bọn người ly khai, tại cùng vườn nhà bạn đi ngủ đi. Lý Bạch ở bên cạnh cười, tiên sinh đi một kiện đại họa trong đầu. Giang Thiệp đếm lấy nhà bếp bên trong tịch thịt dê, lúc này cũng gọi thì cô, hoặc là ba. Từng đầu treo ở nơi đó, hắn có chút đau đầu. Ngày mai cho Đỗ gia điểm đi hai đầu, lại cho những cái kia con chuột lưu nửa cái. Mèo kêu một tiếng, rất tán đồng. Còn lại bọn hắn cũng ăn không xong. Nguyên Đan câu hỏi, Bùi Tắc làm sao đưa tới nhiều như vậy thì cô? Lý Bạch có chút bất đắc dĩ, nói thầm một câu, ta cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Ba người dứt khoát đem thịt khô cắt một đầu, cắt thành phiến, tại trên lò nướng ăn, thấm gia vị, tư vị cũng là rất đẹp. Lão Lộc Sơn Thần cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn một hồi. Thịt khô dạng này nướng ăn, tự nhiên muốn phối hợp rượu. Giang Thiệp danh mánh, lại cho Miêu Nhi nếm thử. Nhìn xem hắc Miêu siêu siêu bẹo bẹo dẫm lên đất tuyết, đi ngã trái ngã phải, liền ấm giọng hỏi, say không có? Miêu Nhi mạnh hơn. Không có. Say. Giang Thiệp gật gật đầu, thì ra là thế. Mèo thừa cơ co lên vừa rồi không xem chừng dẫm lệch ra móng vuốt, coi như cái gì cũng không có phát sinh, ngã trái ngã phải đi. Cùng con chuột nhóm nói chuyện phiếm đi. Tuyết Dạ uống rượu, thật sự là khoái hoạt. Uống rượu, Lý Bạch cũng nhắc lên hôm nay hắn tiễn biệt một cái mới quen đấy bằng hữu, ta gần đây mới quen một cái bằng hữu, A Lần Triều Thần trọng sợi đại lữ, hắn tên Triều Hành. Hắn nói, hắn là Nhật Bản phái đường học sinh, tại quốc tử giám thái học đọc sách, thậm chí còn đậu tiến sĩ. Nguyên Đan câu hỏi, tiến sĩ? Tiến sĩ cũng không tốt thi, đừng nói là dị quốc người, liền liền đại đường người, cũng không có mấy cái có thể thi đậu. Lý Bạch gật đầu, trên mặt là bằng hữu đắc ý, hắn giơ chén nhỏ, uống một hơi cạn sạch. Hắn năm nay bị thủ quan chờ ta ngày sau đi kinh thành, cũng có thể tìm hắn uống rượu. Lão Lộc Sơn Thần bưng ly rượu, cười nói, chỉ cần không phải tiên sinh rượu, nghĩ đến đều có thể. Lần trước bọn hắn uống rượu một trận, say mềm mấy tháng. Lý Bạch nghĩ đến nếu là bọn hắn uống tiên sinh rượu, tại kinh thành say mềm bất tỉnh, đem người bên cạnh vụ chết. Hắn cũng cười to, vậy thì có thú vị. Giang Thiệp đũa kẹp một mảnh nướng thịt khô, hỏa diễm bức ra dầu trơn, bên ngoài tiêu hương xúc giòn, bên trong lại là mềm, mùi thơm nước mũi. Giang giác, sắp thực ăn ngon. Hắn nghe mấy người nói chuyện, đột nhiên cảm nhận được một trận dị động, nâng cốc chén nhỏ phóng tới trên bàn. Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu ngay tại uống rượu, không có chú ý, chỉ có Lao Lộc Sơn Thần nhìn nhiều lên mắt. Chân Hoành lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn cũng là danh gia, kia một điểm thần quang không đủ đáp, nhìn trong mắt hắn, để cho người ta bắt tâm cảo phổi khó chịu. Nơi khác thô ráp vẽ lên hai bút cũng coi như, chỉ có cái này tiên nhân vẽ phiêu phiêu dục tiên, lại thiếu đi mấu chốt nhất vẽ rồng điểm mắt. Nam Triều Trương Tăng Diêu vẽ rồng điểm mắt sự tình, hắn cũng nghe qua. Hơn phân nửa là tin đồn địa đạt. Tôi tớ ở bên ngoài nhìn thấy ánh lửa sáng lên đến, từ màn ngoại ẩn ẩn lộ ra ngồi dậy thân hình, chỉ coi Lang Quân đứng dậy lại tại nhìn bức tranh, chuyên tâm thánh nhân việc cần làm, tôi tớ vây được không được, thúc giục một tiếng, nô sinh bên kia lại không vội mà lấy về, hai ngày này bệnh ma bệnh là được, Lang Quân làm gì nóng lòng nhất thời, không bằng sớm đi nằm ngủ. Hắn nhưng là biết rõ, tự mình Lang Quân ngồi xuống xe ngựa liền choáng, thân thể lại không bằng võ tướng cường tráng, một cả ngày cưỡi ngựa xuống tới, một thân xương cốt đều muốn điên nát. Chân Hoành tùy ý lên tiếng, hắn mượn ánh lửa chấm mực, nín hơi ngưng thần, đem kia vẽ lên thần tiên con mắt đốt, hết thảy hai cái tinh tế điểm đen, thân vận chỉ một thoáng lưu động bắt đầu. Không đợi Trần Hoành lòng qua một hơi, hắn liền gặp được kia con mắt giật giật. Màn bên trong rõ ràng không có gió, đột nhiên một trận gió mát thổi qua. Câu nguyện phiếu chương 158, tiên trong họa nhẹ lướt đi, 9, chương 158, tiên trong họa nhẹ lướt đi, 9, hoàng đế rất nhanh triệu kiến ba người. Chính là Trần Khanh gặp tiên nhân. Hoàng đế thanh âm hiền lành, ngữ khí tao nhã. Ngồi đang chỗ ngồi, bên người không phải cựu trọng cung điện, mà là đế vương màn, lộ ra thân cận hiền hòa. Việc này không ngờ đã bị thánh nhân biết rõ. Trần Hoành chắp tay trước ngực thi lễ một cái, ngựa khí cung kính, hồi bệ hạ, là thần gặp thần tiên. Mà nội thị tử đều nhìn qua. Đây là đế vương màn, bọn hắn chỉ là ngạc nhiên, nhưng không ai lên tiếng dám quấy rầy. Cao lực sĩ đánh giá cái này ba vị họa đạo mọi người. Hắn ngữ khí thân thiện, lên tiếng nói, bức tranh đó là bộ dáng gì, nô sinh lấy ra để thánh nhân nhìn một cái. Nô đạo tử đã sớm dự bị tốt, từ trong hộp lấy ra tấm kia qua loa vẽ nhỏ bản thảo. Phía trên bút mực, ba người nghị luận nửa ngày, đều không có còn dám thêm vào một bút, nhất là Trần Hoành kia ra hỏa, hận không thể đem ký tên vào bản khẩu cũng bắt đầu. Vẫn là Ngô đạo tử trước đó vẽ bộ dáng hoàng đế, bách quan, thủy thú, dị quốc sứ giả, sông núi cỏ cây, chỉ thiếu một vị vân thượng tiên. Cao lực sĩ nhìn thấy cỏ này bản thảo, cũng đã có thể nhìn ra vân văn phiêu diêu linh động, hoàng đế tay áo đồng bền, bách quan tùy hành đảm tiếu dáng vẻ thịnh thế uy nghi. Hán phụng cùng hoàng đế khen quả thật là tốt bức tranh. Lại hỏi Ngô đạo tử, thần tiên trước đó là vẽ ở chỗ nào? Ngô đạo tử tiến lên mấy bước, thất cung tất kính bạch. Liên tại cái này trên mây, đã nhẹ lướt đi. Vân thượng tiên người, cùng Phong Thiền lúc gặp phải như lúc đồng dạng. Hoàng đế ánh mắt một lần nữa rơi trên Trần Hành, hắn hỏi, tiên nhân đều muốn nói với ngươi cái gì? Trần Hành liền đem nói đều lặp lại một lần, cái này hai ngày ai thấy hắn đều muốn hỏi, lật qua lật lại nói rất nhiều về, cũng liền mang theo nhớ lại rất nhiều chi tiết, thậm chí liền đối phương ngữ khí đều tinh tế phỏng đoán qua. Trần Hành hối hận, chính mình làm sao lúc ấy cứ như vậy sợ, nếu là gan lớn điểm, không chừng cũng có thể gặp thượng tiên duyên. Vẽ rồng điểm mắt mà bay, phiêu nhiên mà đi. Cùng Nam Triều lúc Trương Tăng Diêu trong chùa vẽ long nhất dạng. Hoàng đế nghe cảm thấy hứng thú, tay hắn thoáng vừa nhấc, để cho người lấy ra bút mực hòa hảo chỉ, bưng tới bàn. Nói với Ngô đạo tử, Nô Khanh vẽ tiếp một chương kia thần tiên giống. Trước đó là như thế nào vẽ, hiện tại liền như thế nào bức tranh. Ngô đạo tử cố tình không muốn lại họa tiên người, trước đó không biết rõ kính sợ thì cũng thôi đi, hiện tại nhìn thấy dị tượng, lại muốn hắn bức tranh. Chỉ sợ thần tiên tính tình cũng không có tốt như vậy. Nhìn ra sự do dự của hắn, Cao Lực Sĩ cười nói, Nô sinh bức tranh chính là, cũng để cho thánh nhân nhìn một cái. Chỉ đã trải tốt, bút cùng mực cũng đã bị tùy tùng chuẩn bị bên trên, đều là công phẩm. Ngô đạo tử kiên trì, đi đến trước, tại thánh nhân trước mặt bàn bên trên, nhặt lên bút, vẫn như cũng là phiêu diêu được cong. Một lần nữa vẽ xuống kia thần tiên. Cách đó không xa, Trần Hành cùng Vi Vô Thiêm cung kính đứng thẳng, ánh mắt giống như là có thể đem Ngô đạo tử phía sau lưng trường xuyên, nếu không phải bận tâm đây là quân vương đi trướng, đã sớm ghé đầu tới nhìn. Hoàng đế ánh mắt sáng rực. Ngô đạo tử trên lưng sinh ra mồ hôi ý, hắn hạ bút mới đầu còn rất trôi chảy, càng đi về phía sau, càng là bướng hữu. Hắn ngày đó ban đêm, tại Trần Hành Vi Vô Thiêm trước mặt, chỉ cần nửa khắc liền tùy ý phát họa tốt, đến bây giờ, chọn bện vẽ lên hai khắc. Ngô đạo tử nhẹ nhàng đem bút đặt tại bên cạnh, nhẹ nhàng phun ra một hơi, chắp tay trước ngực hành lễ, vẽ xong. Thánh nhân liếc mắt nhìn, nhìn về phía Trần Hành, ngắc. Ngươi đến vẽ rồng điểm mắt. Trần Hành chính xem náo nhiệt, suy đoán Ngô đạo tử có thể hay không vẽ ra thần tiên, cũng hối hận chính mình mất đi tiên duyên. Nghe nói như thế, đống nhiên tâm can run rẩy. Lần này tại sao lại là hắn? Không biết thần tiên hội sẽ không giáng tội xuống tới. Trong lòng Trần Hành hối hận, sớm biết như thế, hắn tại sao phải đốt con mắt? Liền nhất định phải nhiều tay. Trần Hành cúi đầu, động tác chậm chạp cầm lấy bút lông. Vẽ rồng điểm mắt vô cùng đơn giản, chỉ cần phù hợp nhân vật chỉnh thể thần vận cùng thái độ, đốt hai cái điểm là được. Cao Lực Sĩ liền đứng ở bên cạnh. Trần Hành ánh mắt giật giật, hỏi, vẽ rồng điểm mắt bất quá hai cái điểm đen, cao dám cần phải đến tự mình thử một lần. Cao Lực Sĩ cười tủm tỉm nói, ta cái này tay chân bộ bề, cũng không thông đan thành, miễn cho dày xéo dạng này một bộ tiên bức tranh, Trần đối chiếu tới làm là được. Trần Hành đành phải chậm chạp nâng lên bút. Hắn ở trong lòng không chỗ ở nghĩ, tam thanh ở trên, Phật tổ phù hộ. Hy vọng tiên nhân không muốn so đo. Trần Hành đốt lên hai điểm mực. Theo động tác của hắn, màn bên trong tất cả mọi người nín thở, tâm thần khẩn trương bắt đầu. Chỉ một thoáng, họa trung tiên người liền có ánh mắt. Nô đạo tử hôm nay vẽ, không có đêm đó tiện tay mà vì làm tốt, nhưng dù sao cũng là đan thanh đại gia, vẫn như cũng là tay háo phiêu diêu, cơ hồ có thể cảm nhận được trên trời phong động. Hoàng đế không khỏi đứng dậy, đi tới gần hỏi thăm. Như thế nào? Cao Lực Sĩ, Nô đạo tử, Trần Hành, cái khác mấy cái quan viên, trong chướng một đám tôi tớ tỷ nữ hộ vệ, tất cả đều nhìn qua, khẩn trương nhìn chằm chằm tấm kia giấy vẽ. Liên gặp được, tờ giấy kia đột nhiên đốt lên. Mọi người đều kinh. Làm sao bốc cháy? Nhanh quay lửa. Cao Lực Sĩ nhớ tới, ngăn tại hoàng đế trước mặt, hộ giá. Trong khoảnh khắc, màn bên trong rối ren bắt đầu, Trần Hoành giật mình kêu lên, Cao Lực Sĩ vội vàng quay lửa, lại vội vàng hộ vệ thánh nhân. Người hầu tiểu tỷ vội vàng khoản chi thông báo, đế vương không nói gì, cũng không ai dám đem kia đốt chỉ giẫm lên trên mặt đất dập lửa. Hoàng đế không lúc ních, y nguyên đứng ở phía trước nhìn xem kia lửa, không lúc ních. Cao Lực Sĩ thấp lên thanh âm. Vậy hạ? Hắn hỏi. Từ vẽ rồng điểm mắt một bút, thế lửa cực nhanh, cấp tốc đem cả chương bức tranh tất cả đều đốt tận. Không có lưu lại một điểm thần quang, cũng không có gặp tiên nhân. Trần Hoành giật mình kêu lên, trong chướng giấy lên diễm hỏa, sợ nhất chính là hắn. Trần Hoành liền vội vàng hành lễ thỉnh tội, không người không dám thẳng lưng. Hoàng đế xuất thần một hồi, mới khoát khoát tay, để hắn bắt đầu. Bên ngoài có người hầu đội vàng bưng chậu nước trở lấy phân phó. Cao Lực Sĩ nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình. Không cần, lửa này, diệt. Lửa này tà môn, không có đốt tới bản, cũng không có bay tới trong chướng màn che, hoặc là bay tới trên thân người. Đem chỉ đốt xong, tự nhiên là dập tắt, không thấy nửa điểm hỏa tinh. Trên bàn chỉ còn lại cho tàn. Đám người hai mặt nhìn nhau. Hoàng đế phía trước, bọn hắn không dám lắm miệng. Nhưng sau ngày hôm nay, cái này tìm họa trung tiên không được, giấy lên diễm hỏa sự tình, là chuyển ra ngoài. Nhà bếp bên trong. Giang Thiệp ngồi tại nhà bếp trước. Hắn bây giờ trong tay dư giả, không khỏi tiêu tiền vùng tay qua chán. Đi cửa hàng bên trong mua một chút hương liệu, thuận tiếp trước cách làm, thử đem thịt dê nướng một nướng ăn, trong không khí tung bay mùi thơm. Lòng bếp bên trong lửa cháy hừng hực, như thế sưởi ấm, trên thân ấm áp, lạnh trời cũng không cảm thấy lạnh. Mùi thơm cũng bay xa. Mèo không xem trường đi ngang qua nhà bếp, lông hổ hổ cái đuôi lung lay, dựng đứng lên, nhỏ giọng kêu một cái, nhanh tốt. Giang Thiệp rất có kiên nhẫn cho thịt dê lật ra cái mặt, lại cầm bước lên gia vị giải lên đi, một trận làn gió thơm, lại đưa tới ba người. Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu không ngợi mà tới, hỗ trợ cắt lấy tịch thịt dê. Lão Lộc Sơn Thần dẫn theo một đuôi không biết từ chỗ nào tới cá, cười không nớt thêm vào một món ăn. Sơn Thần nhìn một cái nhà bếp, hắn ngữ khí chần chờ, cái này nhà bếp. Giang Thiệp liếc qua, còn tại không nhanh không chậm nướng thịt dê, ngữ khí nhàn nhã, không xem trường lóe ra một viên hỏa tinh. Câu nguyện phiếu chương 159, một hạt hỏa tinh chương 159, một hạt hỏa tinh về phần 1-200 dặm bên ngoài, người họa sĩ kia Trần Hành có phải hay không nghĩ như vậy? Giang Thiệp không nói. Lúc này, hắn hết sức chuyên chú, nướng thịt dê, tranh thủ đem đùi ra đưa tới thịt khô sớm đi tiêu hao hết, không cho những cái kia dê chết vô ích. Lý Bạch tuổi nhỏ thời điểm học qua kiếm thuật, hiện tại cắt thịt dê cũng có chút thuận tay. Hắn một bên cắt thịt, một bên hỏi, nhà chính trên bàn làm sao bày biện cái nam mặt, tiên sinh đối cái này cảm thấy hứng thú. Thịt dê toát ra mùi thơm. Mèo góp lấy người người, lại bị nóng một cái, lùi lại mấy bước, tê tê hô hô hắc khí. Giang Thiệp sờ lên mèo nhỏ đầu, kiểm tra một cái, may mắn nóng không nặng. Hắn mới trả lời Lý Bạch nói, bị gió thổi qua tới, không biết là trong ngõ nhỏ nhà ai tiểu nhi ném đi đồ vật. Chờ qua trận xem ai nhà trên đường tìm, lại cho trở về. Nguyên Đan Câu vui vẻ một tiếng. Một viên mặt nạ cũng đáng mười mấy văn, đứa nhỏ này chỉ sợ muốn bị đánh. Trong nồi đã nấu lấy cá, ấm hô hô mùi thơm cùng gió lạnh đụng vào nhau, xua tán đi nhà bếp hàn ý. Trong ngõ nhỏ một gia đình, kho củi, gió lạnh lạnh thấu xương. Một cái béo tiểu hài thút tha thút thít, lắc lắc mập mạp thân thể, khóc giống bắt đầu. Ta liền nói kia mặt nạ ném a, cha ta không chịu đi tìm. Hắn khóc co lại, kia là ta mười mấy văn mua, ta cầu 2 tháng, mẹ ta mới mua cho ta. Béo tiểu hài càng nói càng thương tâm, khổ sở trong lòng bắt đầu khóc càng lớn tiếng. Trước mặt hắn đứng đấy hai cái mặt khác tiểu hài, đều là 6-7 tuổi, một cao một thấp. Nam hài y phục hết sức sạch sẽ. Nữ hài lắp bắp nói, vậy làm sao bây giờ nha, ngươi đừng khóc. Khóc sắp chết rồi. Nam hài cũng nhẹ gật đầu. Nhìn xem béo tiểu hài khóc không ngừng, tâm hắn có kính sợ giảm, chúng ta ăn Tết trong nhà còn có thể cho ít tiền, mẹ ta kể cho ta 5 văn, nếu không chúng ta góp một góp, sang năm cho ngươi thêm mua một cái. Béo tiểu hài khóc cực kỳ thương tâm. Vậy thì không phải là ta trước đó mua cái kia, ta đã ưa thích nó cũng thích ta. Hắn khóc co lại, đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu. Béo tiểu hài gào khóc bắt đầu. Bên ngoài, cha hắn cả người hàn khí, vừa trở về liền nghe đến thanh âm này, kinh ngạc hỏi: "Nhà ai tại mổ heo?" Hắn hê tử nguyết hắn một cái. "Con của ngươi khóc nửa canh giờ, nói thế nào cũng không nghe, ngươi còn không mau đi quản." Lại là một trận mãnh liệt tiếng khóc, cách lấy cánh cửa cùng sân nhỏ chuyển đến hai vợ chồng trong hai, nam tử nhíu mày lại, còn băn khoăn cái kia nam mặt. "Cũng không phải." Thê tử nói, liền nói là tháng chạm sơ nhất đêm hôm đó rớt, ta đi đâu cho hắn tìm đi. Nam tử cao mày nghe một hồi, đầu nghe ông trực hưởng, hắn đè lên cái trán, 6-7 tuổi tiểu hài, người không lớn điểm, cũng không biết rõ vì sao giọng lớn như vậy, khóc tâm hắn phiền ý loạn. Nam tử đến bên trong túi tiền, quay người, liền muốn đẩy cửa ly khai. Trên đường còn có bán, ta lại cho hắn mua một cái. Thê tử gọi lại hắn, mở ra một bên ngăn tủ để hắn nhìn, bên trong đã bày biện một cái nam mặt, tươi hồng nhan sắc, giả trang là võ phán quan. Nam tử giật mình, người mua. Thê tử đưa cho hắn nhìn. Nam tử nghĩ không minh bạch, đây không phải là có một cái, làm sao còn khóc thành dạng này, ngươi không cho hắn. Nói đến đây cái, thê tử đầy mình bằng khí. Hắn nhất định phải hắn cái kia, ta có biện pháp nào? Kho củi bên trong. Hai cái tiểu hài nghe lô thai đều đau đớn, nam hài càng là lòng có kính sợ nhìn xem tiểu bàn bắt áo, nước mắt nước mũi một thành, nhăn nhăn nhúng nhúng dáng vẻ, so rau muối cái bình vải che còn tạm. Hắn không khỏi lui về sau một bước. Lại như thế khóc xuống dưới, nữ hài hoài nghi tiểu bàn muốn mất đi, đừng có lại chết rồi. Nàng đi theo tưởng chủ ý vậy làm sao bây giờ? Chúng ta lại đi tìm một lần. Tiểu ban mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, nước mũi chảy ra, dùng sức tại y phục trên một lau. Hắn thút tha thút thít, nói thương tâm vừa lớn tiếng. Ta đều đi tìm, trên đường không có, toàn bộ ngõ nhỏ đều không có, còn đi thẳng đến quán rượu bên kia, đều không có tìm gặp. Thật không có. Nữ hài nhìn một chút người bên cạnh, hai người liếc nhau một cái, lỗ tai đều có chút chịu không nổi. Bọn hắn là vì tiểu bàn khổ sở, nhưng khóc nửa canh giờ, điểm ấy khổ sở liền bị tiểu bàn giọng, nước mắt, nước mũi pha loãng. Nam hải chủ động nói, chúng ta lại đi ra tìm xem, tìm một vòng nhìn một cái, vạn nhất đây. Tiểu bàn hài nghe tiếng khóc, nước mắt còn treo tại mập mạp trên mặt, do dự hỏi, thật. Nữ hài đứng dậy, phủi bụi trên người một cái. Thử một chút chứ sao? Lại như thế khóc xuống dưới, tiểu bàn liền phải chết. Ba cái tiểu hài tự cho là thiên ý vô phùng như đồ bí mật một phen, đẩy cửa ra. Ba đạo thấp thân ảnh, rón rén từ kho củi bên trong đi ra đi. Trong đó nam hải cách tiểu bàn phá lệ xa. Thê tử hỏi một tiếng, làm cái gì đi? Ba cái tiểu hài rụt đầu, giống ba con chim cút nhỏ. Nữ hài giơ lên thanh âm, tự nhiên hào phóng nói, kỳ thầm, chúng ta đi bên ngoài chơi. Thê tử nhìn ba người bọn hắn, y phục đều mặc dày đặc, tự mình cái kêu bản tiểu tử và tao trước nhăn nhăn nhúng nhúng, nhưng cũng có thể che gió. Chớ có chạy xa, có thể biết rõ. Ba cái tiểu hài liền vội vàng gật đầu, so giã tỏi còn nhanh hơn. Sớm đi trở về. Ra cửa, ba người bọn hắn mới lỏng ra một hơi. Trước ngươi là tại cái gì địa phương rất đồ vật? Nữ hài hỏi. Đêm hôm ấy quá muộn, nàng không có cùng theo đi ra ngoài chơi. Đêm hôm đó bọn hắn đầu mang theo na mặt gắn một đêm hoan, trong ngõ hẻm chạy tới chạy lui, học các đại nhân khu na, hét lớn binh sĩ vĩ, na, na. Về phần cái gì thời điểm mất, tiểu bàn nếu là biết rõ, liền sẽ không khóc lâu như vậy. Hắn móp méo miệng, lại nên vì chính mình bảo bối rơi lệ. Nữ hải bội vàng dắt lấy hắn đi. Nam hải rời cái này hai người xa mấy bước, thuận ngõ nhỏ một đường tìm, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cái này đều 2 ngày đi qua, trên đường khẳng định sớm mất, chúng ta nhiều hướng nơi hẻo lánh nhìn một cái, nói không chừng giấu ở đâu. Béo tiểu hải bôi nước mắt gật đầu, nước mũi nước mắt một thành, xoa tại ống tay áo bên trên. Nam hải trốn xa mấy bước, cùng tiểu bàn duy trì nhất định cự ly. Tiểu mập mạp hồ nghi nhìn xem hắn, mí mắt sưng rất cao, thanh âm đã khóc câm. Thuyền ca, ngươi cách ta xa như vậy làm cái gì? Ta đi xa một chút giúp ngươi tìm. Tiểu mập mạp nhẹ gật đầu, không có suy nghĩ. Ba cái tiểu hài ngay tại mùa đông khắc nghiệt thiên lý, mặc quần áo mùa đông, trong ngõ hẻm tới tới lui lui đi mấy lần, từ trong nhà đi đến cửa ngõ, lại từ các đại nhân nhàn thoại cửa ngõ tìm tới cửa nhà, tỉ mỉ si một lần, lại hỏi rất nhiều người ta. Tìm hơn nửa canh giờ, bọn hắn đứng tại người khác cửa nhà, đều có chút chán nản. Tiểu mập mạp mặt cong đến đỏ bừng, nước mắt lại tràn ra tới. Thật không có. Nam hài y phục đang tìm thời điểm cũng coi chút tạm, có lên xám, đang túi đầu một mực xoa. Béo tiểu hài đứng trong gió lạnh, hoa hoa khóc lớn. Nữ hài đầu đau bắt đầu, thoáng nhìn cái này hộ người trước cửa nhà treo vỏ kiếm, rất là lạ lẫm, nàng cái khó lo cái khôn. Nhà này chúng ta không có đến hỏi qua. Tiểu mập mạp hút lấy nước mũi lên nhìn, rất nhanh nhận ra, lại tiếp tục khóc. Nhà này náo quỷ. Chương 160, tiểu nhi tìm na mặt chương 160, tiểu nhi tìm na mặt ngươi đi trước đi. Ngươi ở phía trước mặt đi thôi. Ta chân bỗng nhiên có chút đau. Ba cái tiểu hài, ngươi đẩy ta một cái, ta đẩy ngươi một cái, đều không muốn đi ở phía trước. Tòa nhà này náo loạn thật nhiều năm quỷ, xa gần nghe tiếng, bọn hắn từ nhỏ nghe được lớn, không thể đến nhà này đi, liền liền mỗi lần không xem chừng đi ngang qua, cũng muốn quay ba lần phía sau lưng, khử khử suối quậy. Tranh luận một hồi, Nam Hải cùng Nữ Hải cùng một chỗ đem Tiểu Mập Mạp đội lên phía trước nhất. Tiểu Mập Mạp không ngừng lau nước mắt, nghĩ đến chính mình nam mặt, mới kiên trì đứng tại cửa ra vào. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác cùng hai người khác nói, nếu là bên trong quỷ ra, các ngươi liền dắt lấy ta cùng một chỗ chạy. Hai cái tiểu hài đều đáp ứng. Tiểu Mập Mạp không yên tâm, lại xoay đến một bên khác, đối Nữ Hải nói, vạn nhất ta nếu là chết rồi. Nữ Hải có chút sợ hãi, nhìn chằm chằm cái này hộ người ra môn, không biết rõ vì cái gì còn muốn treo vỏ sắt, nhìn vài cái người, còn giống như có một cỗ nhàn nhạt hơi khói, Nữ Hải nhìn xem sinh ra sợ hãi. Nàng nắm chặt tiểu bàn y phục, ở phía sau nói, ngươi nếu là chết rồi, ta tựa như trong nhà chôn tiểu đệ, đem ngươi chôn xuống. Ta còn có 7 văn tiền, cho ngươi thêm mua tiền giấy đốt, dạng này ngươi cho dù chết cũng sẽ không rất nghèo, có thể tới lòng đất hạ mua đồ vật, muốn mua gì mua cái gì. Béo tiểu hài yên tâm một chút, hắn lấy hết dũng khí gõ cửa một cái, cốc cốc cốc. Thần giữ cửa xích đao tướng quân đã sớm thấy được cái này ba cái sợ hãi rụt rè hai tử, giữ tợn ác ý cười to. Cái này ba cái không có cái dám đại tiểu hài còn rất sợ hãi, thật sự là đúng dịp. Hắn đằng hiện thân, nổi bật, uy nghiêm và phần, thậm chí hiện lộ ra quỷ tướng, mặt xanh nhanh vàng, cưỡi tuấn mã, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua ba cái chút điểm lớn nhỏ. Uy nghiêm hỏi, người đến người nào? Ba cái tiểu nhi dọa đến hoa hoa kêu to, luôn cuống tay chân chạy đi. Quỷ nha, náo quỷ, tiểu hòa thuyền ca, chạy mau. Bọn hắn lập tức trốn tránh đi ra ngoài. Từ nhà chính bên ngoài ném ra một quyển sách, nện ở kia hư ảo hơi khói ngưng tụ thành thân hình bên trên. Chỉ một thoáng, tan thành mây khói. Ba cái tiểu hài luôn cuống tay chân trốn ở bên ngoài, lại có chút hiếu kỳ, không có đi xa, nghiêng đầu, thân thể nho nhỏ nghiêng về phía trước dò xét cái đầu nhìn. Hai hùng khiếp vía thời điểm, bọn hắn nghe được một câu giọng ôn hòa. Ba vị nhỏ khách nhân, có thể tiến đến. Ba cái không lớn hải tử kinh nghi bất định nhìn xem, nhìn nhau vài lần. Tiểu mập mạp nhìn một chút hai người khác, lau lau nước mắt, thấp giọng lưu đồ bí mật, chúng ta đi vào sao, nhà này thật có quỷ. Nữ hải có chút do dự, vẫn là mệnh khẩn yếu, chúng ta đừng có lại chết rồi, cha mẹ hẳn là thương tâm a. Nam hải mí môi, nhìn kêu biến mất sương ngủ, lại nhìn đập xuống đất có chút ố bế sách, không nói gì. Tiểu mập mạp do dự một đoạn thời gian rất dài. Nửa ngày, nghĩ đến chính mình nam mặt, béo tiểu hải nâng lên không lớn dũng khí, nếu không các ngươi về trước đi, ta đến hỏi. Hai người đều lắc đầu. Nam Hải nhặt lên trên mặt đất làm bẩn sách, dùng tiểu bàn y phục xoa xoa cho bụi, nới lỏng một hơi, rất nhanh lại cùng tiểu mập mạp bảo trì cự ly. Ta cùng đi với ngươi đi. Ta cũng đi. Tiểu mập mạp cảm động bắt đầu. Các ngươi thật có nghĩa khí. Hắn lau khô nước mắt, nói thầm nói, ta liền hỏi một câu, hỏi xong chúng ta liền đi. Ba cái thấp đôn đôn tiểu hải, cứ như vậy giòn rén, cùng tay cùng chân, luôn cuống tay chân đi đến trong phòng. Cái này gian phòng so với bọn hắn ở địa phương lớn hơn một chút, náo quỷ gây xa gần nghe tiếng, xem xét chính là cái quỷ trạch. Tiểu mập mạp rất mau đưa những này đều quên, chủ nhà thế mà tại trong phòng ăn tiêu đốt thịt dê, uống vào canh cá. Hương phiêu bốn phía. Bụng hắn đùng ngục liền kêu một tiếng. Mới khóc lâu như vậy, tìm lâu như vậy, ba đứa hải tử cũng chưa ăn cơm, đói không được. Nhất thời ánh mắt đều định trụ. Giang Thiệp cười nhìn bọn hắn. Hắn cũng hẹp thú, có lòng muốn trêu cợt mấy cái tiểu hải, cười hỏi, mấy vị là đói bụng. Lý Bạch, Nguyên Đan Khâu cầm đũa, ở bên cạnh vui sướng hài lòng nhìn xem. Tiểu mập mạp ngửi ngửi trong không khí ấm áp dễ chịu canh cá, không biết rõ là thế nào nấu ra, nhất định là tươi mới cá sông, hương vị hương thành như thế, tuyệt không tanh. Còn có kia thiêu đốt thịt dê, nhìn là thịt qua, thoáng một nướng, chất béo đều nhỏ xuống tới. Hắn vô ý thức gật đầu, bụng lại ùng ục kêu một tiếng. Tiểu bàn sờ lên bụng, tiếp lấy phát hiện, thanh âm là chuyển tới từ phía bên cạnh. Hắn nhìn về phía bằng hữu, một mực chờ chủ nhà mời, béo tiểu hài co lại béo chân, hồng hộc ăn thịt dê hòa canh canh, dùng đến một nửa thời điểm. Hắn mới nhớ tới, chính mình là tìm đến đồ vật, không phải tới ăn cơm. Nhìn trong mâm thịt dê hai mắt. Tiểu bàn nhịn đau ngẩng đầu lên. Vài ngày trước, ta có cái na mặt mất đi, ngươi gặp qua sao? Giang Thiệp trong mắt ý cười càng sâu. Hắn hỏi, là cái dạng gì? Tiểu mập mạp đại khái hình dung một cái, hắn đem na mặt mỗi cái chi tiết nhớ đều rất lao, giống như là lật qua lật lại kéo nhìn qua mất trăm lần. Là cái màu đỏ na mặt, một đầu, cái này còn có hai cái sừng, trong đó một góc lệch một chút, mang theo mũ quan, xem xét liền rất lợi hại. Là thành hoàng miếu bên trong võ phán quan. Tiểu mập mạp một bên nói. một bên trong tay khoa tay. Ta cầu trong nhà 2 tháng, mẹ ta mới cho ta mua, bỏ ra 16 văn. 16 văn, đối bọn hắn như thế lớn tiểu hài tử tới nói, thật là một cái thiên văn số tự, coi như ăn Tết thời điểm, trong tay bọn họ cũng không có nhiều tiền như vậy. Nói, tiểu mập mạp kích động lên, còn bốc lên cái bong bóng nước mũi. Bên cạnh, Nam Hải nhìn thấy một màn này, thân thể hướng bên cạnh nghiêng qua nghiêng, rời người xa chút. Lý Bạch ở bên cạnh đã cười ra tiếng. Tránh cho bị tiểu nhi phát hiện, Nguyên Đan Khâu kịp thời dùng cánh tay thọc hắn một cái, đưa qua đồ ăn, Thái Bạch, ăn thịt. Giang Thiệp chững chạc đàng hoàng, suy tư một hồi. Giống như có nhìn thấy. Ba đứa hải tử ánh mắt, lập tức phát sáng lên. Giang Thiệp từ trong tay áo lấy ra một viên làm sạch sẽ tịnh nam mặt, cùng tiểu mập mạp nói như lúc đồng dạng. Màu đỏ, võ phán quan hóa trang, tay nghề thô ráp, trên đầu một góc bị thợ thủ công gọt sai lệch chút. Hắn hỏi, thế nhưng là cái này? Tiểu mập mạp trợn cả mắt lên, nước mắt lập tức đến rơi xuống. Là nó. Hắn yêu quý tiếp nhận, cũng không có chú ý tới, vì cái gì bị hắn quậy na mặt, vì cái gì bỗng nhiên như thế sạch sẽ. Chỉ có cái kia Nam Hải chăm chú nhìn thêm. Đợi đến tiểu mập mạp tại trên mặt nạ hôn hai cái, tại tạm như vậy và tao trước án lấy ôm một vòng, hắn liền cũng rời ánh mắt, không muốn nhìn kỹ. Tiểu mập mạp cảm động nước mắt chảy ngang. Na mặt mất mà được lại tại người ta ăn một bữa thơm nước cơm. Tiểu mập mạp trong lòng cũng không có sợ như vậy, hắn lớn là gan, thần thần bí bí nói, còn có một việc. Giang Thiệp lắng nghe. Chuyện gì? Tiểu mập mạp nói, lời này ta không nói với người khác, chỉ nói với các ngươi. Hắn hạ giọng, có chút chột dạ, sợ bị cửa ra vào quỷ kia nghe thấy. Trong nhà các ngươi thật sự có quỷ. Sớm làm dọn ra ngoài đi. Ta nói đều là thật. Bên cạnh hai cái tiểu hài cũng vì hắn làm chứng, ngươi một câu ta một câu nói, từ nhỏ bọn hắn liền nghe trong nhà cha mẹ nói nhà này thật náo quỷ, có thể hù chết cái người, đều không chính xác bọn hắn đến nhà này chỗ ở phía trước đi. Vừa rồi vì tìm na mặt mới đến gõ cửa. Tiểu mập mạp nói, chúng ta vừa rồi thật gặp cái quỷ, răng nanh láo giải, hung rất. Nữ hài cũng gật đầu. Không biết do nếm qua bao nhiêu người, mẹ ta kể quỷ đều thích ăn tiểu hài. Mẹ ta cũng đã nói, yêu quái thích ăn tiểu hài. Nam Hải nói. Giang Thiệp nhìn cửa ra vào liếc mắt. Xích Đao tướng quân thân hình hư mấy phần, đồng bền thấm thoát, giống như là bị thương, núp ở vỏ kiếm bên trong, không nói một lời. Phát giác được hắn ánh mắt, còn né tránh. Lại có việc này. Câu nguyện phiếu chương 161, yêu quái ăn tiểu hài rồi, 10, chương 161, yêu quái ăn tiểu hài rồi, 10, có a. Tiểu mập mạp lén lén lút lút nhìn thoáng qua bên ngoài, thanh âm giảm thấp xuống rất nhiều, dùng khí âm nói chuyện. Thật có, ngay tại cửa ra vào, nhìn hù chết cái người, may mắn là chúng ta trông thấy, nếu là giải vui bọn hắn nhìn thấy, đoán chừng phải khóc chết, nói không chừng còn muốn khóc kinh ngạc hồn. Hắn rún gió trên vạt áo, còn tràn đầy nước mắt nước mũi, lại không trở ngại hắn tại ngoài miệng chửi bới không hợp nhau kẻ thù. Lý Bạch không khỏi lại cười một tiếng. Nguyên Đan Câu đâm hắn một cái, lấy ra bầu rượu cho bọn hắn rót rượu. Thái Bạch, uống rượu. Lý Bạch bưng ly rượu, nhìn về phía mấy cái này tiểu hài, cố ý giải trí, hỏi, quỷ kia dáng dấp ra sao, các ngươi nói đến ta cũng nghe một chút, dễ tìm một tìm. Xuyệt. Ngươi nhỏ giọng chút, đừng để quỷ nghe thấy được, xem chừng bị ăn. Tiểu mập mạp vội vàng nói, có chút gấp, lại toát ra một cái bong bóng nước mũi. Nguyên Đan Câu đang muốn cho tiểu mập mạp đưa lên một đầu khăn. Chỉ thấy hắn nâng lên tay áo, tại ống tay áo trên dùng sức một vòng, một bên đang dùng cơm Nam Hải cứ thế mà bị tiểu mập mạp bước lui, lòng có kính sợ, cách hắn càng xa hơn. Thậm chí đủ không đến cái bàn, bưng bát cơm đang ăn. Nguyên Đan Câu thu tay về. Nữ Hải liếc mắt nhìn kia tạm như vậy tay áo, nhịn không được nói, trở về kỳ thầm thầm lại muốn nói ngươi. Tiểu mập mạp tự có ứng đối. Hắn bưng thịt dê trồng cao cao bát cơm, kế hoạch nói, đến lúc đó ta hướng phía sau ngươi tránh, hôm nay các ngươi tới nhà của ta đối một hồi chờ mẹ ta bớt giận lại đi. Đó lấy, hắn mới nhớ tới trả lời Lý Bạch. Nâng lên quỷ, trong lòng sợ hãi, thanh âm lập tức nhỏ xuống tới, giống như là cái tướng quân, cảm giác là chiến tử quỷ, dáng dấp cùng bức tranh, nhìn có thể hùng, có thể hùng, còn có răng nanh, không biết rõ nếm qua bao nhiêu người. Nguyên Đan Câu cùng Lý Bạch đều nhìn về viện cửa ra vào. Lý Bạch lặng lẽ nói chuyện với Nguyên Đan Câu. Các ngươi nói cái gì đây? Tiểu mập mạp dùng đũa đới bát cơm, nhìn xem bốn người, thay bọn hắn phát sầu. Hắn thật tâm thực lòng nói, các ngươi tòa nhà này náo quỷ rất lâu, mẹ ta đều không gọi chúng ta đến bên này, có phải hay không bị người lừa? Nếu không vẫn là dọn đi đi. Ta quay đầu lại hỏi cha ta. Hắn khí lực lớn, để cha ta giúp các ngươi chuyện. Hai người khác cũng gật đầu. Sau lưng bọn hắn chính là một khung có chút cũ bình phòng, phía trên là cái bình hoa đồ án. Tựa như giật giật. Giang Thiệp, Lý Bạch, Nguyên Đăng Câu, Lão Lộc Sơn Thần đều cười lên. Giang Thiệp hỏi bọn hắn, đám láng giềng đều là nói như thế nào? Tiểu mập mạp bốn phía nhìn nhìn. Cha ta nói, những này quỷ chuyên chọn chúng ta loại hải tử nay ăn, thịt mềm, dài ưa thích về điểm đến, còn bị mẹ hắn lĩnh đi thành hoàng miếu bái 3 ngày. Ta cũng không biết rõ cái này địa phương cái gì thời điểm náo quỷ, may mắn đây là 3 ngày. Quỷ khí không vượng chờ đến trong đêm, đây mới gọi là quỷ khí trùng tiên. Nữ hài bổ sung nói, ta cũng nghe thấy qua, có ban đêm, trong viện tử này còn có tiếng nói chuyện, giống như là ai đang làm bữa tiệc, sáng ngày thứ 2 xem xét, một người không có, đều là quỷ đang nói chuyện. Nam Hải ở bên cạnh nói, mẹ ta kể là yêu quái. Nữ hài ăn thơm ngào ngạt thịt dê, nướng hương hương giòn giòn, từng miếng một mà ăn rất chân quý, nhà các nàng quanh năm suốt tháng chỉ có ăn Tết mới có thể ăn mấy lần thịt dê, bình thường rất ít ăn đến, nhiều nhất là chim thịt, thịt heo, còn có trứng gà. Các ngươi vận khí tốt. Trong ngôi nhà này yêu quái không có đem các ngươi ăn, không phải liền chết. Bọn hắn lao nhao nói trong viện yêu quỷ như thế nào dọa người. còn sinh động như thật đem trong nhà người nói những lời kia học cho bốn người này nghe, muốn cho bọn hắn lạc đường chi phản. Nói miệng đắng lưỡi khô, Nam Hải nhớ tới kia sách sách đã bị hắn sáng bóng làm sạch sẽ tịnh, hắn đưa cho Giang Thiệp. Đây là ta nhặt được. Giang Thiệp một lần nữa thả lại trong tay áo. Nam Hải nâng lên một bát canh cá, cười con mắt, rất nhanh lại vùi đầu đi uống, thơm nước nhiệt khí hun lấy hắn sạch sẽ mặt. Sau lưng hắn, bộ kia không đang chú ý cũ bình phòng, không tự giác giật giật. Trong viện, viên kia bổ kết cây cũng nghe đến bọn hắn nói chuyện, cảnh khô trong gió rét lung lay, giống như là bị gió thổi. Tường vây phía dưới, một tổ con chuột cũng đều tỉnh lại, nghe ba cái nho nhỏ khách tới nhóm nói chuyện, thật dài chòm râu run rẩy. Giang Thiệp đống nhiên trong lòng sinh ra chút hẹp thú. Hắn hỏi, các ngươi có thể từng gặp tinh quái? Tiểu mập mạp ăn cũng không ngẩng đầu lên, chính tận sức tại để cho mình uống xong chén thứ ba canh cá, đắc ý ăn thịt cá. Mơ hồ nói một câu, ai từng thấy nha? Chính là được. Lý Bạch ở bên cạnh bưng rượu lên chén nhỏ, nhấp một miếng, lại cùng Nguyên Đan Câu nói, tinh quái là khó gặp. Nguyên Đan Câu không thèm để ý hắn, tiến tới cùng lão Lộc Sơn Thần uống rượu với nhau. Trong tay áo, Giang Thiệp ngón tay giơ lên. Ba cái dùng cơm hài tử, trong lỗ tai chợt nghe một điểm thanh âm bất đồng, phản phất thế giới bị thêm vào sát thái. Trong viện gió lạnh thổi viên kia bù kết cây, lá khô bị tuyết phủ lên, bọn hắn giống như có thể nghe hiểu cây thanh âm. Bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu. Ai nha, thử ngốc. Lại có một thanh âm từ phía sau truyền tới. Ba đứa hài tử nghiêng đầu sang chỗ khác, trái xem phải xem. Chỉ thấy một khung cũ bình phòng, trừ ngoài ra không có cái gì. Trong lòng bọn họ có chút sợ hãi. Rất nhanh, bên ngoài lại truyền tới một thanh âm, hoặc bọn hắn mới vừa nói, chính là được. Không phải mới vừa còn tại nói chúng ta ăn người sao, cái này không nhận ra. Tiểu mập mạp giật nảy mình, từ trước bàn đứng lên, hít hít nước mũi. Thanh âm hắn đập nói lắp bà, ai, ai, ta liền, ngay tại phía sau ngươi. Thanh âm kia ác liệt, còn học hắn nói lắp thanh âm. Ba đứa hải tử vây quanh nhà chính dạo qua một vòng, trái xem phải xem, đem nhà chính tất cả đồ vật đều loại bỏ một vòng. Trong lúc đó, thanh âm kia không ngừng giải trí, để bọn hắn bốn phía đi tìm. Cuối cùng, ba cái tiểu hải khó có thể tin đứng tại cái này cũ bình phong trước mặt. Không dám thở mạnh. Là ngươi. Là ta. Ba đứa hải tử ồn ào kêu to, liền muốn chạy trốn. Trong ngôi nhà này không chỉ một quỷ. Bình phong biết nói chuyện. Cứu mạng a. Nữ hải còn miễn cưỡng nhớ kỹ Giang Thiệp mấy người, rất có nghĩa khí nhắc nhở một câu nói, các ngươi cùng một chỗ đào mệnh đi, đây là yêu quái hoa, đem các ngươi đều ăn. Lý Bạch hết sức vui mừng nhìn xem. Liền nghe đến thanh âm kia còn nói. Ai nói chúng ta ăn người rồi? Tiểu mập mạp nghiêng đầu sang chỗ khác, không biết rõ vì cái gì, câu này thanh âm nghe có chút sợ hãi, nói không được tự nhiên. Cùng hắn sợ hãi là một cái bộ dáng. Ba người trốn đến nhà chính bên ngoài, đứng tại trên thềm đá, xa xa nhìn trong phòng nhìn. Bọn hắn kỳ quái phát hiện, trong phòng người một cái cũng không đi, giống như là cảm giác không thấy sợ hãi giống như. Trong lòng ba người buồn chồn bắt đầu. Do xét cái đầu, cẩn thận nghiêm túc đi nhìn. Liền yêu nhất sạch sẽ Nam Hải Thuyền Ca, đều không để ý tới cùng tiểu mập mạp ngăn cách cự ly. Bọn hắn từng cái thanh âm nho nhỏ, lấm la lấm lét nói thầm. Thật biết nói chuyện nha. Mẹ ta kể đối với, ta nhìn chúng ta liền không nên tới. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Nữ Hải hiếu kỳ lại phát sầu, nếu không đi thành hoàng miếu bên trong bài bái, để thành hoàng gia ra đem những này quỷ ngoại trừ. Nhà chính bên trong, Giang Thiệp nghe bọn hắn nghị luận lên, không khỏi mỉm cười. Câu nguyện phiếu chương 162, đại biến tinh quái chương 162, đại biến tinh quái bọn hắn quan sát đến tinh quái cũng quan sát đến bọn hắn. Con chuột trong động phủ, những này thử yêu nhóm thanh âm cũng rất nhỏ, sợ bị người nghe thấy. Bọn hắn nói bậy, ta đều không biết rõ thịt người là vị gì. Một cái màu xám chút điểm con chuột lớn ôm ăn thừa bánh, nói chuyện thời điểm bánh cặn bã còn run lên, thuận ra lông rơi trên mặt đất, bị đồng bạn ăn đi. Có cái con chuột lo lắng, Giang Tiên Sinh sẽ không nghe được đi. Giang Tiên Sinh nhất rõ lý lẽ. Cái kia còn có cái màu trắng y phục đang cười, coi là chúng ta nghe không đến. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Lý Bạch thoáng thu liêm ý cười. Hắn dù sao không muốn tỉnh lại sau giấc ngủ, bên giường tìm tới mấy cái biết nói chuyện con chuột, cùng hắn lý luận. Cũng không phải mèo. Nhà chính cửa ra vào, ba cái không lớn chút ít hài nghi ngờ nghe, giống như có cái gì động tĩnh, giống như là tiếng nói chuyện. Tiểu hài tử lỗ thai linh, rất nhiều thời điểm so đại nhân nghe được càng rõ ràng. Thật sự là có. Sân nhỏ cũng không phải nơi ở lâu. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, do dự thật lâu, rón rén trở lại trong phòng. Tiểu mập mạp ngẩm tròn vo cái đầu nhỏ, hỏi Giang Thiệp. Các ngươi không sợ sao? Giang Thiệp cười lên, sờ lên trong ngực tiểu miêu. Nghe được nhiều liền không cảm thấy sợ hãi. Những này tinh quái cũng không sợ người. Tiểu mập mạp liếc mắt nhìn kia cũ bình phong, không nói gì. Trong lòng cô bé cũng cảm thấy sợ hãi. Kia bình phong tinh cũng biết rõ sai, không còn hù dọa tiểu hài, cũng không học người gặp gềnh nói chuyện. Khó được an ủi một câu. Ta liền miệng đều không có, an cái gì người? Tiểu mập mạp ngập lấy nước mắt. Bên ngoài cửa ra vào còn có cái tướng quân, hắn thật hùng. Xích đao tướng quân nuốt ở vỏ kiếm bên trong, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Thân hình hư rất nhiều. Cái này ba đứa hải tử liền biết rõ ba ba kêu to, hắn bất quá là hiện thân hỏi một câu, làm sao nhớ thương đến bây giờ. Một lát sau, ba đứa hải tử dễ chịu nhiều, cảm giác chậm đến đây. Tiểu mập mạp là gan lớn nhất, nói cũng nhiều, còn cùng Bình Phong tinh câu thông bắt đầu. Ngươi là từ đâu tới? Ta từ Trường An phiên chợ đi lên cũ Bình Phong có chút tự đắc, mua ta gia đình kia, vẫn là làm quan đây này. Tiểu mập mạp quả nhiên lấy làm kinh hãi. Cũ Bình Phong có chút đắc ý tiểu mập mạp gãi gãi đầu, cũng nghe không hiểu, liền hỏi ra. Làm quan là cái gì? Cũ Bình Phong không có danh vọng thành công, ai nghĩ đến cái này ba cái liền làm quan là cái gì đều không biết rõ. Nó cố ý hao tâm tổn trí, cùng mấy cái này chút điểm lớn huyện châu bản địa tiểu hài giải thích, là tại trong kinh thành làm việc quan viên, lục phẩm đại quan, còn muốn tham gia triều hội, có thể thường xuyên nhìn thấy hoàng đế. Béo tiểu hài vẫn là biết rõ hoàng đế. Hắn nhẹ gật đầu, giả bộ như chính mình nghe hiểu. Một bên, Nguyên Đan câu hỏi một câu, nếu là tại kinh thành làm quan, ngươi làm sao tại Duyện Châu? Chủ nhà bị giáng chức quan. Bình Phong Tinh liền không chịu nói chuyện. Lý Bạch lặng lẽ cùng tiên sinh nói, chắc không được bọn hắn đến Duyện Châu buổi tối đầu tiên, nghe thấy những này tình quái tuyết giả luật thơ. Cái này Bình Phong Tinh giả trang là cái thi tiến sĩ quan viên, vẫn là bị biếm xuống tới. Mê quyền chức thật to lớn. Bên ngoài viện, truyền đến mấy sâu tinh tế vỡ nát tiếng cười. Ba cái tiểu hài vô ý thức nhìn về phía Giang Thiệp. Nên tiếp tam đôi sáng lấp lánh con mắt, Giang Thiệp cười cười, cho bọn hắn thoáng chỉ xuống đường. Ba vị có thể đi trong viện nhìn một cái. Ba cái tiểu hài liền đi thám hiểm đi. Nam Hải cúi đầu, nhìn xem vừa rồi không xem trừng áp vào tiểu mập mạp y phục, rõ ràng cũng ố hế một điểm, hắn cách hai người xa chút, đi tại phía sau cùng. Nữ Hải dắt lấy tiểu mập mạp y phục, thấp giọng nói, mẹ ta xưa nay không để cho ta đi, không nghĩ tới trong viện là như vậy. Tiểu mập mạp cũng hối hận. Ai biết do cái này nháo quỷ chỗ ở như thế có ý tứ, làm sao bọn hắn liền không có sớm một chút tới. Chính mắt thấy một khung Bình Phong biết nói chuyện. Hắn may mắn nói, may mắn chúng ta tới tìm Nam Mặt. Giang Thiệp cười một cái, cầm lấy búa, tiếp tục ăn lên tiêu đốt thịt dê, lại uống nửa bát canh cá. Lão Lộc Sơn thần luôn có biện pháp, lấy tới một đầu trong nước nhất ăn ngon cá. Cùng hiện tại lưu hành một thời liệu trao canh gừng nướng phường khác biệt, con cá này một điểm mùi tanh cũng không có, hơi tung xuống một điểm một ít muối, hương vị liền rất ngon. Giang Thiệp được một điểm, cho Miêu Nhi cũng nếm thử. Mèo chuyên chọn thịt cá ăn. Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu dùng tiêu đốt thịt dê nhắm rượu. Bùi Tác đưa tới dê cũng thật sự là tốt, nướng qua thịt dê vung lấy hương liệu, cắn một cái mùi thơm tán phát ra, thích hợp nhất nhắm rượu. Trong viện, truyền đến ba đứa hải tử hô to gọi nhỏ thanh âm, từng cái hưng phấn không được, cũng quên sợ sợ. Con chuột biết nói chuyện, cái này có thể đem giải vui bọn hắn hủ chết, ha 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 ha. Nghe trong viện tiếng hô, cảm giác đồ ăn cũng càng ăn ngon chút. Giang Thiệp bưng ly rượu, khép mắt nhìn bọn hắn trong viện một mặt ngạc nhiên, ngay tại vui chơi tiểu hải. Ba đứa hải tử một mực tại quỷ trạch bên trong chờ đợi hơn một canh giờ. Trên trời vãn hàng ngàn dặm thời điểm, bọn hắn mới nhớ tới về nhà sự tình. Đêm nay, ăn thơm nước thịt dê cùng canh cá, gặp được biết nói chuyện Bình Phong, một tổ thành tinh con chuột, còn nhìn thấy trong viện bồ kết cây cũng không tầm thường, mặc dù ngay từ đầu bị kia tướng quân giật nảy mình, nhưng bây giờ nghĩ đến, kia tướng quân cũng là rất có ý tứ. Không chỉ có tìm được Na Mặt cái này cũng bằng hữu, còn giao mấy cái mới bằng hữu. Ba cái tiểu nhi lưu luyến không rời. Con mắt vụ sáng, bọn hắn thẹn thẹn thò thò đi đến Giang Thiệp trước mặt, nam hài đẩy một cái nữ hài đẩy một cái béo tiểu hài, ba người nói, chúng ta về sau còn có thể tới sao? Có thể. Giang Thiệp cười cười, chuyện hôm nay cũng không cần nói ra ngoài. Béo tiểu hài hỏi, đây là bí mật. Đúng. Ba cái tiểu nhi đều liên tục gật đầu, bọn hắn cũng không dám người đối diện thảo luận chính mình đi quỷ trạch, chỉ sợ muốn bị đánh một trận. Cuối cùng cáo từ thời điểm, nữ hài do dự thật lâu, đột nhiên chạy chậm đến Giang Thiệp trước mặt, trong miệng a ra bạch vụ, có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong trốn tránh. Đã có tinh quái, vậy có thể hay không nhìn thấy nhà ta tiểu đệ? Có thể để cho hắn sống tới sao? Giang Thiệp chỉ là sờ lên nữ hài đầu. Cái này ba đứa hải tử tại nhà khác ăn no một trận, về đến nhà, ban đêm tự nhiên là ăn không ngon. Trong nhà đều kinh ngạc, đuổi theo hỏi tới. Ba cái tiểu hài đã lẫn nhau chối qua khẩu cùng, nữ hài con mắt đi lòng vòng. Ta cùng phiền béo đi tìm Nam Mặt, kia người nhà gặp chúng ta lạnh, để chúng ta tiến đến ăn xong canh cá, còn nếm đến thịt dê, nhà hắn thịt khô rất nhiều. Thật làm cho bọn hắn tìm được. Người trong nhà lại hỏi, là nhà nào? Hải tử nhà mình tại nhà khác ăn không một trận cơm, lại là canh cá lại là thịt dê, có tiền nữa cũng không chịu nổi như thế ăn. Bọn hắn nghĩ đến có thể hay không về điểm lễ. Đưa chút quà, về mấy cái trứng gà. Trong lòng cô bé cất bí mật, chưa hề nói. Trong đêm, nàng cung đại tỷ nằm tại một cái giường bên trên, đại tỷ đã ngủ, hai người cùng che kín một đầu chăn mền. Nữ hài hồi tưởng đến ban ngày nhìn thấy chuyện mới mẻ, bên hai chợt nghe một tiếng nhị tỷ tỷ, thanh âm nhỏ mảnh nho nhỏ, hết sức quen thuộc. Nữ hài đằng từ trên giường ngồi xuống, nháy nháy mắt nhìn chung quanh, đem trong phòng nhìn mấy lần, cũng không có nhìn thấy thanh âm kia nơi phát ra. Đại tỷ bị nàng như thế vén lên chăn mền, làm cho có chút tỉnh, còn buồn ngủ hỏi, tiểu hòa, ngươi làm gì? Trên mặt cô gái còn có chút mờ mịt, nàng nuốt nuốt lỗ tai, ta vừa rồi giống như nghe được tiểu đệ tiếng nói chuyện. Đại tỷ vây được không nhẹ, nhắm mắt lại, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nhanh lên ngủ đi. Lại hừ hai câu hống tiểu nhi ngủ ca. Vừa rồi nàng muội tử như thế cùng đi, gió lạnh đều rót vào trong chăn. Đại tỷ ngày mai trả nổi tới làm theo sống, cũng không có công phu theo nàng trò chuyện cái này. Cô bé nói, thật sự là tiểu đệ. Đại tỷ tùy tiện ứng hai tiếng, thanh âm mơ hồ. Ừm, là, qua hai ngày để nương cho ngươi khu trừ tà cầu nguyện phiếu chương 163. Người chết người sống chương 163, người chết người sống toàn bộ tháng chạp đều rất náo nhiệt. Duyện Châu người đi hôn thăm bạn, tế tự tổ tiên cùng thần linh, khẩn cầu phù hộ. Trên đường nhiều nhân bị, cửa hàng bên trong bắt đầu bán bùa đảo cùng màu đỏ cắt giấy, bị các nhà mua trở về. Bánh bừng đốt thơm nước, từ tiểu quán bên trong bay tới hẻm rượu mùi thơm, từng nhà chế biến mỡ heo, nổ bánh của từng. Một năm nông sự kết thúc, phu cận người trong thôn nhà cũng vào thành, đặt mua đồ Tết. Duyện Châu thành Nam thị cùng Bắc thị náo nhiệt không được, cửa hàng chiêu màn trướng đủ loại, tiểu quán treo lên tự kỳ, tiệm thuốc trước buộc lên hồ lô, bố trang treo vải vóc, thấy để cho người ta mê hoa mắt. Ngoại trừ Nam thị cùng Bắc thị, cái khác trên đường cũng tự nhiên mà nhiên gom lại họp chợ cuối năm. Giang Thiệp trong tiểu quán đã ăn xong một phần tô mì, chắc bụng một bữa. Liêu tiên sinh đúng lúc cũng tới, vẫn như cũng là mời tiểu nhị lấy ra một bình nước nóng, đốt trên một lớn phần nóng hổi trà nóng sưởi ấm. Nhìn thấy Giang Thiệp cơm nước xong xuôi, Liêu tiên sinh nói một tiếng, xoa xoa tay, a ra hàn khí, Giang Lang quân hôm nay lên được sớm. Giang Thiệp cũng cười, hắn luôn luôn là cái này trong phường người ta lên trễ nhất. Liêu tiên sinh híp mắt cười cười. Hậu thiên ngày mùng 8 tháng chạp, các nơi phát cháo, phổ chiếu tự bọn hắn chỗ ấy ngũ vị cháo nhất ăn ngon, đáng tiếc ta liền không có cái miệng này phúc, Lang quân cũng có thể đi nhìn một cái. Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu cũng nói như vậy. Bốn người nói đi là đi. Bọn hắn đáp lấy xe ngựa ra khỏi thành, trên đường cơ hồ không có ngừng, đem lái xe Nguyên Đan Khâu mệt đẩy mặt gian nan vất vả. Lý Bạch còn an ủi một cái hắn, buổi trưa nghỉ ngơi dùng cơm thời điểm, hắn cố ý nhặt được cho Nguyên Đan Khâu một khối lớn một chút làm bánh, chính mình ăn thịt dê một bánh. Nhìn xem Nguyên Đan Khâu trừng lên mắt, hắn còn nói, "Đan Khâu tử, ăn a." Nguyên Đan Khâu buông xuống làm bánh, lột lên đạo bảo tay áo, liền muốn cùng Thái Bạch cái này cho bọn chuột nhất hảo hảo lý luận lý luận. Cách đó không xa, cùng ở tại nghỉ chân ăn cơm người cười một tiếng. Người kia cũng cảm thấy không ổn, cười cùng mấy người chắp tay trước ngực buổi tội. Lại hỏi, mấy vị cũng là đi Thái Sơn. Giang Thiệp nói, đi trên núi phổ chiếu tự đến một chút náo nhiệt. Kia nhân sinh tuổi trẻ, nhìn cũng liền 17-18 tuổi, cẩm y phú quý, đằng sau đi theo 10 cái tôi tớ, sau lưng xe ngựa nhìn, là làm quan nhân nhà mới có. Nghe được Giang Thiệp nói chuyện, hắn nhẹ nhàng nhíu mày. Đúng dịp, tại hạ cũng là đi phổ chiếu tự, đúng lúc tiện đường, bốn vị làm sao không mang tôi tớ. Hắn ánh mắt đặt ở xe lập tức, một nô bộc bất quá 20-30 quan tiền, nếu là học chữ, có lẽ có thể ca thiện múa quý chút, chào giá trăm sâu cũng là có. Nhưng nhìn mấy người kia quần áo, xe ngựa, không giống như là mùa không nổi. Làm sao lại một cái tôi tớ đều không mang theo, chính mình lái xe, còn mang con mèo. Lý Bạch liếc nhìn hắn một cái, cũng nhìn thấy phía sau hắn 10 cái tôi tớ. Trong nhà không có tôi tớ. Người kia có chút kỳ quái. Nguyên Đan Câu ở bên cạnh nói, tự làm tất cả mọi việc, cũng có vui thú. Người kia không rõ ràng lắm, bất quá cũng cười cười. Mấy bị hảo ý thú. Mấy người riêng phần mình ăn cơm, ở giữa nhỏ hàn huyên một hồi. Giang Thiệp biết rõ người này họ là, trong nhà đi sáu, tại Duyện Châu Châu học đọc sách. Sang năm muốn đi quốc tử giám thái học đọc sách, lần này là đi cầu bái công danh. Lại hỏi bọn hắn là đi cầu cái gì? Giang Thiệp nói, cầu cháo. La Lục Lang nghe không hiểu. Giang Thiệp liền còn nói, nghe nói mỗi đến ngày mùng 8 tháng chạp, phổ chiếu tự tăng nhân sẽ chịu một bát ngũ vị cháo, tư vị rất tốt. Cái này trên thực tế chính là hậu thế cháo mùng 8 tháng chạp. Bây giờ gọi ngũ vị cháo hoặc là thuốc ăn, còn không có cháo mùng 8 tháng chạp cái tên này. Trong chùa miếu tăng lữ sẽ dùng tín đồ bố thí mét, túc, quả táo, quả nhân ngao thành cháo, chia ăn cho tín đồ cùng người nghèo. Bị cho rằng có thể khu hàn bổ dưỡng. Tiêu hai duyên thọ. La Lục Lang nghe, hỏi, bốn vị là từ Châu Thành tới. Vâng. Tại sao có thể có người buôn 300 dặm, chỉ vì tăng lữ một bát cháo loãng? Các loại nhìn thấy cái này mấy nhân mã xe đi, bên cạnh tôi tớ hô Lục Lang, La Lục Lang mới lấy lại tinh thần, dùng khăn xoa xoa tay, hắn ăn no rồi, còn lại cho hạ nhân ăn. Lục Lang đang suy nghĩ gì? La Lục Lang cười một tiếng. Mấy cái này không có nói thật với ta, trên trong miếu cầu, chỉ cầu một bát cháo. Ai mà tin? Hắn cũng có thể lý giải. Bất quá trên đường tùy ý gặp phải, làm gì đối người nói ra tình hình thực tế đây? Tôi tớ top 5 top 3 tranh thủ thời gian ăn hai cái cơm, La Lục Lang nghỉ dưỡng sức một hồi, nhìn về phía đã đi xa xe ngựa, hắn nói, bọn hắn liền tôi tớ cũng không mang theo, lại có cái mặc đảm bảo, nghĩ đến là Yên Hà ẩn giật chi sĩ. Tôi tớ hỏi, Lang quân cần phải tiếp. La Lục Lang lắc đầu. Làm gì? Từ trước đến nay sơn nhân ẩn giật, đều bị cầu công danh. Cha ta là thứ sử, nên là bọn hắn bỏ lỡ ta. Trên xe ngựa, bị hắn nghị luận mấy người cũng tại nói chuyện phiếm. Nguyên Đan Câu ăn uống no đủ, nói, kia tiểu tử trong nhà chỉ sợ quan không nhỏ. Thái học thu thế nhưng là văn võ ngũ phẩm trở lên quan viên tử tôn. Ngoại trừ Nguyên Đan Câu, bọn hắn đối họ là cái này tiểu tử đều hào hứng không lớn. Giang Thiệp không để ý lắm. Lão Lộc Sơn Thần cũng là như thế, hắn tuổi trẻ thời điểm, dưới núi còn không có khoa cử cái này nói chuyện. Lý Bạch hồi tưởng kia người thiếu niên tiêu căng khí, cũng không nhiều lý. Một đường đi đến Thái Sơn dưới chân, đến phổ chiếu tự. Trong miếu hương hỏa không ngừng. Hoàng đế cuối cùng đã đi, Thái Sơn giải phong sơn, bách tính một lần nữa có thể lên núi lớn tuổi, đi trong miếu thăm viếng. Trong lúc nhất thời, phu cận đường núi đều nhanh muốn bị Duyện Châu bách tính mà bằng. Bọn hắn đến thời điểm đã là ngày thứ 3 ngày mùng 8 tháng chạp. Đám người chen chen nhốn náo, dân hương, lời ước, ăn nhờ ở đậu, nhìn náo nhiệt, rất náo nhiệt. Phát cháo tăng nhân phía trước đầy áp người. Nhìn thấy Nguyên Đan Câu một thân đạo bào, tăng nhân cũng chỉ là hơi kinh ngạc một cái, thì tại nồi lớn bên trong một bãi, cầm chén lấp đầy. Nguyên Đan Câu bưng lấy kia rõ ràng phá lệ đầy một bát, trở về cùng Giang Thiệp tranh công. Hòa thượng kia nhìn ta là đạo sĩ, còn thêm phá lệ đầy chút. Tiên sinh cần phải chén này. Giang Thiệp ngay tại ăn cháo, đã non nửa bát vào trong bụng. Cái này đầy đủ. Tư bị lương trưởng có chút mét có thể phẩm ra có chút chút trần, bất quá cho nhà cùng khổ lấp bao tử đầy đủ. Giang Thiệp còn có thể nhìn thấy, có rất nhiều y phục tàn phá người, đạt được một bát cháo loãng, liền vui mừng hớn hở, không người nói cảm ơn liên tục, uống vô cùng chân quý. Thậm chí còn có người uống xong, cầm chén liếm khô sạch sẽ tịnh, cuối cùng nếm thử ngũ vị cháo tư vị. Bọn hắn ngồi tại vắng vẻ một chỗ, không chiếm địa phương, có thể nghe được rất nhiều tiếng nghị luận, ngoại trừ nói cháo cùng ăn tết, chính là buổi sáng tám phật. Mùng 8 tháng chạp, cũng là thích giả mani ngày thành đạo. tăng lữ sẽ dùng hương thuốc cùng nước trẻ ngao thành tắm phật nước, rửa sạch thái tử giống. Kia thời điểm trang nghiêm túc mục, tấu âm thanh không ngừng, trong chùa người đều tại tụng kinh. Giang Thiệp bưng lấy chén cháo, nghe một hồi. Còn có người nói, trên núi so trước đó cổ quái rất nhiều. Lúc này đến Thái Sơn, còn có thể nghe được rất nhiều cái khác thanh âm, tất tất tát tát. Có người không tin. Trời lạnh như vậy, có thể có cái gì động tĩnh? Coi như trên núi có manh thú, không phải bị đông cứng chết, chính là tại qua mùa đông đi ngủ. Bên cạnh cũng có cái bà tử phụ họa. Đúng rồi. Nghe nói trong hoàng cung những thị vệ kia đem đường núi tới tới lui lui dọn dẹp đến mấy lần, ta nhìn cho dù có xài lang đại trùng, cũng sớm bị đánh chết. Nói chuyện hán tử kia lời thể son sắt, ta thật nghe thấy được. Vừa rồi lên núi thời điểm, thật không thích hợp, tựa như là có người đang nói chuyện. Câu nguyện phiếu chương 164, thích sứ chi tử chương 164, thích sứ chi tử trong chùa tăng nhân, cũng nghe thấy tiếng nói của bọn họ, liếc mắt nhìn. Không có ngăn cản, giống như là cũng đang nghe. Lý Bạch lập tức hứng thú, đem chén cháo buông xuống, đi qua hỏi. Người nghe là thanh âm gì? Người kia bị người bên cạnh không tin được, chính là căm tức thời điểm, không có phản ứng, lại bị hỏi một lần, trong lòng phiền muộn, không khỏi khiển trách một tiếng. Nốt ngươi chuyện gì? Lý Bạch cũng không có khí, nhìn trên người đối phương thô ráp hàn ý, từ bên trong túi tiền lấy ra 3 văn tiền, tay mở ra, đưa tới. Lúc này có thể nói một chút. Hỏi thế nào nhiều như vậy? Người kia nổi nóng, xoay qua thân liền muốn mắng chửi người, ánh mắt đỗng nhiên đối đầu 3 cái khai nguyên thông bảo. Thanh âm không khỏi khái bán ở. Có thể, có thể. 3 cái tiền nghe không nhiều, nhưng đủ mua 1-2 cái hồ bánh. Nếu là không mua bánh bừng, cái kia còn có thể mua không ít rượu, có thể để cho toàn gia người đều dính uống rượu vị. Hán tử kia liếm môi một cái, eo cũng không tự giác cung kính mấy phần. Ngài muốn hỏi cái gì? Lý Bạch nở nụ cười, hắn chỉ sau lưng cái này 3 người, núi này bên trong đến tuột cùng có cái gì tiếng vang? Người cũng nghe được cái gì, tinh tế cùng chúng ta nói một chút. Bên cạnh kia cùng hắn tranh luận bà tử, nhìn thấy hỏi thăm nói có thể được tiền, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Miệng bên trong lẩm bẩm, cái thằng này số phận thế nào tốt như vậy? Hán tử nhìn lướt qua Lý Bạch nguyên đan khâu trên người tơ lụa y phục, trong lòng nắm chắc. Hán tử đầu nói tới, trên núi này những năm qua nên như thế nào, giống chúng ta đều rõ ràng. Sơn thú đã sớm nên trốn đi, huống chi còn có hoàng đế cùng những cái kia đại quan đến, nếu là thật có manh thú kinh ngạc giá, còn đến mức nào? Ta hôm nay đến trong chùa bái Phật, thật xa đã cảm thấy không đúng, bên hai phảng phất một mực có cái gì đồ vật thổi khí, nói chuyện âm thanh, có thể hủ chết cái người. Lý Bạch truy vấn, nói cái gì? Hán tử kia gãi đầu một cái. Cũng nghe không hiểu đều giảng cái gì, nhưng tựa như ở bên thai gián nói chuyện. Nguyên Đan Câu nghe được câu này, cũng đi theo cẩn thận nghe. Chỉ nghe được trong miếu náo nhiệt động tĩnh, còn có người đi theo ở Mỹ lên. Ngoại trừ cái này, cái gì thổi hơi âm thanh đều không nghe thấy. Lý Bạch, ngươi tiếp tục. Ta vốn là nghĩ lấy chén trà uống, nhìn lại trong chùa thi áo có hay không dư thừa có thể cho em bé thêm kiện áo. Kết quả đụng vào cái này tà dị sự tình, dọa đến ta một đường chạy vào trong chùa. Ai nghĩ đến, trong chùa đầu thanh âm kia ngược lại càng rõ ràng. Hán tử vừa nói vừa xoa tay, á ra xương trắng, không biết là lạnh vẫn là sợ. Hắn dậm chân, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Lý Bạch trong lòng bàn tay khai nguyên thông bảo, ngữ khí càng thêm cẩn thận, ta liền biết rõ những thứ này. Lý Bạch đem 3 văn tiền đưa cho hắn. Hán tử kia vui mừng hớn hở tiếp nhận đi, đắc ý ôm vào trong lòng lớn theo, sợ ném đi. Quay người muốn đi, nhưng lại do dự trở về, hướng Lý Bạch đáp đúng nói, ta là người thô kệch, không biết nói chuyện, vừa rồi va chạm lang quân. Ngài chớ trách. Chờ hắn đi xa. Trong chùa tăng nhân mới chậm rãi đến gần. Mấy đứng hàng sĩ vì sao nghe ngóng cái này? Lý Bạch thuận miệng nói, tại hạ luôn luôn tốt dị, vừa bận trong nhà cũng náo quỷ, nghe một chút mới mẹ thôi. Tăng nhân một trận. Hắn dương mắt, tinh tế dò xét mấy người kia. Đã náo quỷ, sao không mời người trừ tà, hoặc là dọn đi? Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu đều cười, cũng không nói tiếp. Trong nhà có chút tinh quái quỷ dị cũng là rất thú vị, một cái bình phong có mê của trước, một gốc bồ kết cây sinh trung thực, một tổ con chuột còn có thể giúp người quét tuyết. Lời này liền không cần phải nói cho hòa thượng nghe. Tăng nhân chính là muốn hỏi lại, đột nhiên nghe được một tiếng cung kính gọi tiếng. Giang tiên sinh. Mấy người đều nhìn sang, thấy là cái áo lam cẩm y nhân, bên người đi theo cái khoác cả sa lão hòa thượng. Bùi Tắc đang tới phổ chiếu tự bên trong kính hương, trong nhà hắn hồi trước nháo quỷ không ngừng, Phật đạo đều tin một chút. Phổ chiếu tự phương trượng là cái diệu nhân, cùng Bùi Tắc đúng bạn vong niên. Bùi Lang Quân tốt. Giang Thiệp hoàn lễ. Trong nhà Bùi Lang Quân tặng thịt dê còn treo tại nhà bếp. Hắn đem những cái kia thịt khô đưa rất nhiều người, còn thừa lại hơn phân nửa. Bùi Tắc thần tình kích động. Không nghĩ tới còn có thể nơi này gặp gỡ Giang tiên sinh. Bùi Tắc lại cùng bên cạnh phương trượng giới thiệu, đây cũng là ta đề cập qua vị tiên sinh kia. Lại đối Giang Thiệp bọn hắn giới thiệu. Đây là phổ chiếu tự phương trượng, Chí Sa pháp sư. Phương trượng ánh mắt trên người Giang Thiệp dừng một chút, chắp tay trước ngực, mỉm cười, ngựa khí kính trọng. Kính đã lâu tiên sinh. Giang Thiệp đưa tay. Pháp sư khách khí. Lý Bạch ở bên cạnh nhìn, cảm thấy Bùi Tắc bí mật cùng phương trượng nói, chỉ sợ không chỉ kính đã lâu. Phương trượng mời quý khách rời bước, chỉ để lại kia nguyên bản cha hỏi tăng nhân đứng tại chỗ, sửng sốt nửa ngày, không biết đến cùng là cái gì cao nhân, có thể để cho phương trượng dạng này kính trọng. Không phải là có đạo hạnh. Tăng nhân tả hữu hồi tưởng, hắn lúc trước cũng đã gặp có đạo hạnh người, nhưng phương trượng cũng không có cung kính như vậy, mà lại những người kia, hoặc là y phục lộng lẫy, hoặc là uy nghi trang nghiêm, như là nữ tử, cũng hất lên màu lụa, như là thần nữ, hoặc là bên người đi theo hầu hạ đồng nhi, mới nhìn thấy vị này. Hành tẩu tại khách hành hương bên trong, tựa như chính là cái phàm nhân, bất quá khí độ phá lệ tốt ta. Trong chùa khách đường bên trong, có tăng nhân bố trả, trong miếu trà phá lệ khắc khổ, vì tu hành cũng không có thêm hương liệu loại này quý báu đồ vật, không có thêm mét lớp bao tử, có phần đối Giang Thiệp khẩu vị. Cái này ba ngày tàu xe mệt mỏi, không khỏi uống nhiều hai cái. Phương Trượng cùng Giang Thiệp nói một hồi, phát hiện vị này tựa như là thành tâm ưa thích bọn hắn trong chùa cái gì cũng không thêm trà. Tiên sinh ưa thích cái này trà thô. Giang Thiệp gật đầu. Phương Trượng nói, đùi tắc mà nói, tiên sinh ngoại trừ hắn trong nhà quỷ điểm.
Vâng.
Nghe nói vỏ kiếm kia bị tiên sinh mang đến, thế nhưng là xử trí, nạp đi làm thần giữ cửa. Giang Thiệp nghĩ đến Xích Đao tướng quân, thở dài một tiếng, làm không lớn xứng trước. Phương Trượng tò mò, cái này nói như thế nào? Giang Thiệp nói, từ thủ vệ lên, đầu tiên là tại thành hoàng hiển lộ một phen, lại đi hù dọa mấy cái tiểu hài. Tiên sinh trừng phạt rồi, cũng là không phải sai lầm lớn. Phương Trượng đang muốn gật đầu, liền nghe đến vị này nói một câu, đánh tan 20 năm đạo hạnh. Bên cạnh, ngồi cúi đầu uống trà bụi tắc, bị hắt ho hai tiếng, sợ bay dày trong phòng thanh tịnh, thấp giọng nói xin lỗi. Xin lỗi, ta bị sặc. Hắn bị bấy nhiêu mấy tháng quỷ hiểm, tại hắn bùi ra diếu võ dương oai, hiện tại bây giờ lại tại thủ vệ, thậm chí liền thủ vệ đều làm không được tốt. Bùi tắc ở trong lòng phẩm vị một phen, đột nhiên cũng không cảm thấy đáng sợ, trong lòng sinh ra mấy phần nghiền ngẫm. Lý Bạch cũng kinh ngạc, cùng Nguyên Đan Câu liếc nhau một cái. Hắn thấp giọng nói, trách không được, ta luôn cảm thấy kia Xích Đao tướng quân tựa như thân hình phai nhạt rất nhiều. Nguyên Đan Câu cũng gật đầu, trong lòng hiếu kỳ Xích Đao tướng quân hết thể có bao nhiêu năm đạo hạnh, không biết có thể chống đỡ chính mình phạm mấy lần sự tình. Lại suy nghĩ nếu là đạo hạnh tất cả đều không có, kia có phải hay không liền chỉ còn lại cái vỏ kiếm. Phương Trượng cùng Giang Thiệp nói rất nhiều lời, nói hồi lâu. Giang Thiệp uống giống một chén trà. Hắn rốt cục hỏi ra lời, Phương Trượng là có chuyện gì? Phương Trượng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hổ thẹn nói, trong chùa tăng nhân, bây giờ cũng cảm thấy kỳ quái, từ khi phong thiền về sau, có người thường thường có thể nghe được kỳ quái tiếng, ở bên thai thật sự rõ ràng, cẩn thận bắt giữ lại nghe không đến. Không biết tiên sinh nhưng có cách nhìn. Câu nguyện phiếu chương 165, đánh tan 20 năm đạo hạnh chương 165, đánh tan 20 năm đạo hạnh lời này mới hán tử kia cũng đã nói. Giang Thiệp nghĩ nghĩ, hắn mở miệng, danh sơn đại xuyên, rất nhiều đều có sông núi thủy trạch chi linh. Lão Lộc Sơn thần ở một bên bước đâu, bộ dạng phục tùng uống trà. Phương Trượng gật đầu, trong lòng của hắn sinh nghi, nghĩ đến nói, chưa từng nghe nói Thái Sơn. Bọn hắn phổ chiếu tự ngay tại Thái Sơn dưới chân, hắn từ nhỏ làm hòa thượng, tại mảnh này chỗ ở mấy chục năm, cũng chưa hề không có cảm thấy Thái Sơn còn có sơn thần. Giang Thiệp cười cười, còn chỉ là ngây thơ bên trong ý thức thôi, như người tại mẫu thân trong bụng. Anh hài ngây thơ lúc cũng vui danh mánh, thường xuyên làm chút người bên ngoài xem ra là hồi náo, không thể lý giải sự tình. Không có thiện ác loại này hậu thế ở giữa giáo hóa tới ý nghĩ, chỉ là thuận theo bản tính. Núi cũng là như thế, cho nên trong khoảng thời gian này mới có người trong núi nghe được chút mông lung thanh âm, cẩn thận nghe lại không biết rõ đang nói cái gì. Phổ chiếu tự rất nhiều tăng nhân cũng cảm thấy quái dị. Hôm nay có cao nhân tới, mới thỉnh giáo muốn hỏi. Lão Lộc Sơn thần một mực tại bên cạnh uống trà, đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, phải bao lâu mới có thể trưởng thành? Mấy trăm năm đi. Phương Trượng mới đầu nghe được Thái Sơn muốn có sơn thần lúc, còn có chút kích động, thân thể không khỏi trước thám tính nói nói. Tận mắt có thể chứng kiến đến một núi chi thần, đây là bao nhiêu người cầu cũng không cầu được. Lại nghe được mấy trăm năm, thần sắc trở nên có chút cô đơn. Phương Trượng cúi đầu, nâng chén trà lên uống trà, cười cảm khái một câu. Kia lão nạp sợ là không thấy được. Khách đường bên trong cũng có rất nhiều người có dạng này nỗi lòng. Lý Bạch cũng nói, mấy trăm năm về sau, chỉ sợ triều đình càng dễ, phổ chiếu tự mấy chuyến tu sửa, chúng ta cũng chỉ còn lại mộ bên trong khô cốt, lưu lại chờ hậu nhân phân trần. Nguyên Đan Câu nói, cũng không biết mấy trăm năm về sau sẽ có hay không có người nhớ kỹ ta cùng Mạnh Phu Tử. Bọn hắn hí hư một hồi. Phương Trượng lại thỉnh giáo lên bọn hắn trong chùa tăng nhân, còn có thỉnh thoảng đến đây khách hành hương, có thể cần tị úy cái gì? Giang Thiệp nói, cũng không cần tị úy cái gì, chỉ là rất nhiều năm sau, huyện chí cùng thoại bản bên trong có thể sẽ thêm chút truyền thuyết. Bùi Tắc ở một bên tán đồng, hắn liền chuẩn bị cho trong huyện người làm chút tiền, đem hắn bùi ra gặp được thần. Cao nhân sự tình ghi vào huyện chí bên trong, đang nghĩ ngợi, liền gặp được Giang Tiên Sinh liếc mắt nhìn hắn. Bùi Tắc vội hỏi, Thiên Sinh. Vô sự. Giang Thiệp thu tầm mắt lại. Bọn hắn lại tại khách đường hàn huyên một hồi. Giang Thiệp hỏi từ Duyện Châu sau khi rời khỏi đây đường như thế nào đi. Lão Hòa Thượng lúc này mới biết rõ bọn hắn là tại dạo chơi thiên hạ. Thiên Sinh muốn dạo chơi bao lâu? Giang Thiệp nói, tạm thời không biết đường về. Phương Trượng liền nghĩ đến Bùi Lang Quân nói với hắn những lời kia, cái gì tục nhân sinh cơ, phong tuyết chuyển thư, đủ loại suy nghĩ nỗi lòng, trong lòng hắn vòng vo mấy vòng, cũng không biết là bao nhiêu năm. Phương Trượng cười nói, thật là sung sướng a. Vậy hôm nay chỉ sợ là ta cùng Tiên Sinh một lần cuối cùng gặp mặt. Rõ ràng là lần đầu gặp, cũng đã là biệt ly kỳ. Phương Trượng không chịu buông tha cái này khó gặp cơ hội, dứt khoát lại cùng Giang Thiệp giảng rất nhiều, cũng thỉnh giáo rất nhiều. Lão Hòa Thượng nói trong chùa miếu khách hành hương, rất nhiều lần thứ nhất gặp vẫn là thời niên thiếu, tiếp qua vài chục năm, liền nghe nói chết mất, để cho người ta thổn thức than thiết. Còn nói đã từng gặp giặc cướp, kia là rất nhiều năm trước nạn hạn hán thời điểm, sống không dậy nổi mệnh, nghĩ đến đi trong miếu đoạt mét ăn. May mà trong miếu cũng không có gì mét, bị cướp đi nửa đấu, cho lão nạp ta lưu lại một cái mạng. Giang Thiệp cũng đã nói một chút cố sự, chọn chọn lựa lựa, không có sách thuộc chung sự tình, nói là Lộc Môn Sơn, nói là cái này Miêu Nhi như thế nào được đến, trước khi nói hàng xóm, lại nói tới đoạn đường này gặp phải chuyện lý thú, cho chuyện vui vẻ. Một mực chưa hề lúc nói đến giờ dậu, vãn hà phun trào, sắc trời tối xuống. Khách đường trước có tăng nhân dừng bước muốn thông bẩm cái gì, lại bị những người khác ngăn lại. Phương Trượng mời mấy người dùng cơm chay. Sắp trời đã tối, lại mời bọn hắn đêm nay ngủ lại. Ngày thứ hai, phân biệt lúc, Phương Trượng chí xa pháp sư dẫn bọn hắn nhìn trong chùa một gốc sinh trắng kiện, sức sống tràn trề tùng tụ. Hắn chỉ vào nói, đây là lục triều lúc gieo xuống cổ tùng, cũng có nhị tam trăm năm, lão nạp là không có bao nhiêu năm sống đầu, không thể như cái này tùng bách trưởng thanh. Phương Trượng mặt nhăn nhăn nhúng nhúng. Lão, gầy, vóc người không cao, cả sa khoác ở trên người hắn, bị sóc phong thổi phồng lên rung động, y phục so với người lớn. Hắn cười nói, ngày khác chư quân nếu là lại đến Duyện Châu, đến Thái Sơn Hạ, đến ta phổ chiếu tự, nhìn thấy này lòng, tựa như gặp ta. Hắn quét ra khô quắt lão miệng, bên trong không có còn mấy cái răng, rúng gió mặt mo cũng sinh động bắt đầu. Cùng tiên nhân cười tỏ chia tay. Giang Thiệp cũng nghiêm túc đáp lễ lại. Bọn hắn dần dần đi xuống núi, Phương Trượng một mực tại trong gió lạnh đứng hồi lâu, mai cho đến có chút nhìn không thấy cái kia đạo thân ảnh màu xanh, hoàn toàn biến mất tại núi rừng bên trong, hai người lại đợi hồi lâu. Thằng đến liền mơ hồ cái bóng cũng không nhìn thấy. Phương Trượng mới cùng đệ tử nói, Giang tiên sinh nói bọn hắn là ngồi xe ngựa tới, bây giờ hẳn là lên xe ngựa. Đệ tử cũng canh giữ ở trong gió lạnh. Hắn thuyết phục, sư phụ đi vào đi, bên ngoài phong lãnh. Phương Trượng dù sao tuổi tác lớn, chịu không nổi dạng này gió lạnh, một trận phong hàn khả năng liền sẽ tùy thời lấy mạng của hắn. Phương Trượng lại đứng một hồi. Hắn chậm rãi nói, ngươi không biết rõ, ta hôm nay tiễn biệt chính là cái gì. Đệ tử cũng nghe một hồi sư phụ cùng vị quý khách kia nói chuyện, nhớ lại đáp, là diệu thú cao nhân, người tu hành. Vị kia Giang tiên sinh kiến thức rộng, người cũng hải thú, hắn cũng rất ưa thích vị tiên sinh kia, mấy người đi thời điểm, đệ tử trong lòng cũng có không bỏ. Cũng không phải. Đó là cái gì? Là tiên duyên á? Phương Trượng ở trong lòng trả lời. Hắn lại đứng một hồi, đông nhiên nhíu mày. Miệng bên trong đông nhiên ngay ngay, phun ra một cái đồ vật, cầm ở trong tay nhìn. Là một cái răng. Đệ tử nhìn thấy. Lập tức nói, sư phụ, ta tối hôm qua liền khuyên ngươi không muốn ăn hồ bánh, răng chịu không nổi. Phương Trượng cười khoát khoát tay. Ai nha, lão nạp còn có mấy năm sống đầu. Kia hồ bánh nướng hương, nếm thử mà thôi. Đệ tử cả giận nói, ngài cũng không còn mấy cái răng. Phương Trượng đầu lưỡi ở trong miệng liếm qua một lần, ở trong lòng đến qua, lòng tin mười phần bắt đầu, cười ha hả nói, còn lại năm viên, đủ, đủ. Đệ tử vịn Phương Trượng trở về trong chùa, ngoài miệng nói thầm không ngừng, sớm đã có hoa khí, còn nói đây cũng không phải là lần thứ nhất, trên cái răng chính là ăn nhờ cây răng gì dính rơi. Phương Trượng nghiêm túc lên, đó cũng không phải là lần thứ nhất. Đệ tử giật mình, đang suy nghĩ sư phụ là cái gì thời điểm con hắn ăn trộm đường mạch nha, còn làm rơi răng. Mới vừa nói còn lại năm viên không phải là lừa gạt lừa hắn. Không phải nói người xuất gia không đánh lừa dối sao? Chính lòng nghi ngờ. Chỉ nghe thấy sư phụ Chí Sa pháp sư thật sự nói, ta 11 tuổi thời điểm, có cái răng chính là như thế rơi. Đệ tử nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ. Ngài năm nay hơn 60, có thể cùng 11 tuổi thời điểm so ạ? Sư đồ hai người lẫn nhau đỡ lấy đi trở về đi, thân hình một già một trẻ, trong gió rét trở lại trong chùa, bọn hắn cùng trên hương hương khách nhóm miệng mũi thở ra bạch vụ, bay tới giữa thiên địa rất xa địa phương. Trở lại trong chùa, đệ tử lại nói thầm nói, thứ sử nhà binh sĩ muốn bái phỏng ngài, đã đợi một ngày. Ngài cần phải nhìn một chút. Lao hòa thượng lệnh qua trên nệm lót, nhắm mắt lại lửa nhát. Ai nha, tựa như là có chút thổi tới gió, trên thân giống như có chút lạnh, chỉ sợ hôm nay là gặp không được khách nhân, thứ sử chi tử cũng không thể gặp. Đệ tử quan sát đến sư phụ sắc mặt, liền nghe đến Lao hòa thượng nhắm mắt lại, biếng nhát sai sử hắn nói, duyên vọng nhà, ngươi đi sắc cho sư phụ phó thuốc, không cần quá phô trương, liền dùng cây mơ quả mận bắc đường nâu sắc một bộ là được rồi. Ngày mai lại đi gặp hắn. Đệ tử đang muốn đi sắc thuốc, ở trong lòng nhất phẩm, tùy theo giận dữ. Đây không phải là nước ố mai sao, có thể trị ngọn gió nào lạnh? Câu nguyện phiếu chương 166, tiễn biệt chính là tiên duyên, 11, chương 166, tiễn biệt chính là tiên duyên, 11, sư phụ ngươi ta cảm thấy hẳn là có thể, tối thiểu cũng có thể trị thèm nha. Lão hòa thượng lầm bầm một câu, hắn phảng phất bị gió thổi lạnh, siêu siêu mẹo mẹo dựa vào trên nệm lót, cả sa choàng tại hắn gầy còm không cao trên thân, giống như là túi tại một khối mốc meo khô một bên trên. Sát thực đã già yếu. Đệ tử chính nghĩ như vậy, đột nhiên nghe được lão hòa thượng kêu một tiếng. Nhớ kỹ lão nạp nước ố mai. Nước ố mai muốn đã ướp lạnh mới tốt uống. Đệ tử nói, bây giờ là mùa đông khắc nghiệt, uống gì nước đá tử. Vậy liền thả bên ngoài băng một cái tốt. Đệ tử thấy sư phụ, con mắt đã nhắm lại, cái này lao hòa thượng cố chấp vô cùng, miệng lại thèm. Hắn lắc đầu, vẫn là ra ngoài sắc một bộ nóng hôi hổi nước ô mai thuốc, sau gần nửa canh giờ, liền sắc phiêu hương bốn phía. Hắn từ nhà bếp, đi đến Phương Trượng ở tăng lễ. Trên đường, bị người vội vã gọi lại. Kia tôi tớ mặc giày đặc lông lĩnh quần áo mùa đông, dẫm lên trên giày, xem xét chính là đại hộ nhân gia bên trong, cùng chủ nhân hôn giày tôi tớ. Hắn tại phụ cận trông hồi lâu, rốt cục bắt lấy Phương Trượng đệ tử. Tôi tớ nhẹ nhàng thở ra, đội hỏi, duyên vọ sư phụ, không biết tôn sư Chí Sa pháp sư có đó không? Nhà ta công tử kiền tâm lễ Phật, trước đó liền nghe nói Phương Trượng Phật pháp tinh thâm. Bây giờ đã đợi một ngày, không biết khi nào mới có thể gặp được Phương Trượng một mặt. Tôi tớ thoáng có vẻ hơi khó xử, vừa cười giải thích nói, nhà ta công tử qua trận muốn hướng Trường An đi cầu học, sang năm liền nên lên đường, thời gian cũng không lớn dư dả, tại cách Duyện Châu trước đó, còn muốn gặp được Phương Trượng một mặt. Đệ tử bưng thuốc vỏ đứng vững. Hắn cười nói, sư phụ hôm qua đang ngồi quý khách, chưa thể thấy một lần. Hôm nay nhiễm chút phong hàn, đang muốn uống thuốc, còn xin La Lang quân ngày mai lại đến đi. Tôi tớ nhìn kia màu nâu bình uống, đúng là bình thuốc bộ dáng. Cẩn thận khẽ ngửi, có vẻ giống như còn có chút chua chua ngọt ngọt mùi thơm, không chừng tăng thêm cam thảo đường đỏ. Người xuất gia không đánh lừa dối, Phổ Chiếu Tự Phương Trượng là Duyện Châu nổi danh cao tăng, cũng không có gì tốt lựa bị bọn hắn. Tôi tớ lo lắng hai câu. Phương Trượng thân thể được chứ? Nếu là ngắn cái gì dự tải, chúng ta La gia cũng có thể đưa tới. Đệ tử lắc đầu. Hắn ấm giọng nói, chỉ là thổi tới gió, nhiễm điểm phong hàn, vốn không lớn nghiêm trọng, chỉ là sư phụ bây giờ niên lão, thân thể không tốt, phá lệ cần cẩn thận chút, để La Lang Quân đợi không. Ngài quá khách khí. Tôi tớ vội nói, lại nhìn thuốc kia vỏ rất nặng, chi kỳ hỏi, có thể cần nhỏ giúp ngài nâng đi bảo. Nâng đi bảo, nhìn thấy một cái lao hòa thượng tại tăng lều bên trong lười nhắc à. Đệ tử khẽ mỉm cười cự tuyệt. Không cần, cư sĩ đa lễ, chúng ta thân là đệ tử, tự nhiên chiếu cố sư phụ. Tôi tớ nhìn xem đệ tử quay người ly khai, hắn đông nhiên nghĩ tới một chuyện. Cung kính hỏi, không biết vị kia quý khách là người phương nào? Có thể cùng phương trượng trò chuyện với nhau, nghĩ đến cũng là cái đại đức thượng sư. Đệ tử bước chân dừng một chút. Hồi tưởng đến sư phụ cùng kia người áo xanh nói chuyện, hắn đi theo nghe nhất nhi đoá. Nói sơn thủy, nói chi quái, nói phong nguyệt, lãng vật cực thị. Vị kia thuận miệng mà nói, chính là nói về một núi chi thần, trong miệng cũng nghe không ra bao lớn kính sợ, ngược lại giống như là tại nhắc lên một cái trẻ con. Ngữ khí ôn hòa, tha thứ hùng vĩ. Đệ tử chậm rãi nói, vị kia. Sư phụ để chúng ta cung kính đối đãi, không biết thân phận, chỉ biết rõ là dạo chơi người. Tự mình Lục Lang vui kết giao bằng hữu, nhất là loại thân phận này cao quý, đức hạnh rộng lớn bằng hữu. Tôi tớ hỏi, có biết tính danh? Đệ tử lắc đầu. Vị tiên sinh kia không muốn cùng người lộ ra. Hắn ấy nấy một câu, thời gian không còn sớm, gia sư vẫn chờ uống thuốc, vẫn tăng đi về trước. Duyên thọ sư phụ đi thong thả. Đệ tử dần dần đi xa. Tôi tớ chăm chú nhìn thêm, cũng trở về đi bẩm báo. Đến sư phụ tăng lều, đệ tử đem thuốc vò đem đến bàn bên trên, mặt trong gió rét còn đến đỏ bừng. Lao hòa thượng nhắm mắt lại nằm tại trên giường, đệm đã gối lên dưới đầu. Nghe được tiếng vang, nhanh chóng từ trên giường đứng lên, thân hình mạnh mẽ, hoàn toàn không giống như là cái hơn 60 tuổi lão trượng. Duyên thọ nha, thả mấy khối đường đâu. Mở ra đợi lại, nóng hôi hổi xương mù bay ra, nghe chua ngọt nước miếng. Uống xong một bát, phương trượng lại bình. Vẫn là băng uống ngon. Đệ tử ngữ khí bất thiện, vậy liền thực sự phong hàn. Phương trượng cười lên, thừa cơ lại cho mình xới một bát. Đệ tử hỏi, sư phụ, người răng đi đâu rồi? Ném tới viên kia dưới tán cây, rơi chính là trên răng, lão nạp nhỏ thời điểm, trên răng đều là muốn ném trên mặt đất đi. Đệ tử bưng lấy bát uống, chua chua ngọt ngọt, ấm hô hô đưa vào trong dạ dày, sát thực thoải mái. Bên ngoài gió lạnh trận trận, trong chùa khách hành hương chen chen nôn náo, đều có sở cầu. Sư đồ hai người ngồi đối diện nhau, một người bưng lấy một bát nóng hôi hổi nước ô mai vừa uống bên cạnh nói chuyện phiếm. Từ dược lô bên trong phiêu tán sương mù, mở mịt sư đồ thân hình của hai người. La Lục Lang đã đợi một cả ngày, thân là thứ sử chi tử, việc này cũng không phổ biến. Nhưng Phổ Chiếu Tự Phương Trượng dù sao niên kỳ dài, Phật pháp cao thâm, đức cao vọng trọng, hắn tự nhiên muốn kiên nhẫn đi chờ đợi. Bưng lên Phổ Chiếu Tự nước trà, La Lục Lang cổng vào thời điểm hơi nhíu lên lông mày, nước dùng quả nước mang theo một cỗ cay đắng. Tại bên cạnh hắn, một cái khuôn mặt mỹ lệ tỷ nữ bưng lấy sách, đọc lấy. Trương Bình Tử thiện biết, Phạm Diệp Hậu Hán thư biết, Trương Hành, chữ Hỷ Dạ Cổ, Nam Dương Tây Ngạc người vậy. Ít thiện thủ văn. Lúc thiên hạ quá thường ngày lâu. Đọc câu tinh tế, thanh âm thanh thúy. Tôi tớ đỉnh lấy một thân gió lạnh đội vàng trở về, liền gặp được Lục Lang khoanh chân ngồi xếp bằng tại trên ghế, nghe tỷ nữ đọc lấy văn chương. Lục Lang. La Lục Lang khoát khoát tay, để tỷ nữ dừng lại đọc sách. Hắn nhìn qua. Tôi tớ chắp tay trước ngực hành lễ nói, Phổ Chiếu Tự Phương Trượng hôm qua có khách quý, không thể chiêu đãi Lang Quân, hôm nay lại nhiễm phong hàn, ngày mai nguyện gặp Lang Quân. Quý khách. La Lục Lang thoáng giơ lên lông mày, ngẩng đầu hỏi, là người phương nào? Không biết tính danh, chỉ nghe nói Phương Trượng rất kính trọng đối phương, để nhóm đệ tử xưng là tiên sinh. Trong lòng La Lục Lang sinh ra hiếu kỳ, không biết rõ là ai, ngày mai nhìn thấy Phương Trượng, cũng có thể đi hỏi một chút. Thế mà có thể vì kia quý khách, trước từ không cùng gặp mặt hắn, cũng không biết có bao nhiêu quý. Sau lưng, có tôi tớ nhẹ nhàng án lấy đầu. Thấp giọng nói, Lục Lang cũng không cần quá lo lắng Kỳ Vương cùng Hà Đông Vương, thánh nhân lưu lại không ít thái y tại hành cung, luôn có thể khỏe mạnh bắt đầu. Coi như thân thể bạn nhất có cái gì khó mà nói, cũng không làm nhà ta A Lang sự tình. A Lang trong khoảng thời gian này bận rộn, thánh nhân tất nhiên cũng nhìn vào mắt, không chừng còn có thể bị Ngô đạo tử bức tranh tiến ngữ bức tranh bên trong đây. Bên cạnh cũng có tôi tớ cười nói, Lục Lang lần này vào kinh thành, tất thuận trôi chảy liền, lại giải sầu là được. Ngày mai để Phương Trượng là Lục Lang hảo hảo đi cái pháp sự, tất nhiên càng thỏa đáng. La Lục Lang lông mày cũng nơi nới lỏng. Hắn giơ tay lên một cái, phân phó tỷ nữ tiếp tục đọc. Tỷ nữ liền tiếp tục đọc lấy văn tuyển. Nghe từng tiếng tiếng đọc sách, người thiếu niên vẻ u sầu như là một mảnh nhẹ bồng bềnh mây, bị những người làm lao nhau xóa đi. Về phần trên đường gặp phải mấy cái kia người đi đường, càng là nghĩ cũng nhớ không nổi tới. Câu nguyện phiếu chương 167, Phương Trượng, dạo chơi người chương 167, Phương Trượng, dạo chơi người giang thiệp mấy người trở về đến trong nhà. Còn chưa đi đến cửa ra vào, liền nghe đến trong ngõ nhỏ truyền đến mãnh liệt tiếng khóc. Lý Bạch cũng nghe thấy. Hứng thú nhìn, cái nào láng giềng lại tại từ nhỏ hải. Bọn hắn đi ra ngoài mấy ngày, mệt mỏi không nhẹ, nhất là Nguyên Đăng Câu, hắn muốn lái xe, là cực khổ nhất. Cái này đạo sĩ chính ngồi xổm trên mặt đất, đem cửa ra vào ngưỡng cửa trước tháo ra, để xe ngựa tiến đến, một lần nữa an trở về. Nguyên Đăng Câu mệt mỏi ra đầy đầu mồ hôi. Thái Bạch, tới phụ một tay. Lý Bạch thu cười, mấy người ngồi xổm trên mặt đất, cùng hắn cùng một chỗ hủy đi. Béo Tiểu Hai hoa hoa khóc lớn. Ta chính là cầm bể, là ta nhận được, cũng không phải ta giành được. Đây chính là ta rớt cái kia. Các ngươi chính là không tin tưởng ta. Hắn khóc cực kỳ thương tâm, còn toát ra cái bong bóng nước mũi. Tiểu mập mạp hút hút nước mũi, liền muốn hướng trên vạt áo một vòng. Cha hắn đã xoay người sang chỗ khác. Quả nhiên, mới hơi về sau, liền nghe đến thê tử giận dữ mắng mỏ. Đủ rồi. Tiểu mập mạp thút tha thút thít, con mắt đều khóc đỏ lên, xương láo cao, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn xem mẹ hắn. Mẹ hắn chậm rãi phun ra một hơi, chỉ vào ngồi tại trên giường lau nước mắt béo nhi tử, ngữ khí bình phục lại, cho ta trung thực đợi, đừng đem nước mũi hướng y phục trên xóa. Tiểu mập mạp ngậm lấy nước mắt, không dám lên tiếng. Mẹ hắn đi nhà bếp múc một bầu nước, đem khăn tử ướt nhẹp, lắng lại một cái trong lòng lửa giận. Quay người lại, mới nắm nuốt đã ướt nhẹp khăn tử trở lại trong phòng, đem tiểu hài trên mặt nước mắt nước mũi xoa sạch sẽ. Nữ tử ngữ khí thả mềm chút. Cha mẹ không phải không tin ngươi, chỉ là ngươi cái này đổ bật ném đi nhiều ngày như vậy, nghe thuyền ca nhi trong nhà nói, bọn hắn còn tại người ta ăn một bữa cơm, lại là thịt dê, lại là canh cá. Mẹ hắn cẩn thận nói, tịch thịt dê bây giờ 3-40 văn một cân, nương dù sao cũng phải cho người ta về cái lễ, đúng hay không? Tiểu mập mạp liền đếm trên đầu ngón tay số, 3-40 văn là bao nhiêu? Hắn bất quá 6 tuổi, còn không có làm sao nhận thức chữ, trong túi có cái 2-3 văn, đều đủ hắn mua cái thơm ngào ngạt bánh bừng, tại hài tử bên trong nạp bá vương. Con đã từng hào hoa xa xỉ một thành, mua qua thiêu đốt thịt xiên, ngậm trong miệng phẩm vị nửa ngày, không bỏ được nuốt xuống, tư vị chân hương. Cầu mong gì khác cha mẹ 2 tháng, mới cầu đến cái na mặt. Bỏ ra thập lục văn, phiên béo cả một đời nhớ kỹ số này. Tiểu mập mạp đếm xong đầu ngón tay của mình, lại số đầu ngón chân, cuối cùng trên người mình đầu ngón tay không đủ số, lại mượn cha mẹ của hắn tay số. Mẹ hắn tùy theo béo nhi tử loay hoay ngón tay của mình, một mực chờ hải tử đếm xong. Qua thật lâu, tiểu mập mạp con mắt đỏ rực, cảm khái nói: thật nhiều tiền." Nữ tử rút xuất thủ, sờ lên đầu của con trai. "Người ăn người ta bao nhiêu đồ vật?" Nàng thế nhưng là biết rõ, tự mình cái này tiểu mập mạp so đại nhân đều có thể ăn, chỉ sợ ăn không ít. Tiểu mập mạp đếm trên đầu ngón tay số. Kia bỗng nhiên tại nhà khác ăn cơm, hắn nhớ kỹ một mực. Canh cá 3 bát, thịt dê. Thịt dê không nhớ rõ bao nhiêu, cái kia thịt dê đặc biệt ăn ngon, cá cũng ăn ngon, còn ăn 2 bát cơm. Nữ tử trong lòng liền có thành tựu tính. Nàng nhìn về phía trợ phu, đem bên ngoài gà giết một cái, một hồi ta thêm điểm hành tương nấu, lại nhặt ra một nhỏ cái sọt trứng gà, cho người ta cùng một chỗ đưa qua. Nương theo lấy một trận gà bay chó nhảy thanh âm. Nam tử dùng nước sôi bỏng qua lông gà, đơn giản thu thập một cái, liền đưa đến nhà bếp chờ lấy thê tử một hồi xử lý chế biến thức ăn. Trong phòng, nữ tử tiếp tục hỏi hải tử, là nhà nào, lúc này có thể nói. Tiểu mập mạp do dự, hắn đã đáp ứng người ta không thể nói, cũng rất sợ hắn nương biết rõ đánh hắn. Mập mạp thân thể tại mẫu thân trong ngực ủi nửa ngày, chính là không chịu nói, lẩm bẩm, không nhớ rõ. Nữ tử đã nhìn ra mấy phần, tự mình bàn tiểu tử làm cha nương quen thuộc nhất, vậy lên cái mông liền biết rõ hắn muốn hướng cái nào đi, khẳng định không phải cái gì tốt địa phương. Trên tay nàng cho hải tử sửa sang lấy rúm gió và áo, bẩn nàng đều không muốn xem. Cùng nhau chơi đùa cái khác hai đứa bé đều biết rõ sạch sẽ, duy chỉ có nhà nàng cái này mỗi ngày liền yêu tại trong bùn lăn lộn. Nữ tử ngữ khí thả càng nhẹ nhàng, giống như là sợ hù đến hải tử đồng dạng. Cha mẹ không nói ngươi, tiểu hòa cùng thuyền ca nhi đã nói, đương chính là hỏi một chút. Tiểu mập mạp hút hút cái mũi, trong lòng bán tín bán nghi. Thật, còn có thể lừa ngươi. Nữ tử nhìn nhìn bên ngoài, để hai tử nhìn, ngươi đi xem cha ngươi có phải hay không tại giết gà, đây là muốn cho người khác nhà đưa đi. Tiểu mập mạp dò xét cái đầu nhìn ra phía ngoài. Cha hắn đã giết hết gà. Hắn đông nhiên liền nghĩ tới thịt gà canh cùng hành giấm gà mùi thơm, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tiểu mập mạp nhăn nhăn nhó nhó. Ta đáp ứng người ta không thể nói, nếu không, ta, chính chúng ta ăn đi. Mẹ hắn giận dữ, liền biết do ăn. Trong sân phòng, nam tử đang cúi đầu dạy đại nhi tử cùng nữ nhi nhận thức chữ, nghe được trong phòng đánh nhau, dạy càng thêm dụng tâm, nhìn cũng không có hướng trong phòng nhìn. Mét, bố, tiền. Là như thế biết. Đại nhi tử ngồi một hồi, nghe trong phòng vang dội tiếng khóc, nhịn không được nói. Nhị đệ vừa khóc. Nam tử khuyên cáo, người ta tốt nhất đều trung thực chút, cái này thời điểm chớ chọc mẹ ngươi. Lại dạy đọc phía sau chữ. Xe, ngựa, trâu. Qua hồi lâu, nữ tử mới để ra nghi vấn ra. Sắc mặt đột biến. Là nháo quỷ nhà kia. Tiểu mập mạp khóc sướt mướt, nói chuyện chúc chắc, ta đi nhà kia nhặt về, trong viện không có quỷ, cũng không có tinh quái. Hắn còn nhớ rõ đáp ứng người ta. Nữ tử bận điệu tại tiểu hài phía sau đập mấy lần, khử khử suối quậy, đừng để không sạch sẽ đồ vật nhiễm tự mình tiểu nhi thân. Tiếp lấy lại nghĩ tới, đây là vài ngày trước đi, hiện tại quay cũng đã chậm. Nữ tử buồn nửa ngày. Nàng gọi tới trợ phu, hai người thương lượng một hồi. Trợ phu giật nảy mình. Đứa nhỏ này, nghĩ như thế nào đến đi nhà kia muốn đồ vật. Nữ tử cũng nhíu mày lại. Con của ngươi liền đem na mặt rơi người ta trong viện, may mắn kia người nhà tâm thật, giúp đỡ thu lại, hỏi một chút liền có thể tìm tới. Không phải còn phải khóc đến bây giờ. Tiểu nhi tử hồi trước mỗi ngày lau nước mắt, nam tử không phải không biết rõ. Hắn trầm mặc nghĩ nghĩ. Cái kia còn nói cái gì ấn trước ngươi nói, đem gà nấu, ta đi nhặt 5-6 cái trứng gà, đuổi tại cơm tối thời điểm cho người ta đưa qua. Dù sao cũng phải tạ ơn. Nữ tử thận trọng, hỏi, tiểu hòa thuyền ca nhi kia hai nhà, nếu không cũng đi xách đầy miệng. Để ta đi. Nam tử quay người lại, để nhi nữ chính mình tiếp tục nhận thức chữ, sẽ không lẫn nhau hỏi một chút, phủ thêm kiện áo dày, liền đi ra ngoài cùng mặt khác hai nhà đi nói. Hai nhà lại là một trận làm ầm ĩ chạm vào tối. Giang Thiệp tựa ở bằng mấy trên đọc sách, bụng có chút đói bụng, Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu thu xếp lấy đi ăn cơm. Giang Thiệp gọi lại bọn hắn. Một hồi có cơm tới. Lý Bạch hỏi, tiên sinh để tiểu nhị đưa tới rồi. Giang Thiệp cười không có trả lời. Một khắc đồng hồ sau, mấy nhà đại nhân nắm hài tử, hoặc là dẫn theo đồ vật, hoặc là bưng một bát thịt gà, đã hẹn. Đứng tại viện cửa ra vào, thứ bên ngoài dò xét sân nhà này. Kỳ nương tử nhìn kỹ một chút, là nhìn không ra nháo quỷ. Tiểu mập mạp mím môi thật chặt, bên cạnh nữ hải cũng nắm chặt thuyền ca nhi y phục. Ba cái to như hạt đậu hải tử đều lòng có e ngại nhìn xem cửa ra vào, nhớ kỹ trước đó gặp phải cái kia hung thần ác sát tướng quân, một cái cũng không dám đi lên gõ cửa. Câu nguyện phiếu.